Chương 294, thử nhân La Sát Vương hàng thế chương 294, thử nhân La Sát Vương hàng thế ngự hồn linh bên trong, cơn bão năng lượng như là sôi trào nham tương điên cuồng cuộn. Thử hồn vương thân thể cao lớn đã bành trướng đến trước kia gấp 5 lần, quanh thân quấn quanh tím đen song sắc xương mù hóa thành thực chất xiển xích, đem còn sót lại thử hồn nhóm gắt gao vây khốn. Âm sát huyền thanh thì hóa thành một đoàn không ngừng co vào tử quả cầu ánh sáng màu đen, lợi trảo xé rách không gian, điên cuồng hấp thu thử hồn vương tràn ra lực lượng. Cả hai khí tức dây dưa cùng nhau, va chạm, tại linh bên trong không gian xé mở từng đạo dữ tợn khe hở. Thời không tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích và bắt đầu vặn béo biến hình. Vân Hạo thần thức như kéo căng dây cung, gắt gao nhìn chằm chằm trận này sinh tử thuế biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ngự hồn linh bên trong mỗi một lần năng lượng ba động đều đang điên cuồng rút ra linh lực của hắn. Vùng đan điền chân khí như nước vỡ đê, theo kinh mạch điên cuồng tràn vào linh bên trong, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Cho tan vỡ. Vân Hạo cắn răng gầm thét, thần thức hóa thành một thanh vô hình cự phủ, mạnh mẽ bổ về phía căng thẳng thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh. Tại cỗ này uy áp mạnh mẽ hạ, thử hồn vương cùng âm sát huyền thanh đồng thời phát ra chấn thiên gào thét, chủ động hướng phía đối phương đánh tới. Trong chốc lát, cả hai ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang so mặt trời còn chói mắt hơn gấp trăm lần, đâm vào Vân Hạo thần thức cơ hồ mù. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hai cỗ lực lượng bắt đầu điên cuồng giao hòa. Thử hồn vương lông tóc cùng âm sát huyền thanh tím đen xương mù quấn quýt nhau, dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Nó xương cốt tại ken két rung động, không ngừng sinh trưởng, và mẹo, làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn vảy màu đen, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Đầu của nó chậm rãi biến hóa. Nguyên bản thử hồn vương mỏ nhọn cùng âm sát huyền thanh chống rông hốc mắt dung hợp, hình thành một trường quỷ dị chuột thủ gương mặt, hai viên huyết hồng con mắt tản ra làm người chấn động cả hồn phách quan mang. Tứ chi của nó tại cấp tốc sinh trưởng, lợi chảo biến càng thêm sắc bén lại phong dài, mỗi một cây móng tay đều lóe ra ưu tử sắc quan mang, dường như ẩn chứa đủ để xé rách không gian lực lượng. Khi nó hoàn toàn thành hình một phút này, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức từ ngự hồn linh bên trong bộc phát ra, linh thân phủ văn điên cuồng lưu chuyển, lại bắt đầu xuất hiện vết rách. Thành công. Vân Hạo lộ ra một nụ cười vui mừng, nhưng rất nhanh sắc mặt kỳ biến. Thử nhân La Sát Vương vừa mới sinh ra, liền thể hiện ra cường đại tự chủ tính, nó phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, song chảo đột nhiên vung hướng ngự hồn linh bên trong. Oeng! Linh bên trong không gian kịch liệt rung động, từng đạo khe hở như mạng nhện lan tràn ra, dường như một giây sau liền phải hoàn toàn sụp đổ. Linh bên ngoài, âm sát La Sát cảm nhận được uy hiếp, ba cái đầu lâu đồng thời phát ra gầm thét, trong tay tam xoa kích ngừng tụ ra càng cường đại hơn khí lưu màu đen, hướng phía Vân Hạo mạnh mẽ đè xuống. Kim Thiên Vi cùng Trúc Niệm Trần sớm đã kết lực, lại như cũ cắn răng xông lên trước, Kim Thiên Vi trường kiếm múa ra cuối cùng một đạo lộng lẫy kiếm mạc. Trúc Niệm Trần ném ra ngoài sau cùng cao dài phù lục, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Miêu Yên Chi, Lão Kim cùng Thanh Phong tại Vân Hạo bên người kết thành trận hình phòng ngự, xương tiếng địch sóng cùng thử hồn tê minh sẽ lẫn, tại trước người bọn họ hình thành một đạo lóe ra ưu quang bình trướng. Khí lưu vanh kích mà xuống, mấy người phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Kim Thiên Vi cùng Trúc Niệm Trần bị cường đại lực trùng kích đánh bay, đập ầm ầm ở thạch thất trên vách tường, há miệng phun ra máu tươi. Miêu Yên Chi cùng Thanh Phong, thử vương Lão Kim bình trướng cũng ầm vang vỡ vụn, bị dư ba hất tung ở mặt đất, bản thân bị trọng thương. Vân Hạo lại không rảnh bận tâm những này. Hắn giang chống đỡ cuối cùng một tia lực lượng, đem toàn bộ thần thức chìm vào ngự hồn linh, ý đồ thuần phục cái này vừa đản sinh thử nhân La Sát Vương. Bởi vì hắn cảm nhận được dung hợp hoàn thành đản sinh thử nhân La Sát Vương đã mơ hồ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cái này cùng vừa rồi thử nhân La Sát Vương sinh ra sau một móng đuốt đem ngự hồn linh đánh ra, xuất hiện vết rách có quan hệ. Ngự hồn linh bị hao tổn, thử nhân La Sát Vương mất khống chế. Vẹn vẹn còn lại một tia liên lụy mà thôi. Cho ta thần phục. Vân Hạo gầm thét tại linh bên trong không gian quanh quẩn, cùng thử nhân La Sát Vương gào thét đụng vào nhau. Một trận kinh tâm động phách thần thức đọ sức, tại ngự hồn linh bên trong kịch liệt triển khai, mà cái này đem quyết định đám người sinh tử vận mệnh. Vân Hạo thần thức tại ngự hồn linh bên trong như mãnh liệt thủy triều, cùng thử nhân La Sát Vương hung thần ý niệm kịch liệt va chạm. Linh bên trong không gian không ngừng sụp đổ gây dựng lại, mỗi một lần xung kích đều như muốn đem thần hồn của hắn xé rách. Thử nhân La Sát Vương tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong lóe ra kiệt ngạo bất tuần quan mang, lợi trảo xé rách hư không, hướng phía Vân Hạo thần thức hư ảnh mạnh mẽ chụp tới, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Nghiệt chướng, ngươi dám phản kháng? Vân Hạo gầm thét, chỗ mi tâm thần hồn ấn ký hóa thành một đạo sáng chói kim mang, đón thử nhân La Sát Vương công kích đội vã đi. Cùng một thời gian bảo bình rung động, một cỗ vô hình lực lượng tiến vào Vân Hạo thần hồn hóa thành kim mang cùng lợi chảo chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, ngự hồn linh kịch liệt rung động, mặt ngoài vết rách càng thêm thâm thúy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Vân Hạo cắn chặt răng, thể nội linh lực như giang hà chảy ngược, điên cuồng rót vào thần hồn ấn ký. Kim mang quang mang đại thịnh, hóa thành một chương to lớn kim sắc pháp bóng, đem thử nhân La Sát Vương bao phủ trong đó. Thử nhân La Sát Vương phát ra phẫn nộ gào thét, song chảo không ngừng xé rách pháp bóng, tử sát móng đuốt nhọn hoắt cùng ánh sáng màu hoàng kim xen lẫn, tại linh bên trong không gian nhấc lên một trận hủy thiên diệt địa phong bạo. Theo thời gian chuyển rời, Vân Hạo sắc mặt càng thêm tái nhợt, thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định như sắt. Hắn không ngừng điều động thể nội tất cả lực lượng, cường hóa thần hồn ấn ký uy lực. Rốt cục, tại một tiếng chấn thiên động địa trong tiếng gầm giống tức giận, kim sát pháp bóng ầm vang nắm chặt, đem thử nhân La Sát Vương gắt gao trói buộc. Vân Hạo bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, thần hồn ấn ký hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào thử nhân La Sát Vương mi tâm. Trong chốc lát, thử nhân La Sát Vương quanh thân khí thế tăng vọt, nhưng lại trong nháy mắt lắng lại. Rốt cục, nó quỳ một chân trên đất, đối với Vân Hạo thần thức hư ảnh phát ra thần phục gầm nhẹ. Đến tận đây, Vân Hạo rốt cục thành công đem nó thuần phục. Mà tại linh bên ngoài, Âm sát La Sát màu đen lôi trụ đã gần trong gang tấc, Kim Thiên Vi đám người máu tươi tại mặt đất uốn lượn thành sông, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khát máu. "Đi ra cho ta." Hắn quát to một tiếng, ngự hồn linh hào quang tỏa sáng, thử nhân La Sát Vương lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, từ linh bên trong gào thét mà ra. Thử nhân La Sát Vương thân hình lóe lên, như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại Âm Sát La Sát trước mặt. Nó chuột thủ có chút nâng lên, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong lóe ra chiến ý, lợi trảo có chút bướm be, phát ra rợn người tiếng ma sát. Âm Sát La Sát ba cái đầu lâu đồng thời phát ra gầm thét, trong tay tam xoa kích mạnh mẽ đâm ra, màu đen lôi quang như dao long xuất hải, thẳng đến thử nhân La Sát Vương mà đi. Thử nhân La Sát Vương không tránh không né, tự sắc lợi trảo đột nhiên bung ra, cùng màu đen lôi quang ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, cường đại khí lãng như cơn lốc quét sạch bốn phía, thạch thất vách tường nhao nổ tung, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kim Thiên Vi bọn người bị khí lãng tung bay, trung điệp ngã tại nơi xa, lại như cũ giang chống đỡ thân thể, chấn kinh mà nhìn trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn. Thử nhân La Sát Vương mượn lực bay ngược, trên không trung một cái xoay chuyển, lần nữa nhào về phía Âm Sát La Sát. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Âm Sát La Sát trước người, lợi chảo như ảo ảnh huy động liên tục, tại Âm Sát La Sát trên thân lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Âm Sát La Sát bị đau, ba cái đầu lâu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra ba đạo đèn nhánh của sáng. Thử nhân La Sát Vương thân hình linh hoạt lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi công kích, ngay sau đó nhảy lên một cái, cưỡi tại Âm Sát La Sát đầu bay, lợi chảo điên cuồng xé rách đầu lâu. Âm Sát La Sát phát ra thống khổ gầm thét, điên cuồng vung vẩy thân thể, ý đồ đem thử nhân La Sát Vương bỏ rơi. Nhưng thử nhân La Sát Vương gắt gao ôm lấy cổ của nó, lợi chảo như mưa rơi xuống. Cả hai chiến đấu càng thêm kịch liệt, lực lượng kinh khủng chấn động không ngừng quyết tán, toàn bộ thạch thất đều tại lảo đảo muốn ngã, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Song sát kịch liệt va chạm anh minh tiếng biết thay nhức óc, thạch thất đá vụn như mưa rơi không ngừng rơi xuống, mà Vân Hạo lại không rảnh bận tâm trận này kinh tâm động phách vương đối vương chi chiến. Hai chân của hắn mềm nhũn, nặng nề mà quỳ ngồi dưới đất, chân khí trong cơ thể đã sớm bị tiêu hao đến không còn một mảnh, bị rút đi khí lực toàn thân. Trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy xuống, toàn thân ngăn không được run rẩy, cả người suy yếu đến như làn nến tàn trong gió. Thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo của hắn, kia là cưỡng ép cho thử nhân La Sát Vương đánh xuống thần hồn ấn ký, lại gặp ngự hồn linh vết rách phản phệ lưu lại thương tích. Giờ phút này Vân Hạo biết rõ chính mình đang đứng ở bên bờ sinh tử. Thử nhân La Sát Vương cùng Âm Sát La Sát chiến đấu thắng bại chưa biết, mà hắn nếu không thể mau chóng khôi phục thương thế, đoàn tụ pháp lực, cho dù thử nhân La Sát Vương chiến thắng, lấy hắn hiện tại trạng thái hư nhược, cũng vô cùng có khả năng lọt vào phản vệ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mới đản sinh thử nhân La Sát Vương tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, kia không còn là đơn thuần lực lượng uy hiếp, mà là dường như nắm giữ độc lập ý thức. Nhòm ngó trong bóng tối, cân nhắc, chỉ cần phát giác được hắn một tia nhược điểm, đầu này vừa bị thuần phục hung thú, lúc nào cũng có thể lộ ra răng nanh, đem hắn thôn vệ. Kim Thiên Vi nửa nằm tại góc tường, khoe môi nết lên máu tươi, trường kiếm trong tay sớm đã tuột tay. Trúc Niệm Trần co quắp tại một bên, phù lục rơi lả tả trên đất, sắc mặt trắng bệnh như xám. Miêu Yên Chi dãy rủa lấy mong muốn bỏ hướng Vân Hạo, lại bởi vì thương thế quá nặng, lần nữa té ngã trên đất. Nhìn xem các đồng bạn mất đi sức chiến đấu bộ dáng, Vân Hạo trong lòng dâng lên một hồi cảm giác bất lực, hắn hiểu được, giờ phút này có thể cứu chính mình, chỉ có dựa vào trong tay át chủ bài. Cắn răng giằng chống đỡ, Vân Hạo khó khăn sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình ngọc. Trong bình, tản ra nhu hòa quang mang bản nguyên chi thủy nhẹ nhàng lắc lư. Kia là bảo bình dựng dục ra trí bảo, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra một khóa linh thạch mặt ngoài lưu chuyển lên linh khí nồng nặc, tại mờ tối trong thạch thất phá lệ dễ thấy. Chỉ có thể liều một cái. Vân Hạo tự lẩm bẩm, thanh âm suy yếu mà kiên định. Nhổ bình ngọc cái nắp, đem bản nguyên chi thủy uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt một cỗ ôn nhuận mà lực lượng cường đại tại thể nội bộc phát, như là khô cạn đại địa nên đón trời hạn gặp mưa, làm dịu mỗi một chỗ kinh mạch bị tổn thương. Thất khiếu máu chảy dần dần ngừng, sắc mặt tái nhợt cũng có một tia vết sắc. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay nắm chặt linh thạch, vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Linh thạch quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, mà Vân Hạo quanh thân khí tức lại tại dần dần tăng trở lại. Nội tâm vẫn như cũ căng cứng, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn song sát kịch chiến phương hướng. Thử nhân La Sát Vương mỗi một lần lợi trảo vùng đánh, Âm Sát La Sát mỗi một đạo lôi quang quanh ra, đều dẫn động tới thần kinh của hắn. Thời gian cấp bách, nếu không thể tại trận chiến đấu này kết thúc trước khôi phục thực lực, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Bản nguyên chi thủy lực lượng tại thể nội tan ra, một cỗ ôn nhuận như ngày xuân nắng ấm lực lượng tại đan điền nổ tung, hình như có vô số nhỏ bé sinh cơ tinh linh theo kinh mạch đi khắp, chỗ đến, tổn hại kinh mạch phát ra nhỏ xíu đôm nốt chữa trị âm thanh. Hắn thất khiếu dỉ ra máu tươi trong nháy mắt ngưng kết, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tái nhợt dưới làn da lộ ra khỏe mạnh huyết sắc. Nguyên bản bởi vì quá độ tiêu hao mà khô quắt đan điền, giờ phút này như là bị rót vào nước chảy giếng cạn, bắt đầu tràn đầy phồng lên. Vân Hạo hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được kia cố cường đại sinh cơ chi lực theo kinh mạch toàn thân khiếu huyệt đi khắp, liền mỗi một cọng lông tóc đều tại tham lam hấp thu lực lượng, giống như là bị gió xuân phất qua cỏ khô, trọng hoán sinh cơ. Khi hắn nắm chặt cao giai linh thạch bắt đầu hấp thu linh khí lúc, linh thạch mặt ngoài đường vân như là bị nhen lửa ngòi nổ, phi tốc cảm đậm đi. Chân khí bên trong đan điền như là sôi trào giang hải, sôi trào mãnh liệt. Kinh mạch tại linh khí cọ rửa hạ, biến nóng ánh sáng long lanh, nguyên bản chật hẹp khí đường bị mở rộng mấy lần. Huyết dịch tại trong mạch máu trào lên như sấm, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Ngũ tạng lục phủ bị một cỗ lực lượng vô hình bao rửa, tản ra ôn nhuận quang trạch. Ngay cả xương cốt đều tại ken két rung động, mặt ngoài hiện ra tinh mịn kim sắc đường vân, biến càng thêm cứng cỏi. Vân Hạo đắm chìm trong loại này kỳ diệu trong trạng thái tu luyện, chỉ cảm thấy tự thân dường như hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy linh khí bốn phía cùng sinh cơ chi lực. Theo tu luyện xâm nhập, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng trúc cơ cảnh giới khoảng cách ngay tại phi tốc rút ngắn. Chân khí bên trong đan điền không ngừng áp xúc, cô đọng, từ lúc đầu mây mù trạm, gần như ở dần dần ngưng tụ thành thể lỏng, cuối cùng lại đan điền dưới đáy hội tụ thành một đoàn tản ra ánh sáng nhạt chân khí châu. Loại này cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, nhường Vân Hạo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, chỉ cần hắn hiện tại vận chuyển công pháp, toàn lực xung kích, liền vô cùng có khả năng một lần hành động đột phá trúc cơ đại quan. Nhưng lại tại ý niệm này dâng lên trong nháy mắt, anh tiên đã từng căn dặn như hồng trung giống như tại trong đầu hắn vang lên, trúc cơ chính là tu sĩ thay ra đổi thịt mấu chốt, nếu không có trúc cơ đan phụ trợ, cưỡng ép đột phá, nhẹ thì căn cơ bất ổn, con đường hủy hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, khó giữ được tính mạng. Vân Hạo bắp thịt cả người căng cứng, trán nổi gân xanh lên, cùng kia cố mãnh liệt đột phá xúc động kịch liệt đối kháng. Cuối cùng, lý trí chiến thắng xúc động, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng kiên định, từ bỏ xung kích trúc cơ cảnh. Xung kích trúc cơ chính là muốn đem trong đan điền áp xúc chân khí trong nháy mắt tán đi trải rộng toàn thân hóa thành mạng nện, muốn thẩm thấu tới mỗi một tấc thân thể địa phương, trên lệch một tấc đều là trúc cơ thất bại. Trúc cơ cảnh, trọng điểm là căn cơ. Chân khí hóa thành rễ cây đồng dạng bộ rễ, giống như mạng nện trải rộng toàn thân, cuối cùng hình thành một chương bốn phương thông suốt lại lẫn nhau kết nối cùng một chỗ lưới lớn, mới là trúc cơ. Không tham công liều lĩnh, làm gì chắc đó mới là vương đạo. Chờ tìm được trúc cơ đan, hắn chắc chắn lây càng thêm vững chắc dáng vẻ, bước vào trúc cơ cảnh giới. Chương 295, song khí lúc nóng. Huyền giai linh khí chương 295, song khí lúc nóng, huyền giai linh khí Vân Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, cảm thụ được bản nguyên chi thủy tại thể nội nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kia cố cường đại sinh cơ chi lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, không chỉ có như mưa thuận gió hòa giống như chữa trị thất khiếu chảy máu thương tích, càng giống là một vị không biết mệnh mỏi thợ khéo, cẩn thận rèn luyện kinh mạch của hắn, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Nguyên bản bởi vì thường xuyên chiến đấu mà che kín ám thương kinh mạch, giờ phút này biến bóng loáng cứng cỏi, tựa như thượng đẳng tinh thiết. Xương cốt tại sinh cơ tẩm bổ phía dưới, mơ hồ lộ ra ngọc chất quang trạch, nhẹ nhàng khẽ động liền phát ra đôm đốp giòn vàng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Ngay cả trái tim nhảy lên đều biến trầm ổn hữu lực, mỗi một lần dao động đều có thể cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh lực tại thể nội trào lên. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, mình cùng trúc cơ cảnh giới ở giữa vẹn vẹn cách một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, dường như nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đột phá. Chân khí bên trong đan điền sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm cô đọng thuần hậu, áp xúc thành gần như ở thể lòng chân khí trong đan điền chậm rãi lưu chuyển, hình thành một cái vi hình luồng khí xoáy, không ngừng hút vào linh khí trong thiên địa. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, bản nguyên chi thủy ẩn chứa sinh cơ chi lực vẫn có hơn phân nửa chứa đựng tại thể nội, như là một cái bí ẩn bảo tàng, tùy thời có thể điều động. Loại cảm giác này nhường hắn lực lượng tăng nhiều, cho dù giờ phút này lại thụ trọng thương, hắn cũng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, dường như thật nhiều hơn một cái mạng. Vân Hạo túi đầu nhìn một chút trong tay đã hóa thành một phấn linh thạch, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trước đây nghe đại tế ti anh tiên cùng Lưu Nguyệt đề cập linh thạch chân quý, hắn mặc dù nhớ ở trong lòng, lại từ đầu đến cuối không có rõ ràng cảm thụ. Cho tới giờ khắc này tự mình hấp thu một khỏa linh thạch linh khí, hắn mới chính thức cảm nhận được trong đó diệu dụng, vẻn vẹn một khỏa linh thạch, liền nhường hắn khô kiệt chân khí trong nháy mắt tràn đầy, tốc độ tu luyện càng là so bình thường nhanh hơn mấy chục lần. Nhớ tới trên người mình còn có 11 khỏa linh thạch, không khỏi âm thầm may mắn, cái này nhưng đều là ngày sau tu luyện quý giá tài nguyên. Đáng tiếc bản nguyên chi thủy mặc dù có thể rèn luyện thân thể, khôi phục thương thế, lại không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm linh khí. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn cũng không phải là không hề động qua mượn nhờ bản nguyên chi thủy lực lượng cưỡng ép xung kích trúc cơ ý niệm, nhưng lý trí nói cho hắn biết, anh tiên căn dặn tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Trúc cơ chính là tu sĩ tu luyện mấu chốt tiết điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ có mượn nhờ trúc cơ đan phụ trợ, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngay tại Vân Hạo đắm chìm trong đột phá sắp đến vui sướng cùng cẩn thận cân nhắc trong mâu thuẫn lúc, một tiếng biết hai nhức góc gào thét đột nhiên xuyên thấu thạch thất, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt nhường hắn con người đột nhiên co lại, thử nhân La Sát Vương lại bị âm sát La Sát gắt gao nắm cổ, thân thể cao lớn bị giơ lên cao cao, trên không trung vô lực dãy rủa. Rõ ràng là thử nhân La Sát Vương rơi vào hạ phong. Giống âm sát La Sát phát ra đắc ý gào thét, ba cái đầu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra nồng đậm hắc vụ. Quả đấm của nó như là cỗ sao trổi đện ở thử nhân La Sát Vương trên thân, mỗi một kích đều phát ra trầm muộn tiếng vang, chấn động đến mặt đất run rẩy. Thử nhân La Sát Vương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, nhưng nó lại gắt gao đem một cái lợi chảo thật sâu đâm vào âm sát La Sát ở giữa đầu lâu hốc mắt, mặc cho đối phương như thế nào đánh, chính là không chịu buông ra. Vân Hạo trong lòng khẩn trương, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên đứng dậy, thân hình tựa như tia chớp nhào về phía chiến trường. Trong tay chấn nhạc truy ánh sáng màu đỏ đại tác, phù văn lưu chuyển ở giữa bộ phát ra khí thế cường đại. "Buông ra cho ta nó." Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân lên, thôi động toàn lực đem chấn nhạc truy đâm về âm sát La Sát lồng ngực. Âm sát La Sát ba cái đầu đồng thời chuyển hướng Vân Hạo. Trong mắt huyết quang tăng vọt, nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm chấn nhạc truy bên trên xích quang nhường âm sát La Sát có trước nay chưa từng có khí tức nguy hiểm, mà một bên thử nhân La Sát Vương cũng tại lợi chảo xé rách ở giữa lộ ra sơ hở, lúc nào cũng có thể cho nó một kích chí mạng. Giống âm sát La Sát trong tiếng gầm giống tức giận mang theo vài phần bối rối, ba cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời tê minh. Trong chốc lát, Cả tòa thạch thất không khí kịch liệt rung động, một đạo vô hình sóng âm lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra đến. Vân Hạo chỉ cảm thấy màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trong đầu bù bù không ngừng, nguyên bản tinh chuẩn đâm tới quỹ tích lại chết đi nửa tấc. Đông một tiếng du dương lại mang theo sừng sững sát ý tiếng chuông đống nhiên nổ vang, tựa như đến từ cựu u địa ngục trung tang. Vân Hạo huyết dịch khắp người dường như ngưng kết, trong tay chấn nhạc truy suýt nữa tuột tay. Chỉ thấy chiếc kia từng bị lật tung cổ trung đống nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài minh văn phát ra tham thẳm lằng quang, như là một đạo lưu quang vạch phá không gian, trực tiếp vọt tới Vân Hạo. Không tốt! Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn biến chiêu đã là không kịp. Chấn nhạc truy trùng điệp đâm vào cổ trung mặt ngoài, lại phát ra kim loại đụng nhau âm vang âm thanh, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi phản lực theo truy thân truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên, hổ khẩu đánh rách tả tơi, cả người như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, tại mặt đất lăn lộn mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại. Thạch thất mặt đất bị xô ra giống mạng nhện vết rách, Vân Hạo dễ dỗi lấy ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem lơ lửng giữa không trung cổ trung. Giờ phút này cổ trung không còn là trước đó chiếc kia che kín vết dị phàm vật, mà là tản ra ngập trời hắc khí, trung thân bên trên cổ lão minh văn lưu chuyển lên quỷ dị quang mang, mỗi một đạo đều giống như vật sống giống như vặn vẹo nhúc nhích. Cái trung này lại là âm sát la sát bản mệnh pháp khí. Thử Vương lão kim kinh hô tại Vân Hạo thức hải bên trong vang lên, chủ nhân cẩn thận, cái trung này tên là U Minh trùng chuyên hút tu sĩ thần hồn, một khi bị bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hạo trong lòng giật mình, không kịp nghĩ kỹ liền thôi động ngự hồn linh. Thử Vương lão kim có truyền thừa ký ức, lúc này nhìn ra cổ trung lai lịch. U Minh trùng, cái tên này nghe dường như rất tà tính. Linh đang phát ra thanh thúy đinh đương âm thanh, hóa thành một đạo lưu quang đón lấy cổ trung. Một lớn một nhỏ hai kiện pháp khí ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra khí lãng đem bốn phía đá vụn chấn động đến nát bấy. Nhưng mà ngự hồn linh ánh sáng màu đỏ tại cổ trung hắc khí trước mặt lại lộ ra phá lệ yếu ớt, như là ánh đến đối kháng hạ nguyệt. Cổ trung mặt ngoài minh văn đống nhiên toàn bộ sáng lên, hóa thành một trường to lớn phủ văn mạng lưới, đem ngự hồn linh bao phủ trong đó. Vân Hạo chỉ cảm thấy tâm thần siết chặt, cùng ngự hồn linh liên hệ trong nháy mắt biến yếu ớt. Ngự hồn linh thế mà bị cổ trung chấn áp đi vào, toàn bộ thạch thất nhiệt độ chợt hạ xuống. Vân Hạo nhìn xem lơ lửng giữa không trung, tản ra tham thẳm hắc khí cổ trung, phản phất có một đôi vô hình cự thủ bóp lấy cổ họng của hắn. Thử nhân La Sát Vương bị âm sát La Sát đặt tại trên vách đá, lợi chảo tại trên vách đá vạch ra hoạt đình. Lân phiến chọc ra chỗ rỉ ra dòng máu màu tím đen hụ thực mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Tiếp tục như vậy a? Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt lúc, Thử Vương lão kim thanh âm tại thất hải bên trong vang lên, mang theo không thể nghi ngờ vội vàng, "Chủ nhân, nghĩ biện pháp đem U Minh trùng cho luyện hóa, nếu không âm sát La Sát căn bản là không có cách chế phục." Vân Hạo chấn động trong lòng, hỏi đội, "Cái này như thế nào luyện hóa?" Thử Vương lão kim ý niệm bên trong mang theo vẻ hưng phấn, đã ngự hồn linh bị U Minh trùng bao phủ, không bằng dứt khoát đem ngự hồn linh dẫn nổ, lại dùng chân hỏa rèn luyện U Minh trùng, nhường cả hai hoàn toàn dung hợp. Ngự hồn linh là ngươi bản mệnh pháp khí, chỉ cần dẫn nổ, mượn luyện hóa ân ký, liền có thể nhường U Minh trùng nội bộ dung chuyển, tạm thời chặt đứt nó cùng âm sát La Sát liên hệ. Dẫn nổ ngự hồn linh. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, pháp khí tự bạo hung hiểm hắn tuy có nghe thấy, nhưng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ đi đến một bước này. "Chủ nhân, tu sĩ liền tự thân đều có thể dẫn nổ, huống chi pháp khí." Thử Vương lão kim vội vàng giải thích, chỉ là biện pháp này đánh đổi cực lớn, nếu không phải tuyệt cảnh, không người muốn dùng. Nhưng bây giờ ngự hồn linh đã có vết rách, nếu có thể mượn cơ hội này cướp đoạt U Minh trùng, ngược lại có thể biến nguy thành an. Mất đi bản mệnh pháp khí âm sát La Sát, thực lực ít ra hao tổn bảy thành. Vân Hạo chau mày, ánh mắt đảo qua bị áp chế thử nhân La Sát Vương. Mỗi một lần dãy ruột đều chấn động đến mặt đất run rẩy, nhưng thủy trung không thể thoát khỏi âm sát La Sát kiềm chế. Luyện hóa U Minh trùng tuy tốt, nhưng thử nhân La Sát Vương chịu đựng được sao? Nó nếu như bị nuốt lấy, cố gắng trước đó há không hoàn toàn uổng phí. "Chủ nhân yên tâm." Thử Vương lão kim chắc chắn nói, "Thử nhân La Sát Vương là tân sinh âm sát chi hồn, trừ phi bị triệt để thôn vệ, nếu không sẽ không tiêu vong, lấy nó tính bền dẻo, kéo dài chút thời gian không đáng nói." Vân Hạo đang muốn phản bác, chợt thấy thử nhân La Sát Vương toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài. Nó lợi chảo đột nhiên tăng vọt ba thước, đột nhiên cắm vào âm sát La Sát lồng ngực, há miệng liền cắn về phía đối phương cái cổ. Âm sát La Sát bị đau, ba cái đầu lâu đồng thời phát ra gầm thét, lại bị bất thình lình phản kích chấn động đến lui lại mấy bước. Quả là thế. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, không do dự nữa. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển. "Bạo cho ta!" Theo gầm lên giận dữ, thân thức của hắn như lợi kiếm đâm vào U Minh trung bên trong, trực đảo ngự hồn linh hạch tâm ấn ký. "Oeng!" U Minh trung mặt ngoài phù văn trong nháy mắt nổ tung, một cỗ cường bạo năng lượng tại trung bên trong tứ ngược. Vân Hạo chỉ cảm thấy trong đầu như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngự hồn linh cùng hắn tâm thần tương liên, tự bạo phản phệ chi lực cơ hồ muốn xé nát thần hồn của hắn. Nhưng vào lúc này, thể nội bản nguyên chi thủy lực lượng như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, du đầu tại kinh mạch ở giữa, nhanh chóng chữa trị bị hao tổn nguyên thần. Cùng lúc đó, âm sát La Sát phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba cái đầu bên trên huyết đồng thời ảm đạm. Đã mất đi U Minh trung gia trì, công kích của nó rõ ràng yếu bớt, thử nhân La Sát Vương thừa cơ xoay người mà lên, lợi trảo như gió báo mưa rào công hướng đối phương. "Chủ nhân, nhanh!" Thử Vương lão kim lo lắng thúc giục, U Minh trung nội bộ dung chuyển, chính là luyện hóa tuyệt hảo thời cơ. Vân Hạo dáng chống đỡ đứng người lên, ngũ đại tụ linh minh văn tại phía sau hắn chậm chậm hiện, tản ra ôn nhuận ánh sáng màu hoàng kim. "Chấn!" Theo quát khẽ một tiếng, minh văn hóa thành năm đạo xiển xích, quấn quanh ở U Minh trung bên trên. Cổ trung kịch liệt rung động, phát ra thùng thùng tiếng vang, lại bị minh văn áp chế gắt gao, không cách nào tránh thoát. Ngay sau đó, Vân Hạo lòng bàn tay giấy lên tụ linh chân hỏa, sinh hồng hỏa diễm bên trong xen lẫn phủ văn màu vàng, tựa như một đầu hỏa long nhào về phía U Minh Trung. Hỏa diễm chạm đến thân trung trong ngay mắt, hắc khí điên cuồng cuộn cuộn, ý đồ chống cự cỗ này xí nhiệt chi lực. Nhưng Vân Hạo cũng không dừng tay, hắn há mồm phun một cái, địa sắt nhóm lửa hóa thành u lan hỏa diễm, cùng tụ linh chân hỏa đan vào một chỗ, hình thành vị dị song sắc biển lửa. Luyện cho ta. Vân Hạo song trưởng tung bay, không ngừng biến hóa pháp quyết. U Minh Trung tại hỏa diễm bên trong vặn bẹo biến hình, trung thân phủ văn cùng ngự hồn linh mảnh vỡ tại nhiệt độ cao hạ dần dần dung hợp, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Mỗi một lần hỏa diễm thiêu đốt, đều nương theo lấy âm sát La Sát phẫn nộ gào thét, nó ý đồ đoạt lại pháp khí, lại bị thử nhân La Sát Vương kéo chặt lấy, không cách nào tới gần. Theo luyện hóa xâm nhập, Vân Hạo chỉ cảm thấy cùng U Minh Trung liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Nhưng quá trình này cũng hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị U Minh Trung phản vệ. Hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, toàn thân tâm đầu nhập vào trận này cùng pháp khí chiến đấu bên trong. Trong thạch thất nhiệt độ càng ngày càng cao, Kim Thiên Vi bọn người trốn ở nơi hẻo lánh, khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy cách làm, cũng chưa từng nghĩ tới, Vân Hạo lại có như vậy đập nồi dìm thuyền dũng khí. Cũng xem hiểu Vân Hạo là tại luyện hóa chiếc kia cổ quái trung lớn. U Minh Trung chấn động dần dần lắng lại, mặt ngoài hắc khí bị ngọn lửa toàn bộ xua tan, thay vào đó là một tầng lưu chuyển lên phù văn thần bí ánh sáng màu hoàng kim. Vân Hạo biết, thành bại ở đây một lần hành động. Hắn đột nhiên đứng người lên, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào trong ngọn lửa. Hợp. Theo một tiếng vang thật lớn, U Minh Trung cùng ngự hồn linh mảnh vỡ hoàn toàn dung hợp, hóa thành một cái lơ lửng giữa không trung trung lớn màu vàng nóng. Mặt ngoài khắc đầy cổ lão minh văn, đã có U Minh Trung thần bí, lại dẫn ngự hồn linh động. Vân Hạo vẫy tay, trung lớn màu vàng nóng trôi lơ lửng, nhập lòng bàn tay hóa thành bàn tay nhỏ, một cỗ khổng lồ mà dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng tràn vào kinh mạch. Thành công. Âm sát La Sát cảm nhận được pháp khí đổi chủ, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Đã mất đi bản mệnh pháp khí nó, tại thử nhân La Sát Vương công kích đến dần dần lực bất tòng tâm. Vân Hạo nắm chặt mới linh đan, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, hiện tại, đến phiên ngươi đếm thử bị áp chế mùi vị. Trong lòng bàn tay hoàn toàn mới chuông lớn màu vàng nóng xoay tròn lấy, lấp lóe kim quang. Vân Hạo cảm thấy, hiện tại hẳn là có cái tên mới, gọi là ngự hồn chuông càng thêm phù hợp. Sau khi dung hợp về sau, có U Minh Trung cổ phát tang thương đồng bộ nặng nề chi khí, lại có ngự hồn linh linh hoạt tinh xảo, ngự hồn chi lực. Tên là ngự hồn chuông không có gì thích hợp bằng. Chân khí thôi động, ngự hồn chuông bịch một tiếng rung động, kim quang phát ra, hóa thành cao hơn một trượng chuông lớn, hướng về âm sát La Sát bao phủ tới. Đông đông đông. Vân Hạo không ngừng thôi động ngự hồn chuông, từng đạo tiếng chuông sóng âm rơi vào âm sát La Sát trên thân, không ai bị nổi âm sát La Sát toàn thân đại chấn, tiêu thảm nằm trên đất, vô cùng hoảng sợ, đã mất đi sức chiến đấu. Thôn phệ nó. Vân Hạo ánh mắt như điện, đối với thử nhân La Sát Vương ra lệnh. Thử nhân La Sát Vương hưng phấn thét dài, quanh thân tím đen quang mang tăng gọn, nguyên bản chuột thủ thân người hình thái bắp thịt của cuộn, lợi chảo lóe ra hàn mang. Nó như là một quả màu đen lưu tinh nhào về phía âm sát La Sát, bén nhọn răng nanh xé mở đối phương cái cổ, lợi chảo đem màu đen khôi giáp xé thành mảnh vỡ, mỗi một ngụm cắn xé đều nương theo lấy âm sát La Sát không cam lòng gào thét. Chiến đấu dư ba chấn động đến thạch thất gì rào rơi xuống đá vụn, Kim Thiên Vi bọn người trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn. Trúc Niệm Trần trừng lớn hai mắt, trong tay phù lục đều bên nắm chặt. Miêu Yên Chi nắm chặt dao găm, khẩn trương đến ngừng thở. Theo thời gian chuyển rời, âm sát La Sát tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt, cuối cùng bị thử nhân La Sát Vương một ngụm nuốt vào cuối cùng một khối thân thể tàn phế. Thôn vệ hoàn tất thử nhân La Sát Vương đã xảy ra biến hóa kinh người, thân thể của nó càng thêm ngưng thực rõ ràng, cơ bắp đường cong như là điêu khắc kim loại, tản ra lạnh lẽo quang trạch. Một cây đen nhánh trường thương xuất hiện tại nó trong tay, mũi thương quanh quần lấy tử sắc địa quang, chính là âm sát La Sát Tam Xoa Kích biến thành. Một bộ che kín phủ văn thần bí màu đen khôi giáp bao trùm toàn thân, mỗi một mảnh giáp trụ đều lưu chuyển lên âm sát khí. Đông ngự hồn chung lại lần nữa phát ra bù bù, Vân Hạo tâm thần khẽ động, ánh sáng màu hoàng kim hóa thành xiềng xích cuốn chặt lấy thử nhân La Sát Vương. Cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, thử nhân La Sát Vương thuận theo phát ra gầm nhẹ, thân ảnh hóa thành lưu quang không có vào chung bên trong. Ngự hồn chung quang mang thú liễm, một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay, an tĩnh nằm tại Vân Hạo lòng bàn tay, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên phủ văn quang mang, tỏ rõ lấy bất phàm của nó. Thử Vương lão kim chẳng biết lúc nào tiến đến Vân Hạo bên người, cái đuôi lưng phấn lay động, chúc mừng chủ nhân. Kiện pháp khí này sợ là đã thành huyền giai linh khí. Thanh âm của nó mang theo khó mà che giấu kích động, sợi râu đều run rẩy theo. Linh khí điểm tiên địa huyền hoàng tứ giai, huyền giai linh khí đã có thể khai thông thiên địa lực lượng, bình thường tu sĩ kim đan gặp đều phải đỏ mắt. Vân Hạo nghe vậy con ngươi hơi co lại, hắn cúi đầu nhìn xem ngự hồn chuông, đầu ngón tay phất qua trung thân đường vân, một cô ôn nhuận lực lượng theo kinh mạch đi khắp. Chương 296, kiếm quyết cùng phụ lục cơ sở bách khoa toàn thư. Chương 296, kiếm quyết cùng phụ lục cơ sở bách khoa toàn thư. Linh khí còn có thiên địa huyền hoàng lời giải thích. Vân Hạo nhìn chằm chằm lòng bàn tay lưu chuyển lên phù văn thần bí ngự hồn chuông, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó, đại tế ti anh tiên truyền thụ kiến thức của hắn bên trong, chỉ nhắc tới từng tới thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm cùng cực phẩm linh khí phân loại, chưa hề đề cập cái này thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Thử Vương lão kim, chỉ thấy cái này toàn thân kim hoàng thú nhỏ đang vểnh lên cái đuôi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý. Thử Vương lão kim lung lay đầu, sợi râu đi theo run run, chủ nhân, ta tuy chỉ là linh thú, nhưng huyết mạch là thủ. Từ khi tại bảo bình không gian uống linh hồ nước, huyết mạch không ngừng tăng lên, mở ra không ít truyền thừa ký ức, cái này linh khí đẳng cấp phân chia, bắt đầu từ trong trí nhớ có được. Nó dừng một chút, tiếp tục nói, thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp, xa so với chủ nhân trước đó nhận biết muốn phức tạp hơn nhiều. Hoàng giai thấp nhất, thiên giai tối cao, mỗi tăng lên một giai, linh khí uy lực đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào ngự hồn chuông bên trên. Đây là hắn tự tay dung hợp U Minh Trung cùng ngự hồn linh đoạt được, trung thân phủ văn thời gian lập lòe, đã có U Minh Trung chấn áp âm sát nặng nề, lại có ngự hồn linh điều khiển hồn linh linh động, mơ hồ tản ra một loại khó nói lên lời uy áp. Nhìn không được hỏi, lão Kim, vậy làm sao phân chia hoàng giai cùng huyền giai linh khí? Thử Vương lão Kim cái đuôi bỗng nhiên cứng đờ, tròn căng ánh mắt đi lòng vòng, ấp úng nói, kỳ thật, huyết mạch của ta truyền thừa ký ức còn chưa hoàn chỉnh, liên quan tới linh khí đẳng cấp kỹ càng phân chia, tạm thời còn không có rõ ràng ký ức. Bất quá chủ nhân yên tâm, ngự hồn chung có thể chấn áp âm sát la sát, lại dung hợp hai đại pháp khí, khẳng định viễn siêu hoàng giai, ít nhất cũng là huyền giai linh khí. Đến mức cụ thể phân chia phương pháp, chờ ta nghiên cứu thêm một chút, nói không chừng ngày nào liền nghĩ tới. Nó nói, còn lấy lòng cọ sát Vân Hạo ống quần. Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười, cũng không có quá mức xoắn xuýt. Mặc kệ ngự hồn chung đến tuột cùng là bậc nào cấp, có thể ở thời khắc mấu chốt trợ hắn biến nguy thành an, cũng đã đầy đủ. Đem ngự hồn chung thu nhập thể nội đan điền ổn dưỡng, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Kim Thiên Vi sắc mặt tái nhợt tựa ở trên vách đá, trường kiếm trong tay tùy ý để ở một bên, trên thân nhiều chỗ vết thương còn tại rớm máu. Trúc Niệm Trần co do thân thể, ngay tại khó khăn cho mình băng bó, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Miêu Yên Chi cùng Thanh Phong mặc dù thương thế đối lập hơi nhẹ, nhưng cũng là thở hổn hển, lông tóc lộn xộn. Vân Hạo bước nhanh đi qua, từ trong ngực móc ra một cái ấm nước. Trong bình chứa là bảo bình không gian sản xuất bình thường linh hồ nước. Mặc dù so ra kém bản nguyên chi thủy như vậy thần kỳ, nhưng vẫn như cũng ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, chữa thương hiệu quả cực dai. Đến, uống chút cái này. Hắn trước đem bình ngọc đưa cho Miêu Yên Chi. Miêu Yên Chi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm động, tiếp nhận ấm nước uống vào mấy ngụm, lại đút cho Thanh Phong. Một lát sau, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Xử lý xong Miêu Yên Chi cùng Thanh Phong thương thế, Vân Hạo đi đến Kim Thiên Vi bên người. Kim Thiên Vi giang chống đỡ mong muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Vân Hạo ngăn lại. Kim cô nương không cần đa lễ, trước chữa thương quan trọng. Hắn đem ấm nước đưa tới, Kim Thiên Vi do dự một chút, vẫn là nhận lấy uống vào mấy ngụm. Linh hồn nước vào cổ họng, một dòng nước ấm trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, trên người nàng nghiêm trọng nhất vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Trúc Niệm Trần mắt lom lom nhìn, muốn nói lại thôi. Vân Hạo đương nhiên sẽ không đem hắn rơi xuống, cũng đưa chút linh hồn nước đi qua. Trúc Niệm Trần tiếp nhận nước, uống một hơi cạn sạch, trong miệng càng không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ Vân đạo hữu, đa tạ Vân đạo hữu. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thu xếp tốt đám người sau, Vân Hạo tại trong thạch thất ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, lấy ra ngọc giác, ý đồ từ đó tìm tới rời đi nơi đây manh mối. Thạch thất trên vách tường, những cái kia nguyên bản vặn vẹo đồ đằng tại âm sát la sát bị tiêu diệt sau, dường như biến rõ ràng một chút. Vân Hạo nhìn chăm chăm vách tường, ánh mắt ở đằng kia chút hoa văn phức tạp ở giữa đi khắp, đột nhiên phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có một chỗ đồ án cùng ngọc giác bên trên tiêu ký có chút tương tự. Đứng người lên, đi đến bên tường, đưa tay chạm đến chỗ kia đồ án, đem ngọc giác để vào trong đó. Vách đá đột nhiên phát ra một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chậm rãi vỡ ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài thông đạo. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, mơ hồ truyền đến trận trận gió lạnh, không biết thông hướng nơi nào. Vân Hạo nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Mặc dù nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng cái này mới xuất hiện thông đạo, nói không chừng lại ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm không biết, cũng không dám kinh thường. Chờ đợi tại cửa thông đạo, chờ đợi Kim Thiên Vi mấy người khôi phục thương thế sau, mọi người cùng nhau vào xem. Trong thạch thất mùi máu tanh chưa tan hết, Kim Thiên Vi cùng Trúc Niệm Trần đã ở bảo bình linh hồn nước tầm bổ hạ khôi phục mấy phần khí lực. Kim Thiên Vi vịn vách đá chậm rãi đứng dậy, mày kiếm cau lại, ánh mắt đảo qua quần áo tả tơi lại vẫn bảo trì cảnh giác Vân Hạo, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Trúc Niệm Trần thì cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lấy xốc xếp vào áo, ngón tay vô ý thức vuốt ve trong ngực túi chứa vật, vẻ mặt hơi có vẻ thất vọng. Hai người lẫn nhau, cùng nhau hướng phía Vân Hạo đi đến. Kim Thiên Vi dẫn đầu ôm quyền, dáng người hiên ngang, Vân Hạo hữu hai lần ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nếu không phải ngươi, ta cùng Trúc sư đệ hôm nay đều phải táng thân nơi này. Nàng lời còn chưa dứt, liền quay đầu trừng mắt về phía Trúc Niệm Trần, đôi mắt đẹp trợn lên. Trúc Niệm Trần, lần này cần không phải Vân đạo hữu, cái mạng nhỏ ngươi sớm mất, vớt bên trên chỉ nói tạ ơn, phải dùng hành động thực tế. Trúc Niệm Trần bị bất thình lình trách cứ làm cho mặt đỏ tới mang tai, gãi đầu một cái, cười xấu hổ nói, Kim sư muội nói đúng, chỉ là ta lần này là đối kháng âm sát la sát, cao giai phủ lục tiêu hao hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại có một chút đê giai phòng ngự phủ, phong hành phủ loại hình. Hy vọng Vân đạo hữu không muốn ghét bỏ. Ngày sau đi huyền linh thế giới, ta tất nhiên dâng lên hậu lễ, đền bù hôm nay ân cứu mạng. Nói, hắn khẽ cắn răng, từ trong túi chứa vật móc ra một chồng phù lục. 20 tấm phù lục tại hắn lòng bàn tay có chút phát run, dường như gánh chịu lấy hắn toàn bộ quẫn bách cùng cảm kích. Vân Hạo ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận phù lục. Đầu ngón tay chạm đến phù lục mặt ngoài lúc, có thể cảm nhận được có chút linh lực ba động, phía trên chu sa phù văn phù lục phức tạp, lộ ra mấy phần tinh xảo, so lấy tiền đại tế ti anh tiên cho hắn còn tốt hơn. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, nhớ tới lúc trước đại tế ti anh tiên cho mình 2-3 tấm đê giai phù lục lúc thịt đau bộ dáng, không khỏi cảm khái những này huyền linh thế giới phú nhị đại quả nhiên nội tình thâm hậu. Ta đối phù lục hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, vậy thì đa tạ chúc đạo hữu. Vân Hạo đem phù lục thu vào trong lòng, chân thành nói tạ. Kim Thiên Vi thấy thế, mày liêu dựng thẳng, hừ lạnh một tiếng, chúc Niệm Trần. Ân cứu mạng, ngươi liền dùng chỉ là bùa chú bình thường lừa gạt Vân đạo hữu. Cuồng cho ngươi vẫn là phù cửa trưởng lao cháu trai, ta đều thay ngươi mất mặt. Nàng vừa dứt lời, trong tay quang mang lóe lên, một cái ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngọc giản mặt ngoài khắc lấy cổ pháp kiếm văn, mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển. Vân đạo hữu, Ta xuất thân kiếm tông, có thể đem ra được chỉ có kiếm quyết. Khối ngọc này giản bên trong ghi lại chính là ta kiếm tông hạch tâm đệ tử tu luyện Cửu Tiêu kiếm quyết, coi như là báo đáp ngươi hai lần ân cứu mạng, mong rằng ngươi không muốn ghét bỏ. Ta kiếm tông Cửu Tiêu kiếm quyết, tại toàn bộ huyền linh thế giới cũng coi như là có chút danh tiếng, đối ngươi ngày sau công phạt chiến đấu tất có ích lợi. Trúc Niệm Trần mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, Kim sư muội, Cửu Tiêu kiếm quyết thế nhưng là địa giai kiếm quyết, chính là kiếm tông bí mật bất truyền. Ta nghe nói liền xem như kiếm tông đệ tử, không phải chân truyền dòng chính đều vô duyên nhìn thấy, ngươi cứ như vậy giao ra, không sợ sau khi trở về chịu tông môn trừng phạt sao? Kim Thiên Vi cái cằm khẽ nhếch, vẻ mặt ngạo nghễ, sư phụ ta chỉ có ta một cái đệ tử, ta chính là chân truyền. Lại nói, ta kiếm tông có tổ huấn, đối kiếm tông đệ tử có ân cứu mạng lại phẩm hạnh cao thượng người, có thể truyền Cửu Tiêu kiếm quyết. Vân đạo hữu hai lần cứu ta, đủ để chứng minh hắn có đức có thành phẩm, ân cứu mạng không thể báo đáp, ta đem kiếm quyết đem tặng, tông môn sẽ không truy cứu. Chỉ là kiếm quyết, cũng không phải kiếm tông tâm pháp, có gì phải sợ? Nàng nói đến chỗ này, ánh mắt như dao quét hướng Trúc Niệm Trần, ta cũng không giống như ngươi. Vân đạo hữu đối ngươi có ân cứu mạng, ngươi liền dùng 20 tấm đê giai phủ lục lửa gạt, chuyển đi, ném các ngươi phủ cửa mặt. Đem các ngươi phủ cửa cao giai phủ lục ngọc giản cho Vân đạo hữu một phần, nhanh lên. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Nếu không phải ta cầu Vân đạo hữu cứu ngươi, tiểu tử ngươi chết đến mấy lần. Vừa dứt tiếng, nàng bên hông phi kiếm phát ra ong ong vang lên, kiếm ý sừng sững, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Trúc Niệm Trần khẽ miệng co giật, ở trên giết hầu nhấp nô. Hắn biết rõ Kim Tiên Vi lợi hại, tại cùng thế hệ bên trong, nàng bằng vào Cửu Tiêu kiếm quyết khó gặp đối thủ, thật muốn động thủ, chính mình tuyệt không phần thắng. Trong lòng âm thầm đau lòng, nhưng cũng không dám phản bác, cắn răng một cái, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, tản ra cổ pháp khí tức. Vân đạo hữu, đây là ta phủ cửa phù lục cơ sở bách khoa toàn thư, chính là lịch đại tiền bối tổng kết tâm huyết, xin ngươi nhận lấy. Kim Tiên Vi lại vẫn không vừa lòng, nếu mày nói, Trúc Niệm Trần, ngươi có thể hay không đại khí điểm, đem các ngươi phủ cửa cao giai phù lục ngọc giản lấy ra, kém nhất cũng muốn lấy ra một tờ cao giai phù lục a. Cơ sở phù lục ngọc giản có làm được cái gì? Vân đạo hữu cũng không phải nghiên cứu phù lục chi đạo, không cần không cần. Vân Hạo ánh mắt tỏa sáng, đội vàng cắt ngang Kim Thiên Vi lời nói, hai tay trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, ta đối phù lục chi đạo sớm có nghiên cứu chi tâm, đùa này cơ sở bách khoa toàn thư với ta mà nói, chính là cầu còn không được bà bối. Như thế, liền đạt tại chúc đạo hữu. Hắn khẽ bước ngọc giản, trong mắt tràn đầy thích thú. Hắn thấy, cao giai phù lục mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng trước mắt phần này ngưng tụ phù cửa tiền bối trí tuệ cơ sở ngọc giản, mới là mở ra phù lục thế giới đại môn chìa khóa. Trúc Niệm Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không bị yêu cầu trên thân còn sót lại tấm kia bảo mệnh cao giai phù lục liền tốt. Cố giả bộ chấn định cười nói, Vân đạo hữu ưa thích liền tốt. Phù lục chi đạo bác đại tinh thâm, mong rằng ngọc giản này có thể giúp đạo hữu một chút sức lực. Kim Thiên Vi thấy Vân Hạo chân tâm ưa thích, cũng không còn cơ cầu, thử nhẹ một tiếng nói, tính ngươi thất thời. Nàng ánh mắt chuyển hướng Vân Hạo khi trước phát hiện thông đạo, Vân đạo hữu, bây giờ nguy cơ đã hiểu, lối đi này thông hướng nơi nào, ngươi nhưng có đầu mối. Vân Hạo đem ngọc giản thích đáng cất kỹ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thông đạo. Trong bóng tối, trận trận gió lạnh lôi cuốn lấy ở mức khí tức đập vào mặt, mơ hồ còn có thể nghe được giọt nước rơi xuống thanh âm. Nơi đây có manh mối, nhưng cụ thể như thế nào, còn cần tìm tòi hư thực. Hắn nắm chặt chấn nhạc truy, quanh thân linh khí có chút lưu chuyển, đại gia cẩn thận chút, cái này tế lăng trận pháp trùng điệp, không cần thiết chủ quan. Mấy người nghe vậy, nhao nhao nắm chặt trong tay pháp khí. Miêu Yên Chi cùng Thanh Phong bảo hộ ở Vân Hạo hai bên, Kim Thiên Vi trường kiếm ra khỏi vỏ, Trúc Niệm Trần thì lặng lẽ lấy ra một trường phòng ngự phụ lục dán tại trên thân. Một đoàn người bước vào thông đạo, hắc ám chậm rãi đem bọn hắn thôn vệ. Chương 297, Thạch Quan bên trong đại kỳ chương 297, Thạch Quan bên trong đại kỳ cũng không biết sau một khắc xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Vân Hạo mấy người kỳ thật đều đã muốn đi ra ngoài, nhưng nơi này rất rõ ràng không phải dễ dàng như vậy có thể đi ra. Nguyên một đám không gian, từng tòa thạch thất, giống như là mê cung đồng dạng. Đại tế ti anh tiên bọn người cũng không biết ở nơi nào. Vân Hạo vẫn là muốn tìm tới anh tiên. Trong lòng suy nghĩ, đảo mắt liền đi ra thông đạo. Lại là hắc vụ. Cùng với bắt đầu như thế, đưa tay không thấy được năm ngón loại kia sương mù. Kim Tiên Vi đưa nàng được đến thanh đồng chân cắm nến lấy ra, chân khí thôi động về sau, ánh nến sáng lên, cũng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Phương viên hơn 10 mét hắc vụ bị đuổi tản ra. Rất nhanh mấy người liền thấy dưới lòng bàn chân mặt đất dường như cùng trước đó nhìn thấy cũng không giống nhau, không còn là có đường vân mặt đất. Trúc Niệm Trần nhìn thấy Kim Tiên Vi trong tay thanh đồng chân cắm nến trong ánh mắt có một chút hâm mộ nói, "Kim sư mọi người bảo vật này lại có thể xua tan hắc vụ, quả thật là bảo bối tốt." Kim Tiên Vi thanh đồng chân cắm nến tự nhiên cũng là cái này tế lăng trong đại điện được đến bảo vật, tự có bất phàm. Hừ một tiếng, không để ý đến Trúc Niệm Trần, Kim Thiên Vi đối Vân Hạo nói rằng, Vân đạo hữu nhìn qua, nơi này cùng chúng ta tới địa phương cũng khác nhau, dưới chân mặt đất càng giống là một cái tế đàn đồng dạng. Vân Hạo gật đầu nói, đi, chúng ta hướng phía trước nhìn kỹ hắn nói, hiện tại phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên, hắc vụ như là nước sôi giống như kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời, một hồi yếu ớt lại thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia bên trong xen lẫn pháp khí vụ vụ cùng pháp thuật va chạm oanh minh, còn có anh tiên thanh âm, là đại tế ti bọn hắn. Vân Hạo chấn động trong lòng, lập tức cải biến phương hướng, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Những người khác cũng tinh thần phấn chấn, cứ việc thể lực đã nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn là cắn răng bước nhanh hơn. Xuyên qua tầng tầng hắc vụ, một tòa to lớn tế đàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tế đàn bên trên, đại tế ti anh tiên, Huyền Cơ Tử, Vị Lạc Dương, Lưu Nguyệt, Đường Ngọc, Ma Ấu Nam bọn người bị vây ở trung ương. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, riêng phần mình thi chiến pháp thuật, miễn cưỡng chống cự lấy bốn phía vô số âm sát chi hồn. Những này âm sát chi hồn lít nha lít nhít, như là nước thủy triều đen kịt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào phòng ngự của bọn hắn, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc dựng lên. Anh tiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, trong tay nàng pháp khí quang mang đã ảm đạm rất nhiều. Huyền cơ tử trường bào rách tung tóe, hiển nhiên trải qua một trận ác chiến. Lưu Nguyệt cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy quật cường, trong tay pháp thuật lại càng ngày càng chậm. Đường Ngọc cùng Mao Hầu Nam lưng tựa lưng, trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Vị Lạc Dương trường kiếm đã quyển lưới đao, nhưng hắn như cũ gắt gao bảo hộ ở đám người trước người. Đại tế ti, Vân Hạo hô to một tiếng, thanh âm bên trong mang theo lo lắng cùng lo lắng. Anh tiên nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn tới Vân Hạo bọn người, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị lo lắng thay thế. Vân Hạo, đi mau, nơi này âm sát chi hồn nhiều lắm, căn bản giết không hết. Vân Hạo không có lùi bước, ngược lại nắm chặt chấn nhạc truy, một cái tay khác lấy ra ngự hồn chung. Ngự hồn chung trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, tản mát ra kim sắc quang mang. Yên tâm, ta có biện pháp. Hắn ánh mắt kiên định, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Ngự hồn chung, lên. Vân Hạo quát to một tiếng, ngự hồn chung trong nháy mắt biến lớn, lơ lửng giữa không trung, trung thân phủ văn lóe ra chói mắt kim quang. Tiếng chung vang lên, đông, du dương mà thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Âm sát chi hồn nghe được tiếng chung, nhao nhao dừng lại một chút, dường như đang sợ hãi cố lực lượng này. Cùng lúc đó, Vân Hạo thôi động chấn nhạc truy, xích hồng quang mang tăng vọt. Thân hình hắn lóe lên, như là một đạo tia chớp màu đỏ, xông vào âm sát chi hồn trong đội ngũ. Chấn nhạc truy chỗ đến, âm sát chi hồn nhao nhao bị đánh nát, hóa thành màu đen xương mù tiêu tán trên không trung. Nhưng những này âm sát chi hồn rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục phát động công kích. Kim Thiên Vi, Tiên Chi, các ngươi từ hai bên trợ giúp. Trúc Niệm Trần, dùng phụ lục quấy nhiễu bọn hắn. Vân Hạo một bên chiến đấu, một bên chỉ huy. Kim Thiên Vi lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra cựu tiêu kiếm quyết, kiếm khí tung hành, đem đến gần âm sát chi hồn chằm nát. Miêu Yên Chi thổi lên xương địch, sóng âm hóa thành vô hình lưỡi dao, cắt âm sát chi hồn. Trúc Niệm Trần mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám thất lễ, không ngừng móc ra phù lục, trên không trung bố trí ra các loại trận pháp. Vân Hạo biết rõ, đơn thuần như vậy công kích không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Hắn tập trung tinh lực, thần thức chìm vào ngự hồn chuông, toàn lực thôi động. Ngự hồn chuông quang mang càng ngày càng thịnh, tiếng chuông cũng càng ngày càng gấp rút. Thu. Theo Vân Hạo ra lệnh một tiếng, ngự hồn chuông bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trung quanh âm sát chi hồn nhao nhao bị hấp dẫn tới, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tràn vào chuông bên trong. Âm sát chi hồn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ, bọn hắn liều mạng dãy rủa, phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai, ý đồ thoát khỏi ngự hồn chung hấp lực. Nhưng ở Vân Hạo cường đại thần thức cùng ngự hồn chung uy lực hạ, càng ngày càng nhiều âm sát chi hồn bị hút vào chung bên trong. Trận chiến đấu này kéo dài hồi lâu, Vân Hạo cũng cảm nhận được suy yếu, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy, rốt cục, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, bốn phía âm sát chi hồn dần dần giảm bớt. Đến lúc cuối cùng một cái âm sát chi hồn bị hút vào ngự hồn phút sau, toàn bộ không gian rốt cục yên tĩnh trở lại. Anh tiên bọn người co quắp ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng sống sót sau tai nạn may mắn. Vị Lạc Dương trong kiếm, thở hổn hển, "Vân Hạo, đa tạ ngươi." Vân Hạo khoát tay áo, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, "Đại gia không có việc gì liền tốt." Chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, đám người ngồi liệt tại bên rìa tế đàn duyên, tiếng thở dốc dồn dập cùng lẻ tẻ vết thương rớm máu âm thanh đan vào một chỗ. Vân Hạo ánh mắt đảo qua mỏi mệt không chịu nổi đám người. Anh tiên xếp bằng ngồi dưới đất, sợi tóc lộn xộn rủ xuống trên trán, ngày bình thường lạnh nhạt khuôn mặt giờ phút này biết đầy mỏi mệt. Huyền Cơ tử nhẹ vỗ về tổn hại đã bảo, "Chau mày." Lưu Nguyệt co quắp tại nơi hẻo lánh, hai tay còn tại ngăn không được run nhẹ nhẹ. "Vân Hạo, lần này may mắn mà có ngươi." Anh tiên giang chống đỡ đứng người lên, đi đến Vân Hạo trước mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích, nhưng cũng cất giấu một tia lo âu, bất quá, nơi này xa còn chưa có kết thúc. Tòa tế đàn này kỳ thực là một cái cổ lao truyền thống trận, nhưng mong muốn mở nó ra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, không nghĩ tới vừa tới gần, liền tao ngộ đến mãi không hết âm sát chi hồn. Nàng dừng một chút, đưa tay chỉ hướng chính giữa tế đàn, nơi đó tràn ngập một tầng càng thêm nồng đậm hắc vụ. Mơ hồ có khí tức âm sâm chảy ra, chính giữa tế đàn có một cỗ quan tài đá, những cái kia âm sát chi hồn chính là từ trong đó liên tục không ngừng vươn ra. Chỉ cần có người tới gần, âm hồn liền sẽ lập tức xuất hiện, chúng ta thử qua các loại biện pháp, đều không thể tới gần một bước. Trong thạch quan đến tuột cùng cất giấu cái gì, đến nay không người biết được. Đường Ngọc che lấy miệng vết thương ở bụng, khó khăn đi tới. Hắn xuất thân trận tông, đối với trận pháp có nhạy cảm sức quan sát, lần này cũng là cái thứ nhất đến nơi này, lại vô ý tụ thương. Ta thử qua từ trận pháp mạch lạc vào tay, nhưng cái này thạch quan phảng phất là toàn bộ trận pháp hạch tâm, chỉ cần nó tồn tại, chúng ta liền không cách nào thôi động truyền tống trận. Muốn rời khỏi, có lẽ chỉ có rời thạch quan mới có một chút hy vọng sống. Đường Ngọc thanh âm suy yếu lại kiên định, có thể mỗi một lần tới gần, những cái kia âm sát chi hồn liền sẽ điên cuồng công kích, căn bản là không có cách cẩn thận. Trong lúc nhất thời, đám người rơi vào trầm mặc. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi, dường như liền không khí đều đông lại. Ai cũng biết, tới gần thạch quan không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh, nhưng lưu tại nơi đây đồng dạng chẳng biết lúc nào khả năng thoát ly khốn cảnh. Ta đi. Vân Hạo nắm chặt ngự hồn chung, dứt khoát đứng ra. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại, chỉ có pha cục kiên định. Ta có ngự hồn chung, có lẽ có thể chống cự những cái kia âm sát chi hồn. Anh tiên mong muốn ngăn cản, đã thấy Vân Hạo đã hướng phía chính giữa tế đàn đi đến. Theo hắn từng bước một tới gần, bốn phía hắc vụ bắt đầu cuộn, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. vô số âm sát chi hồn từ hắc vụ bên trong hiện hiện, bọn hắn phát ra bén nhọn tê minh, trong mắt lóe ra tham lam u quang, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Ngự hồn chung, chấn. Vân Hạo hét lớn một tiếng, ngự hồn chung lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra chói mắt kim quang. Tiếng chuông vang lên, như là một cỗ lực lượng vô hình, đem đến gần âm sát chi hồn đẩy lui. Nhưng những này âm hồn giống như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng đánh thẳng vào ngự hồn chung phòng ngự. Vân Hạo cắn chặt răng, toàn lực thôi động ngự hồn chung, từng bước một khó khăn hướng phía thạch quan đi đến. Rốt cục, hắn đi tới thạch quan trước. Cái này thạch quan toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, mơ hồ tản ra khí tức quỷ dị. Khi ánh mắt của hắn rơi vào thạch quan một bên lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nơi đó, thình lình có một cái cùng hắn trong ngực ngọc giác hình dạng giống nhau lâu khảm ấn ký. Vân Hạo trong lòng nhảy lên kịch liệt, một loại dự cảm mãnh liệt xông lên đầu. Hắn không chút do dự, móc ra ngọc giác, chậm rãi để vào lỗ khảm. Trong chốc lát, thạch quan mặt ngoài phù văn sáng lên, toàn bộ tế đàn bắt đầu chấn động kịch liệt. Ầm ầm, thạch quan chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ trong quan truyền ra, như là vòng xoáy đồng dạng, đem Vân Hạo trong nháy mắt cuốn vào trong đó. Vân Hạo, sau lưng truyền đến đám người lo lắng la lên, nhưng thanh âm rất nhanh bị thôn vẹt tại cỗ này hấp lực cường đại bên trong. Vân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế bị nắm kéo. Chờ hắn rốt cục ổn định thân hình, từ từ mở mắt lúc, lại phát hiện mình đã đưa thân vào một cái kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Vừa rồi chỉ nhớ rõ ngọc giác đặt ở trên quan tài đá lô khảm sau, thạch quan mở ra chính mình liền bị hút vào, căn bản liền không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này vừa mở mắt, thế mà tới chỗ này trong đại điện. Ngẩng đầu một cái, Vân Hạo lại chấn động trong lòng. Trước mắt xuất hiện một cây cờ lớn, lẻ loi trơ trọi đứng ở đại điện. Tản ra một cỗ nhường tâm hắn sợ khí tức, phía trên hắc vụ tràn ngập, có cổ lao phức tạp minh văn lưu truyền. Kia cán đại kỳ như là một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng sừng sững ở trong đại điện. Cột cờ đen như mực, cuốn quanh lấy phẩm chất không đồng nhất xiềng xích, mỗi một tiết trên xiềng xích đều khắc đầy lít nha lít nhít đầu lâu đường vân, trong hốc mắt còn chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm, tại mặt đất uốn lượn thành quỷ dị đồ đằng. Đại kỳ cờ mặt bị nồng đậm khói đen che phủ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng Vân Hạo có thể cảm nhận được kia hắc vụ bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là một loại có thể khiến cho linh hồn run rẩy bị áp, dường như đến từ cựu lũ địa ngục triệu hoán. Cờ trên mặt cổ lão minh văn như vật sống giống như du động, mỗi một đạo đều tản ra thâm thẳm lang quang, cùng hắc vụ xen lẫn thành một trường to lớn mạng, bao phủ toàn bộ đại điện. Hoàng Tuyên dẫn, Vân Hạo tự lẩm bẩm, anh tiên lời nói tại vang lên bên hai, tế lăng chỗ sâu có một chí bảo, tên là Hoàng Tuyên dẫn, có thể thông âm dương hai giới, dẫn vong hồn cho mình dùng. Bảo vật này uy lực mỹ tiên, nhưng cũng hung thần đến cực điểm, không phải người có vận may lớn không thể được. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu căng lên, tim đập loạn không ngừng, dường như một giây sau liền phải nhảy ra lồng ngực. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước phóng ra một bước, Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, ngự hồn trung tại thể nội nhẹ nhàng rung động, dường như cũng tại cảnh cáo lấy vật trước mắt nguy hiểm. Khoảng cách đại kỳ càng gần, kia cỗ tim đập nhanh cảm giác liền càng mãnh liệt, hắn thậm chí có thể nghe được máu của mình tại trong mạch máu trào lên thanh âm. Đột nhiên, hắc vụ bên trong truyền đến một hồi gào trầm thấp, giống như là vô số oan hồn tại đồng thời kêu rên. Đại kỳ không do mà bay, cơ mặt run rẩy dữ dội, hắc vụ giống như thủy triều ập tới. Vân Hạo đội vàng thôi động ngự hồn chung, ánh sáng màu hoàng kim cùng hắc vụ chạm vào nhau, phát ra chói tai rít lên. Lúc này mới thấy rõ, cờ trên mặt vậy mà thêu lên một bức to lớn âm dương ngư đồ án, màu đen mắt cá trốn là một cái sâu hắc động không thấy đáy, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số hồn ảnh ở trong đó dãy rủa. Đây chính là có thể thông âm dương chí bảo. Vân Hạo hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được, đại kỳ bên trong ẩn chứa lực lượng viễn siêu tưởng tượng, chỉ dựa vào mình bây giờ, căn bản là không có cách chưởng khống. Nhưng cùng lúc đó, một cố khát vọng mãnh liệt tại trong lòng dâng lên, nếu có được tới Hoàng Tiền dẫn, bất luận là cứu người vẫn là tự vệ, đều đem nhiều một phần cường đại trợ lực. Đúng lúc này, đại điện chỗ sâu đống nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, giống như là một loại nào đó phong ấn bị đánh phá thanh âm. Vân Hạo bắp thịt cả người căng cứng, cảnh giác nhìn một phía, chỉ thấy đại kỳ xiềng xích bắt đầu đung đưa, hắc vụ bên trong rối ra từng con trắng bệnh cánh tay, móng tay dài như lưỡi dao, hướng phía hắn chụp tới. Không tốt. Vân Hạo xoay người chạy. Chương 298, chí âm hắc sát thân, Hoàng Tiền dẫn nhận chủ. Chương 298, chí âm hắc sát thân. Hoàng Tuyền dẫn nhận chủ trắng bệnh móng đuốt leo hăng cái cổ lướt qua, đầu ngón tay chuyển đến lạnh leo hăng ý, nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Không dám có chút trì hoãn, đội vàng đem ngự hồn chung thôi động. Đông tiếng chung du dương ầm vàng vang lên, ngự hồn chung bộc phát ra lóa mắt kỳ quang. Những cái kia dương nhanh múa vuốt móng đuốt giống như là chạm đến thiên địch, trong nháy mắt đột nhiên rụt trở về. Vân Hạo căng cứng thân thể lúc này mới có chút buông lỏng, miệng lớn thở hổn hển, thăng bằng thân hình sau lại lần nhìn về phía kia cán đại kỳ. Lúc này trên cờ lớn hắc vụ như là sôi trào hắc thủy, điên cuồng cuộn lấy, trong chớp mắt liền đem toàn bộ đại điện hoàn toàn bao phủ. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, nguyên bản vàng son lộng lẫy vách tường biến mơ hồ không rõ, mặt đất cũng nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như toàn bộ không gian đều thành một bức bị nước choáng luân hoạn. Giờ phút này, Vân Hạo đột nhiên kịp phản ứng, trái tim nhảy lên kịch liệt, cái này căn bản cũng không phải là cái gì chân thực đại điện, hết thảy đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Nơi này hẳn là thạch quan bên trong không gian, nhìn như rộng lớn vô ngần, kỳ thực là bị lực lượng nào đó vặn vẹo mà thành. Hơn nữa, hắn suy đoán, cái này tràn ngập toàn bộ không gian hắc vụ, đầu nguồn vô cùng có khả năng chính là trước mắt mặt này thần bí cơ sĩ. Đến mức cái này cờ sĩ đến cùng phải hay không trong truyền thuyết Hoàng Tiền dẫn, hiện tại đã không cách nào phán đoán, duy nhất có thể xác định là lá cờ này tản ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm, tuyệt không phải tùy tiện có thể đụng vào tồn tại. Vân Hạo liếc nhìn bốn phía căn bản liền không có bất kỳ đường đi ra ngoài, liền một cái khe đều không tìm được. Đỉnh đầu mái vòm hiện ra thâm thẳm tử quang, chẳng biết lúc nào đã bị khói đen che phủ, giống như là bị đọc lại biển sâu, mà bốn phía hắc vụ thì như thể lỏng giống như chậm chậm lưu động, đem hắn vây ở một cái không ngừng co vào hình chứng trong không gian. Duy nhất nguồn sáng đến từ kia cán bị chín đạo xích sắt trói buộc đại kỳ, cơ trên mặt hắc vụ như vật sống giống như phun ra nuốt vào, mỗi một lần phun trào đều để không khí phát ra tư tư tiếng hụ thực. Chín đạo xiên xích, chín chuôi cấm truy. Vân Hạo tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào đại kỳ dưới đáy thanh đồng nền móng bên trên. Những cái kia xiềng xích trường nam tử trưởng thành lớn bằng cánh tay, mặt ngoài che kín màu xanh đồng cùng khô cạn vết máu, mỗi một đạo đều quấn quanh lấy lít nha lít nhít chú văn, mơ hồ có thể nhận ra chấn sát hồn các chữ. Hắn thôi động ngự hồn trung, trung thân phủ văn cùng xiềng xích chú văn sinh ra yêu ớt của mình, lại không đủ để dung chuyển mảy may. Hắc vụ đông nhiên giống như thủy triều vào tới, Vân Hạo cổ tay xoay chuyển, ngự hồn trung lơ lửng đến đỉnh đầu, kim quang hóa thành dạng xuề ô bình trướng. Tiếng trung du dương vang lên, lại tại hắc vụ bên trong phát ra ống bể hỏng giống như tạc âm. Lúc này mới giật mình, hắc vụ bên trong giống như là có vô số nhỏ bé xương kim châm như thế, mỗi một cây đều khắc lấy giữ tận mặt quỷ, đang đinh đinh đang đụng chạm lấy ngự hồn trung. Thử nhân La Sát Vương, ra! Vân Hạo hét lớn một tiếng, ánh sáng màu đỏ hiện lên, tôn này chuột thủ thân người quái vật xé rách không gian mà ra, trường thương trong tay quét ngang, màu tím đen thương mang đem phía trước hắc vụ chém ra một đạo lỗ hổng. Nhưng mà hắc vụ lại như đất nặng giống như cấp tốc khép lại, vô số âm hồn ngưng tụ thành cự thủ, gắt gao nắm lấy thử nhân La Sát Vương mắt cá chân, lại chỉ thấy hắc vụ chia ra thành càng nhiều khối nhỏ, từ bốn phương tám hướng vào tới. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, thử nhân La Sát Vương thân thể đang bị hắc vụ một chút xíu kéo vào hắc vụ, nguyên bản ngưng thực lân phiến biến trong suốt, lộ ra dưới đáy khiêu động màu tím đen hồn hỏa. Tâm niệm vừa động, chín chuôi thiên địa cấm phong truy theo thứ tự bay ra, tại lòng bàn tay sắp xếp thành bắt đầu trạng. Thiên địa là lao, cấm pháp thành truy. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, đem chín chuôi truy tử ném không trung. Hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian, truy trên người cổ lão phủ văn giống như là núi lửa phun trào lập lòe, mỗi một đạo đều chảy ra kim sắc nham tương giống như thể lưu. Làm thanh thứ nhất cấm truy gai nhập bên trái xiềng xích lúc, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, trên xiềng xích chú văn lại như băng tuyết gặp lửa giống như cấp tốc hòa tan, lộ ra dưới đáy cuốn quanh đen nhánh hồn tuyến. Nguyên lai xiềng xích hóa không phải đại kỳ, là bên trong âm hồn. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, điều khiển còn thừa 8 thanh cấm truy, phân biệt đâm về còn lại 8 đầu xiềng xích. Xích quang chỗ đến, hắc vụ phát ra tiếng rít thê lương, hồn tuyến đứt đoạn thanh âm như là dây đàn bạo liệt. Làm thanh thứ 9 cấm truy gai nhập chính giữa xiềng xích lúc, đại kỳ bỗng nhiên phát ra không cam lòng mình, cờ mặt run rẩy dữ dội. Chín chuôi thiên địa cấm phong truy đâm vào xích sắt mấy mắt, hào quang màu đỏ thắm như là nham tương giống như theo xiềng xích đường vân trào lên. Phù văn lưu chuyển ở giữa, cổ lao chấn áp chú văn bị một lần nữa kích hoạt, phát ra ông rung động âm thanh. Đại kỳ bên trong quần quần hắc vụ đống nhiên trì trệ, những cái kia lôi cuốn tại trong hắc vụ âm sát chi hồn phát ra chói hai rít lên, dường như bị vô hình cự thủ bóp lấy cổ họng, bị ép lui về đại kỳ nội bộ. Vân Hạo căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, mồ hôi lạnh trên trán lại còn tại không ngừng lăn xuống. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt đại kỳ, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này hắc vụ đến tột cùng là vật gì? Vì sao có thể ngăn cách linh thức, liền ngự hồn trung quang mang đều khó mà xuyên đấu? Càng quỷ dị chính là, nó dường như nắm giữ một loại nào đó quỷ dị trí tuệ, có thể tinh chuẩn bắt được tất cả sinh cơ chấn động, như là xương mu bản chân chi thư giống như gắt gao dây dưa. Ngắn ngủi bình tĩnh bất quá là trước báo táp yên tĩnh. Đại kỳ đột nhiên kịch liệt rung động, vô số đạo hắc vụ như suối phun giống như từ mặt cờ trong cái khe phun ra ngoài, trong chốc lát liền đem toàn bộ không gian nhuộm thành màu mực. Lần này, hắc vụ không còn mù quáng xung kích, mà là giống như là có sinh mệnh quấn quanh ở chín đầu xích sắt phía trên. Xích sắt phát ra rầm rầm tiếng vang, mặt ngoài chấn áp phủ văn tại hắc vụ ăn mòn hạ tư tư rung động, như là bị cường toàn ăn mòn kim loại. Chín chuôi thiên địa cấm phong truy quang mang tăng gọn, ý đồ chống cự hắc vụ ăn mòn. Nhưng theo hắc vụ không ngừng cuốn quanh, xích quang dần dần biến ảm đạm, cấm phong truy bắt đầu có chút lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc vụ xé tách xích sắt. Vân Hạo con người đột nhiên co lại, có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một chiếc cấm phong truy đều tại cùng hắc vụ tiến hành kịch liệt lực lượng đánh cờ, mình cùng cấm phong truy ở giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm yếu ớt. Không thể để cho hắc vụ tiếp tục ăn mòn. Vân Hạo cắn răng thôi động ngự hồn trung. Kim sắc quang mang như là một vòng mặt trời nhỏ, tại hắc vụ bên trong xé mở một đạo lỗ hổng. Bốn phía hắc vụ lại giống như là người được máu tươi cá mập, điên cuồng hướng lấy hắn của tới. Vân Hạo liền tranh thủ ngự hồn trung đưa ngang trước người, trung thân phụ văn điên cuồng lưu chuyển, miễn cưỡng chặn lại đợt tấn công thứ nhất. Nhưng hắc vụ thế công xa so với trong tưởng tượng càng thêm hung mãnh. Ngự hồn trung tại hắc vụ trùng kích vào phát ra chói tai chiến minh, trung thân mặt ngoài phụ văn bắt đầu vặn bẹo biến hình. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực từ trung mặt truyền đến, phảng phất muốn đem linh lực của hắn cùng thần hồn cùng nhau rút ra. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong mấy mắt, đây là pháp khí cùng thần hồn sinh ra cộng minh lúc gặp phản vệ dấu hiệu. Tiếp tục như vậy không được. Vân Hạo trong lòng phát khổ. Hắc vụ giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, mà linh lực của hắn ngay tại phi tốc tiêu hao. Có thể cảm giác được, kinh mạch của mình đã bắt đầu mơ hồ làm đau, chân khí bên trong đan điền cũng sắp thấy đáy. Nếu như không thể mau chóng tìm tới phương pháp phá giải, không chỉ có không cách nào đột phá trước mắt khốn cảnh, thậm chí khả năng táng thân tại này quỷ dị trong hắc vụ. Vân Hạo ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt tại đại kỳ, xích sắt cùng cấm phong truy ở giữa qua lại liếc nhìn. Ngự hồn trung tại hắc vụ bên trong phát ra chiến minh, trung thân phủ văn bận bẹo thành quỷ dị vòng xoáy. Chín chuôi thiên địa cấm phong truy xích quang đã như nến tàn trong gió, xích sắt bên trên chấn áp phủ văn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Nhìn qua đại kỳ đỉnh quần quần hắc vụ, đột nhiên nhớ tới Thử Vương lão kim phiên dịch sau tổ vu luyện thể công. Môn công pháp này là chủ yếu luyện thể, nhưng đã không giống với kim đan chi đạo. Tu luyện tới cuối cùng là có thể nhục thân thành thánh, đối Vân Hạo tới nói, có được hay không thánh quá xa xôi, thậm chí cũng không biết thành thánh là cái gì. Nhưng có một chút hắn biết, tổ vu luyện thể công phải dùng thủy hỏa, phong lôi trở một chút thiên địa lực lượng rèn luyện tu luyện, cái này nhưng đều là giữa thiên địa năng lượng. Nếu là năng lượng, như vậy cái này hắc vụ không biết do có thể hay không dùng để tu luyện tổ vu luyện thể công. Nghĩ đến là có thể a. Bởi vì hắc vụ chí âm chí sát, nói cho cùng cũng là năng lượng trong thiên địa, dưới mắt mang xuống, thiên địa cấm phong truy cùng ngự hồn trùng cũng duy trì không được bao lâu. Cuối cùng đến lúc đó chính mình phải có nguy hiểm, nếu như thế không bằng đánh cược một lần, dùng hắc vụ chi khí hấp thu rèn luyện, tu luyện tổ vu luyện thể công, đến lúc đó có thể thành công, hắn không chỉ có thể tu thành tổ vu luyện thể công, còn có thể hấp thu luyện hóa hết nơi này hắc vụ, đến lúc đó nguy cơ tự nhiên giải trừ, nhất tiễn xong điêu. Nghĩ tới đây Vân Hạo cắn răng một cái, thu hồi ngự hồn trùng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tổ vu luyện thể công, tùy ý khói đen che phủ chính mình, hấp thu luyện hóa, bắt đầu tu luyện. Vân Hạo tự lẩm bẩm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Hắc vụ bên trong truyền đến âm sát chi hồn dít lên, như là vô số cương châm đâm thẳng linh hải. Hắc vụ bên trong ẩn chứa không chỉ có là năng lượng, càng là có thể ăn mòn thần hồn kích động, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành không có ý thức cái xác không hồn. Liều mạng. Ý nghĩ này như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên ý chí của hắn. Vân Hạo đột nhiên rút về linh lực, ngự hồn chung ông một tiếng lùi về trong tay áo. Chín chuôi thiên địa cấm phong truy mất đi trèo trống, bị hắc vụ cuốn đi trong nháy mắt, hắn nhìn thấy xích sắc hoàn toàn đứt đoạn, đại kỳ phát ra chấn thiên động địa bên mình. Âm sát chi hồn như vỡ đê như hồng thủy đổ xuống mà ra, lít nha lít nhít hắc vụ như là ngàn vạn đầu xúc tu, hướng phía hắn điên cuồng quấn quanh mà đến. Tổ vu luyện thể công, lên. Xếp bằng ngồi dưới đất trong nháy mắt, vận chuyển lên tối nghĩa khó hiểu công pháp khẩu quyết. Vân Hạo đầu ngón tay mạnh mẽ vào lòng bàn tay. Làm luồng thứ nhất hắc vụ xuyên thấu làn da lúc, hắn rốt cục thấy rõ trận này sinh tử đánh cược gác chủ bài, tổ vu luyện thể công chân lý, xưa nay không là tránh né thiên địa lực lượng, mà là trở thành dung nạp lực lượng vật chứa. Hắc vụ nhập thể nháy mắt, Vân Hạo cánh tay trái trong nháy mắt bò đầy hình mạng nhện vàng đen. Những văn lộ kia giống như là vật sống, dọc theo kinh mạch điên cuồng đi khắp, những nơi đi qua làn da nứt nẻ, rỉ ra máu tươi giữa không trung liền bị hắc vụ ăn mòn thành màu tím đen xương độc. Hắn có thể nghe thấy xương cốt tại hắc vụ bên trong phát ra tư tư giòn vàng, vai khớp nối dẫn đầu chật khớp, lại tại bản nguyên chi thủy ấm áp bên trong cưỡng ép trở lại vị trí cũ, kịch liệt đau nhức nhường hắn cắn chốt lưỡi, lại phát hiện chảy ra huyết châu đã thành ám tử sắc, rơi xuống đất hóa thành ăn mòn mặt đá dịch axit. A! Vân Hạo trong tiếng gầm giống tức giận mang theo tiếng khóc nức nở. Hắc vụ tại hắn nhâm đốc hai mạch bên trong ngưng kết thành băng lăng, mỗi một lần hô hấp cũng giống như hướng trong phổi rót nát cương châm đồng dạng. Trái tim bị âm sát chi lực đông lạnh thành màu tím đen, lại tại bản nguyên chi thủy chạm đến trong nháy mắt bắn ra kim quang, hai loại lực lượng tại trong lồng ngực nổ vang, chấn động đến hắn thất khiếu phun máu. Âm sát chi hồn tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, móng tay thật sâu lâm vào cái cổ, lại lộ ra dưới đáy khiêu động màu tím đen sợi cơ đủ. Không thể. Bị ăn sạch Vân Hạo cắn chốt lưỡi, ép buộc chính mình vận chuyển công pháp. Tổ vu luyện thể công tối nghĩa khẩu quyết tại sâu trong thức hải sáng lên, như là từng đạo kim quang bổ ra hắc vụ. Cảm giác xương sống bắt đầu từng đoạn vỡ vụn, xương sống đang đau nhức bên trong vỡ thành một phấn, lại tại bản nguyên chi thủy tẩm bổ hạ gây dựng lại là càng thô to khớp xương, mỗi một lần đứt gãy đều nương theo bạo hưởng, nghe giống có người tại thể nội đập nát đồ sứ. Cơ bắp tại xương cốt chung quanh điên cuồng sinh trưởng, cơ ngực lớn nứt vỡ quần áo, lộ ra dưới đáy con run trạng mạch máu, những cái kia trong mạch máu chảy xuôi không còn là huyết dịch, mà là mang theo băng tinh màu tím đen thể lưu. Làm đợt thứ 3 hắc vụ tràn vào thể nội lúc, Vân Hạo cảm giác chính mình tạng phủ ngay tại trải qua một trận đổ sát. Ngũ tạng lục phủ bị âm sát khí ăn mòn ra lỗ thủng, dường như hắc vụ phun ra ngoài, nhưng lại trong nháy mắt bị hắn hút vào một lần nữa luyện hóa. Mỗi một lần hơi thở đều phun ra đen nhạt sương mù, tại mặt đất khắc ra giữ tợn đường vân. Đáng sợ nhất là trái tim biến hóa, nó bành trướng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài quấn quanh lấy hắc vụ ngưng tụ thành mạch máu, mỗi một lần nhảy lên đều phát ra không buồn bực tùng tùng âm thanh, như là viễn cổ chống trận. Ánh mắt của hắn dần dần mất đi trong đen nhan sắc, hóa thành thuần túy màu đen, lại có thể nhìn tới trong không khí lưu động âm sắc quy tích, kia là từng đầu hiện ra u quang sợi tơ, đang liên tục không ngừng tụ hợp vào thân thể của hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chỗ mi tâm, một cái hình thoi vằn đen chậm rãi triển khai, như là cái thứ ba khép kín ánh mắt. Mỗi khi âm sát chi lực phun trào, đường vân bên trong liền chạy ra điểm sáng màu vàng nóng. Cơ bắp mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn lông tơ. Khi hắn giơ tay lên, móng tay đã biến thành hơi mở hắc ngọc móc câu, tùy ý hoạch hướng mặt đất, lại lưu lại sâu đạt ba tấc vết cào. Thành. Vân Hạo thanh âm khàn khàn như kim loại ma sát. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay màu đen đồ đằng, đường vân theo hô hấp sáng tắt, mỗi một lần lấp lóe đều có thể mang theo một hồi âm sát gió lốc. Quanh thân hắc vụ giống như là bị thuần phục giã thú, chủ động tràn vào lỗ chân lông của hắn, hóa thành tinh khiết năng lượng. Đến lúc cuối cùng một tia âm sát bị luyện hóa lúc, cảm giác thức hải của mình trước nay chưa từng có thanh minh, những cái kia ý đồ ăn mòn hắn âm hồn tàn ảnh, bây giờ đều đã thành khí xoáy bên trong điểm điểm tinh quang, cung cấp hắn tùy ý điều động. Đứng người lên lúc, Vân Hạo nghe thấy khớp nối phát ra kéo kẹt kim loại tiếng va chạm. Sợi tóc chọc ra trùng sinh là cương châm giống như lông đen, chuẩn bị dựng đứng như con nhím. Hắn có thể cảm giác được, tại trong cơ thể của mình, bản nguyên chi thủy cùng âm sát chi lực trải qua một trận chém giết, cũng may mà thể nội có bản nguyên chi thủy tồn tại, ở một mức độ nào đó trợ giúp hắn khôi phục sinh cơ. Chữa trị không ngừng bị hắc vụ xung kích sụp đổ kinh mạch xương cốt, hóa giải thống khổ, khả năng cuối cùng kiên trì nổi. Cỗ này bị âm sát tái tạo nhục thân, không còn là yếu ớt phàm thể, mà là có thể chứa đựng thiên địa chí thuần chi lực vật chứa, chí âm hắc sát thân. Lam Vân Hạo hoàn thành chí âm hắc sát thân thể biến, quanh thân quanh quần vằn đen bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Kia cán từng tản ra làm người chấn động cả hồn phách uy áp đại kỳ, giờ phút này an tĩnh treo giữa không trung, chín đầu che kín vết rách xích sắt vô lực rủ xuống, phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm. Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, hắc sát hoa văn tại dưới làn da như ẩn như hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách. Vung tay lên một cái, chín trôi thiên địa cấm phong truy như về tổ huyền điểu, lôi cuốn lấy xích sắc lưu quang bay trở về. Cấm phong truy thu hồi, chín đầu tàn phá xích sắc cũng nhịn không được nữa, răng rắc âm thanh liên tục không ngừng, nhao nhao đứt gãy rơi xuống, tại mặt đất ném ra tiếng vang trầm nặng. Mọi người ở đây coi là tất cả bình tĩnh lại thời điểm, đại kỳ đột nhiên không gió mà bay, lại giống như là có sinh mệnh chậm rãi bồng bềnh lên, vây quanh Vân Hạo xoay quanh bay múa. Mặt cờ bay phất phới, mơ hồ có hắc vụ ở trong đó cuộn cuộn, lại cũng không còn cách nào tránh thoát trói buộc. Vân Hạo mi tâm màu đen hình thoi ấn ký bỗng nhiên tựa như tia chớp sáng lên, một đạo sáng chói hắc quang bắn ra, thẳng tắp chiếu xạ tại đại kỳ phía trên. Trong chốc lát, đại kỳ kịch liệt rung động, bộc phát ra chói mắt hắc mang, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, siêu một tiếng chui vào Vân Hạo mi tâm. Vân Hạo chỉ cảm thấy thức hải một hồi kịch liệt chấn động, đại lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Trong thoáng chốc, hắn rốt cục xác định, cái này đại kỳ chính là trong truyền thuyết chí bảo hoàng tuyển dẫn. Bất quá, ngoại trừ danh tự bên ngoài, lại không bất kỳ liên quan tới lai lịch cùng cách dùng tin tức, hoàng tuyển dẫn như là ngủ say cự thú, an tĩnh chìm vào hắn ý thức hải chỗ sâu nhất, mặc cho hắn như thế nào điều động, đều không phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt lay động, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng ở giữa, Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đem hắn mạnh mẽ lôi kéo, cảnh tượng trước mắt biến mơ hồ không rõ. Không biết qua bao lâu, Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Không khí thanh tân tràn vào xoang mũi, dương quang đâm vào hắn có chút nheo mắt lại. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình không ngờ đưa thân vào tế lăng bên ngoài, chính là lúc trước tiến vào cái kia nhập khẩu. Cách đó không xa, Miêu Yên Chi thanh âm lo lắng mang theo ngạc nhiên mừng rỡ truyền đến, "Điện hạ." Vân Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Miêu Yên Chi, Kim Tiên Vi bọn người đang hướng phía hắn băng băng mà tới, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng thích thú. Chương 299, đường về, người mang trọng bảo. Chương 299, đường về, người mang trọng bảo. Vân Hạo đứng tại tế lăng bên ngoài trên đất trống, dương quang vậy lên người, lại xua tan không được hắn nghi ngờ trong lòng. Nhìn qua xuống lại tới anh tiên, vị Lạc Dương bọn người, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Vốn cho rằng cho dù có thể thoát ly hiểm cảnh, cũng nên là tại thạch quan bên ngoài, có thể giờ phút này lại trực tiếp xuất hiện tại tế lăng bên ngoài lối vào, loại này đột ngột chuyển biến nhường hắn nhất thời không có lấy lại tinh thần. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi là thế nào đi ra? Vân Hạo chau mày, ánh mắt tại trên mặt mọi người băn khoăn. Anh tiên vẫn như cũ duy trì bộ kia bình tĩnh như nước thần thái, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, mở miệng nói, "Ngươi lúc đó tiến vào thạch quan sau, chúng ta nghĩ hết biện pháp mong muốn mở ra thạch quan, có thể thạch quan mặt ngoài phù văn giống như là vật sống đồng dạng, có chút đụng vào liền sẽ phát động phản vệ, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể một mực tại tìm kiếm cứu biện pháp của ngươi." Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, tiếp tục nói, "Thẳng đến đi qua sau nửa tháng, thạch quan bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, vô số hắc vụ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thạch quan. Trang diện kia thực sự dọa người, hắc vụ tựa như là bị cái gì cự thú thôn vệ như thế, điên cuồng tiến vào thạch quan trong cái khe, tình huống như vậy kéo dài vài ngày, cho đến thạch quan đem ngoại giới hắc vụ toàn bộ hấp thu sạch sẽ." Vị Lạc Dương nhịn không được tiến tới góc mặt, khắp khuôn mặt là vội vàng, "Đúng, kia thạch quan liền cùng cái hang không đáy dường như. Lại về sau, thạch quan không có dấu hiệu nào nổ tung, chúng ta chỗ tế đàn đại trận cũng theo đó mở ra, không gian bắt đầu vặn mèo. Chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, liền đã đến ngoại giới, trực tiếp đi ra." Anh tiên khẽ gật đầu, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, sau đó theo sát phía sau, người cũng xuất hiện. Nghĩ đến là tế lăng nội bộ xuất hiện biến cố gì, tóm lại tất cả mọi người có thể đi ra, chính là chuyện tốt, chuyến này cũng coi như viên mãn. Vị Lạc Dương kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, truy vấn, "Vân Hạo ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại chiếc quan tài đá kia bên trong xảy ra chuyện gì?" Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thật đại gia trong lòng đều có cái suy đoán, Vân Hạo tại thạch quan bên trong nhất định thu được cái gì cơ duyên to lớn, hơn nữa đám người có thể bình an đi ra, hơn phân nửa cũng cùng thạch quan dị thường, hoặc là nói cùng Vân Hạo có quan hệ. Vân Hạo nghe xong anh tiên giảng thuật, nội tâm kiếp sợ không thôi. Dựa theo đại tế ti lời giải thích, mình bị thạch quan hút đi vào sau đến bây giờ đi ra, vậy mà trôi qua hơn phân nửa tháng. Có thể hắn tinh tường nhớ kỹ, chính mình tại trong thạch quan kinh lịch, tính toán đâu ra đấy cũng liền nhiều lắm là một ngày thời gian. Cái này mới giật mình hiểu ra, kia thạch quan bên trong sợ là không có thời gian khái niệm. Nghĩ đến ý sâu trong thức hải hoàng tuyển dẫn, Vân Hạo trong lòng còi báo động đại tác, bực này chí bảo, vạn không thể để cho người biết được. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, mập mờ nói rằng, "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị thạch quan hút đi vào sau ta liền lầm vào trong hôn mê, tỉnh nữa tới thời điểm liền thấy các ngươi." Lời này vừa ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ không tin. Trong thạch quan bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể chỉ là hôn mê? Có thể đại gia trong lòng đều hiểu, cho dù lại truy vấn, Vân Hạo cũng sẽ không thổ lộ mảy may, chỉ có thể đem đầy bụng nghi hoặc nuốt về trong bụng, trận này liên quan tới thạch quan bí mật, cũng theo đó bị tạm thời bùi lấp. Vu tộc tế lăng bên ngoài bầu trời tung bay mấy đóa mây tản, đem dương quang phơi thành pha tạp mảnh vàng vụn, vẩy vào trên thân mọi người. Nâng lên hoàng tuyển dẫn, bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng. Anh tiên ánh mắt như có như không đảo qua Vân Hạo, tất cả mọi người minh bạch, tòa này tế lăng bí mật lớn nhất, có lẽ liền giấu ở Vân Hạo tiến vào thạch quan sau kinh nghiệm bên trong. Trúc Niệm Trần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn vuốt ve bên hông phủ túi, ánh mắt tại Vân Hạo trên thân dao động. Nghĩ đến kia 20 tấm đê giai phủ lục cùng phủ cửa trí bảo ngọc giản, trái tim của hắn liền mơ hồ làm đau, nhưng ân cứu mạng như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, không thể không báo. Tính thời gian cũng đúng lúc nhanh 3 tháng, có thể đi ra đều là chuyện tốt. hắn gạt ra một vệ mỉm cười, hướng đám người bao quanh chắp tay, "Các vị đạo hữu, Vân đạo hữu, sau này còn gặp lại, hy vọng chúng ta về sau còn có thể lại gặp nhau." Vân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu, "Chúc đạo hữu xin cứ tự nhiên, ngày sau hữu duyên gặp lại." Hắn thấy, hữu chúc niệm Trần bất quá là xem ở Kim Tiên Vi cầu tỉnh phân thượng mà làm, những đùa chú kia cùng Ngọc Giản cũng chỉ là nên được tù lao. Giữa hai người, ân tình cùng quà tặng sớm đã thanh toán xong. Kim Tiên Vi trường kiếm vào vỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng tiến lên một bước, tư thế hiên ngang, "Vân đạo hữu, chư vị, ta cũng đi đầu một bước." Nói, nàng cởi xuống bên hông một cái khắc lấy kiếm văn ngọc bài vứt cho Vân Hạo, "Ngày sau nếu là có cơ hội, có thể đến Tây Bộ Thiên Tuyệt Sơn tìm ta, ta Kiếm Tông tại Thiên Tuyệt Sơn có cái giang hồ đạo thống, cũng cứ gọi Kiếm Tông." Ngọc bài vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, dưới ánh mặt trời, kiếm văn lóe ra hàn mang. Vân Hạo tiếp nhận ngọc bài thu vào trong lòng, chân thành nói, "Nhất định, Kim đạo hữu đi thong thả." Hắn biết, Kim Thiên Vi hảo sảng trọng nghĩa, phần này mời tuyệt đối không phải nói ngoa. Luyện đan phái Mao Hấu Nam Đông đưa vẽ mãn đan lô quả xếp, bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng ánh mắt như nước mùa xuân giống như nhu hòa, lại ẩn giấu phong mang, "Vân đạo hữu, sau này còn gặp lại. Ta luyện đan phái tại Linh Bảo thế giới không có căn cơ, ta là loại kia bốn phía du lịch người." Nàng dừng một chút, ý cười làm sâu thêm, "Về sau như đi đại ngu, không biết có thể tìm đạo hữu luận đạo." Trong ngôn ngữ đã có thăm dò, cũng có kết giao chi ý cầu còn không được, Mao đạo hữu như đến đại ngu làm khách, Vân Mộ dọn giường chiếu mà đợi. Vân Hạo đáp lại đến dọn nước không lọt. Hắn hiểu được, tại tu hành giới, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh. Đến viên đường ngập lúc, bầu không khí đột nhiên lạnh mấy phần. Vị này trận tông đệ tử từ đầu tới cuối duy trì lấy xa cách dáng vẻ, chỉ là qua loa ôm quyền, vứt xuống một câu cáo từ liền lái trận bản hóa thành lưu quang đi xa. Hắn rời đi lúc mang theo kình phong cuốn lên trên đất lá khô, đánh vào Vân Hạo trên thân. Vị Lạc Dương nhìn qua đường ngọc biến mất phương hướng, nheo mắt lại, ngựa khí mang theo vài phần cảnh cáo, "Vân đệ đệ, cái này đường ngọc ngươi về sau cũng phải cẩn thận a." Trận tông từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ngươi được tế lăng cơ duyên, khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Vân Hạo nắm chặt bên hông ngự hồn trùng, hắc sát hoa văn tại dưới làn da như ẩn như hiện, hắn hừ lạnh một tiếng, "Hắn tốt nhất đường trêu chọc ta. Bây giờ tu thành trí âm hắc sát thân, lại được hoàng tuyển dẫn, hắn sớm đã không phải lúc trước mặc người nam thiếu niên. Những cái kia đến từ huyền linh thế giới thiên tiêu, nếu dám khiêu khích, hắn tự sẽ làm cho đối phương biết, đại ngu tu sĩ cũng không phải dễ ức hiếp." Theo đám người lần lượt rời đi, tế lăng bên ngoài dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Vân Hạo nhìn qua trống rỗng sân cốc, nhưng trong lòng quẩn quẩn lấy sóng lớn. Giữa sân chỉ còn lại có vị Lạc Dương, Huyền Cơ Tử, Anh Tiên, Lưu Nguyệt, Biêu Yên Chi mấy người. Đến mức Thử Vương lão kim cùng Hầu Tử Thanh Phong, giờ phút này đều an tĩnh tại Vân Hạo sau lưng. Vị Lạc Dương ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Vân Hạo, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, dường như có thể xem thấu hắn tất cả bí mật. Thử Vương lão kim ngồi chồm hổm ở Vân Hạo đầu vai, Thanh Phong thì nhe răng trợn mắt, cảnh giác trừng mắt vị Lạc Dương. "Vân đệ đệ, ngươi tại thạch quan bên trong liền không có cái gì cơ duyên?" Vị Lạc Dương lắc eo, giống con giảo hoạt như hồ ly tiến lên trước, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, quanh thân hắc sát hoa văn nổi lên ánh sáng nhạt, hàn ý từ quanh người hắn tràn ngập ra, "Không có." Thanh âm lạnh đến giống tôi băng, chữ chữ như đao. Vị Lạc Dương niết miệng, trong mắt tràn đầy không tin, "Cắt, không nói dẹp đi." Nàng dậm chân, trong tóc ngọc linh đang đinh đương rung động, thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trên cánh đồng hoang phá lệ chói tai. Anh tiên khẽ khẽ lắc đầu, "Vị Lạc Dương, chuyện chỗ này, ngươi còn không rời đi?" "Bắt quái cái gì, thế nào, Vân Hạo nếu là có được, ngươi còn muốn nhớ thương phải không? Chính ngươi không cũng đã nhận được một cái bảo vật, còn tham niệm sâu như vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt." Thanh âm của nàng bình tĩnh như cũ như nước, lại hàm ẩn uy nghiêm, như là trưởng bối răn dạy văn bối. Vị Lạc Dương trong nháy mắt sù lông lên, mắt hạnh trợn lên, "Anh tiên ngươi quản quá rộng a. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi không cũng đã nhận được một khối vu tộc bia đá sao? Ngươi cùng Vân đệ đệ đi gần như vậy, còn không phải là vì gần thủy lâu đài trước được nguyện?" Nàng chống lạnh, bộ ngực kịch liệt chập trùng, rất giống một cái bị chọc giận không tước. Anh tiên khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn, áo bào không gió mà bay, toàn thân khí thế lại tác, "Vị Lạc Dương, ngươi thật cho là ta là tốt tính phải không?" Uy áp giống như thủy triều cuốn tới, mặt đất lá khô nhao nhao bị chấn động đến nát bấy. Vị Lạc Dương không thối lui chút nào, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh toàn thân xích hồng nhuyễn tiên, roi sao phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, "Thế nào? Muốn đánh nhau?" "Đến nha." Thanh âm của nàng bén nhọn, tràn ngập khiêu khích, sợi tóc bị tức thổi mạnh đến lộn xộn, lại không chút nào giảm khí thế của nàng. Huyền Cơ Tử thấy thế, một cái lắc mình ngăn khuất giữa hai người, đạo bao rộng lớn bị hai cỗ lực lượng xung kích đến bay phất phới, "Hai vị sư muội à, vừa mới thoát ly cả bẫy, đại gia đều có đoạt được, tự nhiên riêng phần mình rời đi, hảo hảo lĩnh hội, nhưng đừng động thủ, cho sư huynh ta một bộ mặt." Hắn cười khổ, một bên dùng ánh mắt trấn an Anh Tiên, vừa hướng vị Lạc Dương ngáy mắt. Vân Hạo tiến về phía trước một bước, quanh thân hắc sát chi khí lan lộn, hình thành một đạo vô hình bình chướng, "Chưa cô đương, về sau còn mời đừng chọn bắt ta cùng đại tế ti quan hệ, xin ngươi tự tiện a." Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Trong lòng hắn, Anh Tiên nhiều lần tại thời khắc mấu chốt tương trợ, phần này tín nhiệm sớm đã thâm căn cố đế. Vị Lạc Dương bị Vân Hạo lời nói đâm vào trong lòng đau xót, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng cười lạnh nói, "Tốt tốt tốt, Vân tiểu tử, ta cũng giúp qua ngươi, ngươi là không có chút nào nhớ bản cô nương tốt, nếu như thế, ta đi." Nói xong, nàng đột nhiên quay người, ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Xoay người nháy mắt, hốc mắt ửng đỏ tràn ngập bị quất. Huyền Cơ Tử nhìn qua vị Lạc Dương rời đi phương hướng, khẽ khẽ thở dài, "Vân đạo hữu không cần thiết oán Lạc Dương sư muội, nàng chính là như thế tính cách, cũng không có hỏng tâm tư, tuyệt không phải nhớ thương ngươi thứ ở trên thân." Nàng thở nhỏ bị sủng ái lớn lên, nói chuyện làm việc đi thẳng về thẳng, kỳ thực tâm địa thiện lương, tại Tế Lăng bên trong cũng nhiều lần mạo hiểm tương trợ, chỉ là tính cách như thế mà thôi. Vân Hạo trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Hắn làm sao không rõ vị Lạc Dương tính cách, chỉ là liên quan đến Hoàng Tuyển dẫn bí mật, hắn không thể không cẩn thận. Nhớ tới vị Lạc Dương tại Tế Lăng bên trong vì hắn ngăn lại âm sát chi hồn công kích cảnh tượng, trong lòng cũng có chút áy náy. Huyền Cơ Tử nhìn về phía Anh Tiên, trong ánh mắt mang theo vài phần không bỏ. Anh Tiên sư muội, ta cũng đi trước một bước, ngày sau có lẽ sẽ đi đại ngu quấy giày sư muội, đương nhiên tiểu đạo sẽ còn đi tìm Vân đạo hữu, không biết rõ đạo hữu có thể hoan nên bần đạo không. Hắn mang trên mặt nụ cười hòa ái. Vân Hạo ôm quyền hành lễ, vẻ mặt chân thành, tự nhiên hoan nên đạo trưởng đến đại ngu làm khách. Nếu có đạo trưởng tương trợ, đại ngu chắc chắn tăng thêm một phần bảo hộ, ngày sau nếu có cần bần một chỗ, cũng mời đạo trưởng cứ mở miệng. Ha ha ha, như thế, bần đạo đi trước một bước. Huyền Cơ Tử cười lớn một tiếng, chân đạp tường vân, khoan thai rời đi. Thân ảnh càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong tầng mây. Anh Tiên nhìn qua Huyền Cơ Tử đi xa bóng lưng, cao giọng hô: "Huyền Cơ sư minh, nhớ kỹ đến một chuyến tế ti cùng, sư muội có một số việc thỉnh giáo." Thanh âm của nàng thanh thúy, ở trong thiên địa quân quẩn. "Sư muội yên tâm, sư minh tất nhiên sẽ đi." Huyền Cơ Tử đáp lại từ phía chân trời truyền đến, mơ hồ mang theo vài phần thoải mái. Chờ Huyền Cơ Tử hoàn toàn biến mất, Anh Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Hạo. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần vui mừng, lại có mấy phần lo lắng, ta cũng sớm ngày về tế ti cùng, lần này vu tộc tế lăng chi hành, cũng coi như có thu hoạch. Sau khi trở về muốn bế quan lĩnh hội vu tộc trên tấm bia đá huyền bí. Vân Hạo, ngươi có thể có tính toán gì không? Là về đại ngu, vẫn là tiếp tục bên ngoài du lịch. Chương 300, Miêu Cương thập bát trại gửi thư chương 300, Miêu Cương thập bát trại gửi thư lạnh thấu xương Hàn Phong lướt qua Tế Lăng nhập khẩu. Vân Hạo nhìn trời bên cạnh một vòng tàn nguyệt, lúc này mới giật mình thời gian cực nhanh, lúc ra cửa vẫn là tháng chạp trời đông giá rét, bây giờ không ngờ qua năm mới. 3 tháng vu tộc Tế Lăng chi hành, phản phất giống như một trận kinh tâm động phách đại mộng. Ta cũng muốn trở về, bất quá đại tế ti ngươi có việc trước tiên có thể đi, không cần phải để ý đến ta. Vừa vặn ta lần này đi ra, tại đại ngu cảnh nội nhìn xung quanh, cũng không sốt ruột. Nhạy cảm bắt được Anh Tiên đấy mắt đội vàng, nàng dường như lòng chỉ muốn về. Anh Tiên khẽ gật đầu, ánh trăng vẩy vào nàng mặt tái nhợt bên trên, càng lộ vẻ tiểu thụy, cũng tốt, lấy ngươi thực lực hôm nay, đủ để tự vệ, ta cũng là không cần lo lắng ngươi. Nàng dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng, nếu như thế, ta chưa hết về tế ti cung. Chờ sau khi ngươi trở lại, đi tế ti cung tìm ta, đến lúc đó giúp ngươi luyện chế trúc cơ đan, giúp ngươi đột phá trúc cơ đại quan. Vân Hạo trong lòng ấm áp, chắp tay hành lễ, đà tạ đại tế ti. Lần này đơn tình, Vân Hạo khắc trong tấm khảm. Hai người lại dặn dò chút trên tu hành chú ý hạng mục, Anh Tiên liền dẫn Lưu Nguyệt Ngự kiếm rời đi. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kia biến mất ở chân trời, Vân Hạo trong lòng nổi lên một tia thất thở. Nguyên bản kế hoạch trong một tháng kết thúc Tế Lăng chi hành, chạy trở về bồi hoàng đế cùng hoàng tổ mâu ăn Tết, bây giờ cũng đã bỏ qua đoàn viên thời khắc. Dứt khoát nối lòng tâm, nghĩ đến ngược lại năm đã qua xong, không bằng thừa cơ thật tốt du lịch một phen, nhìn xem cái này đại ngu sơn hạ. Hắn thở nhỏ sinh trưởng tại sơn thôn, về sau mặc dù tiến vào hoàng cung, nhưng cũng chưa từng chân chính từng trải qua đại ngu rộng lớn. Lần này vu tộc Tế Lăng chi hành, không chỉ có thực lực tăng nhiều, còn ngoài ý muốn thu được hoàng tiền dẫn, thiên địa cấm phong truy, ngự hồn trùng, còn có tổ vu luyện thể công cùng kim tiên vi tặng cho cựu tiêu kiếm biết, trúc nghiệm trần phụ lục cơ sở bách khoa toàn thư chờ một chút, có thể nói là thu hoạch phong phú, tâm tình thật tốt, càng nên thật tốt lãnh hội thế gian này phong quang. Huống chi, hoàng man tử còn tại ước định chỗ chờ, còn có vụ ẩn trại trương hồng cùng lao hát ngựa, cũng không biết bọn hắn những ngày này trôi qua như thế nào. Nghĩ đến đây, Vân Hạo mang theo Miêu Yên Trì, Thử Vương Lão Kim, Hầu Tử Thanh Phong hướng phía ước định chi địa đi đến. Hàn phong gào thét, thổi đến sơn lâm vang xào xạc. Chuyển qua một đạo trên núi, xa xa liền trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoàng Man Tử bọc lấy cũ nát áo đông, ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, thỉnh thoảng hướng phía đường núi nhìn quanh. Điện hạ. Hoàng Man Tử mắt sắc, lập tức nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy tới, trên mặt tràn đầy nụ cười thật thà. Mọi dợ chờ lâu a. Vân Hạo nhìn xem hắn cóng đến mặt đỏ bừng gò má, trong lòng có chút áy náy. Không có, không có. Hoàng Man Tử liên tục khoát tay, có thể đợi được điện hạ bình an trở về, đợi bao lâu đều đáng giá. Vân Hạo từ trong túi chứa vật xuất ra một chút lương khô cùng thịt khô, đến, trước ăn một chút gì. Hắn biết, chính mình lưu cho Hoàng Man Tử đồ ăn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 ngày, phía sau thời gian, thật không biết hắn là như thế nào sống qua tới. Hoàng Man Tử cũng không chối từ, tiếp nhận đồ ăn liền bắt đầu ăn ngon ngoảm, mơ hồ không do nói, ăn ngon, ăn ngon. Những ngày này, ta đi săn tìm quả dại đỡ đói, cái nào so ra mà vượt điện hạ cho đồ ăn. Miêu Yên Chi che miệng cười nói, điện hạ lo lắng dư thừa, Hoàng Man Tử xuất thân mật phong thi, lại là 36 thiên cương một trong, giã ngoại sinh tồn chính là bọn hắn kiến thức cơ bản. Không nói chết. Hoàng Man Tử bật miệng, cười hắc hắc nói, là đâu là đâu. Đại tỷ cùng ti chủ dạy qua ta thật nhiều sinh tồn chi đạo, tại núi này trong rừng, ta có thể nuôi sống chính mình. Ba người cười nói, thu thập xong hành trang, hướng phía dưới núi đi đến. Trên đường đi, Hoàng Man Tử hưng phấn giảng thuật những ngày này kiến thức, gặp cái gì dã thú, hái tới cái gì chân quý quả dại, nghe được Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi thỉnh thoảng bật cười. Đi tới trạm vào tối, rốt cục đi tới vụ ẩn trại. Trương Hồng sớm đã nhận được tin tức, mang theo lão hắc ngựa tại trại miệng chờ. Nhìn thấy Vân Hạo bình an trở về, Trương Hồng trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra nụ cười. Điện hạ, có thể tính đem ngài trông mong trở về. Lao hắc ngựa cũng thân mật cọ sát Vân Hạo cánh tay, phát ra vui sướng tê minh. Vân Hạo vô vô cổ ngựa, trong lòng tràn đầy ấm áp. Bóng đêm dần dần sâu, mọi người tại trong trại dùng qua cơm tối ở nhờ một đêm sau, sáng sớm hôm sau rời đi thập vạn đại sơn. Lam Vân Hạo một nhóm bước ra thập vạn đại sơn lúc, hoàng hôn đang nồng, chân trời dáng đỏ đèm xa xa doanh trướng nhuộm thành huyết sắc. Doanh địa bên ngoài, Mật Phong Ti Huyền Thiết ưng cờ trong gió bay phất phới, hơn 30 tên thân mang hắc giáp ám vệ thẳng tắp mà đứng, so với 3 tháng trước lên núi lúc tiểu đội, nhân số trọn vẹn lật ra gấp 3. Càng làm người khác chú ý chính là doanh trướng trước, 5 tên được ửng đỏ mạng che mặt nữ tử dáng người hiểu điệu, bên hông yên chi túi cùng miêu yên chi không có sai biệt, hiển nhiên là yên chi ti tinh nhuệ. Điện hạ cẩn thận. Hoàng Man Tử bỗng nhiên ngăn khuất Vân Hạo trước người, tay đẻ trôi đao cảnh giác liếc nhìn một phía. Vân Hạo đưa tay ra hiệu không sao, ánh mắt rơi vào trong doanh địa mạ vàng xe ngựa, kia là hoàng thất chuyên môn hình dạng và cấu tạo. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một tên tóc trắng xóa lao thái giám dẫn mấy tên cung nữ bước nhanh mà đến. Cầm đầu thái giám Lam Treo đầu gối khẽ run, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nô tỳ ngự tiện chấp bút thái giám Lam Treo, phụ bệ hạ chi mệnh đến đây chờ điện hạ. Nô tỳ Yên Chi Ti tiểu ngọc nhi bái kiến điện hạ, gặp qua ti chủ. Năm tên nữ tử đồng loạt hành lễ, dưới khăn che mặt thanh âm thanh thúy như bánh gáy, nô tỳ phụng thái hậu chi mệnh, chuyên tới để. Mau dậy đi. Vân Hạo tiến lên hai bước đem mọi người đỡ dậy. Lam Treo lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, điện hạ, ngài có thể tính trở về. Vậy hạ nguyên bản muốn hôn phó thập vạn đại sơn tìm ngài, bị thái hậu ngăn cản, lúc này mới đổi phái lao nô dẫn người ở đây chờ đợi. Vân Hạo hít sâu một hơi, nhường phụ hoàng cùng tổ mẫu lo lắng, bình phục nỗi lòng. Lam công công, ngươi lập tức hồi cung, cáo chi bệ hạ cùng thái hậu, ta đã an toàn rời núi, ít ngày nữa liền trở về. Lam Treo kinh ngạc ngẩng đầu, điện hạ không đồng nhất cùng hồi cung, bệ hạ cùng thái hậu có thể ngày ngày nhắc tới lo lắng ngài đâu? Liền nóng trông điện hạ sớm ngày hồi cung. Lúc ra cửa, ta đã đồng ý phụ hoàng cùng tổ mẫu muốn tuần sát tứ phương. Vân Hạo nhìn về phía núi non trùng điệp, hắc sát hoa văn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, đại ngu sơn hà bao la, bách tính khó khăn không thể không quan sát. Bây giờ đã rời núi, vừa vặn thực hiện lời hứa. Đúng rồi, năm trước phương Bắc tuyết hại còn nghiêm trọng. Lam Liên Lụy bận bịu trả lời, nhờ có điện hạ cải tiến chịu rét lúa giống. Lĩnh Nam năm nay thu hoạch lớn, điều đi phương Bắc 30 vạn thạch lương thực kịp thời giải quyết tình hình khẩn cấp. Bây giờ vụ xuân đã xong, các lưu dân đều đang đổ tụ, nói thái tử điện hạ là đại ngu cứu tinh, kỳ lân hàng thế hỏi rất nhiều chuyện, Lam Treo một vừa làm đáp, đại ngu trong ngoài bây giờ vô sự. Vân Hạo Lam liền dẫn người đi đầu hồi cung phục mệnh. Miêu Yên Chi cũng làm cho Yên Chi Ti người đi theo trở về. Bên người chỉ để lại Trương Hồng, Hoàng Man Tử cùng Miêu Yên Chi, còn có mấy tên mật phong ti người. Hôm nay lưu tại doanh địa chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Trong đại trướng rơi ánh đến, Vân Hạo dựa nghiêng ở da hổ trên ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn trà, nghĩ đến tiếp xuống đi chỗ nào. Trương Hồng đứng ở trước trướng, bên hông mật phong khiến theo hô hấp có chút chập trùng, ngoài trướng truyền đến tuần tra ban đêm ám vệ tiếng bước chân, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Trương Hồng ra đại trướng, rất nhanh lại trở về. Điện hạ, mật phong ti có mật báo. Trương Hồng tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp. Chuyển. Vân Hạo. Một lát sau, một tên thân mang y phục dạ hành mật phong vệ xốc lên mảnh lều, quỳ một chân trên đất, bái kiến điện hạ, thuộc hạ có mật tấu trình lên. Hai tay của hắn dâng lên một cái dùng giấy dầu bao khỏa phong thư, đóng kín chỗ che kín mật phong ti đặc hữu huyền thiết ứng ấn. Trương Hồng tiến lên tiếp nhận, đưa tới Vân Hạo trong tay. Vân Hạo thuận miệng hỏi, nhưng mà cái gì phương diện tin tức? Hồi bẩm điện hạ, ngài khi xuất phát, giao cho ta môn quan chú Miêu Cương thập bát trại phương diện tin tức, cho nên có một chi tiểu đội chuyên môn đi thập bát trại. Mật phong vệ cúi đầu đáp, ngay tại mấy ngày trước đây, truyền đến tin tức, nội dung cụ thể là cái gì, thuộc hạ chỉ là phụ trách truyền tin, cũng không biết nội dung. Ừm, ngươi vất vả, đi xuống đi. Vân Hạo phất phất tay, chờ mật phong vệ lui ra sau, ánh mắt rơi vào trong tay mật tín bên trên. Phong bì bên trên Miêu Cương cấp báo bốn chữ lớn đâm vào tầm mắt, trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, nhớ tới vị kia thần bí đại ngu hoàng thất lão tổ. Lúc trước, lão tổ rời đi hoàng cung lúc, từng đối Vân Hạo nói qua, hắn đại nạn sắp tới, lần này đi Miêu Cương thập bắt trại, là vì cho đại ngu trừ bỏ một cái đối thủ muốn mất một con. Vân Hạo truy vấn cửu nhân là ai, lão tổ lại lắc đầu không nói, chỉ nói ngươi không cần thăm dự, nếu ta trở về, tự sẽ cáo chi. Như chưa về, liền làm ta đã vẫn lạc. Kia lời nói bên trong quyết tuyệt cùng tăng thương, nhường Vân Hạo đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy, hắn mới phân phó mật phong ti mật thiết chú ý Miêu Cương động tĩnh, ngóng trông có thể có một tia lão tổ tin tức. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, Vân Hạo triển khai giấy viết thư, ánh mắt đảo qua phía trên chữ viết, lông mày dần dần nhăn lại. Trong thư viết, Miêu Cương thập bát trại chợt hiện dị động, cổ sư tụ tập hát chúc câu, truyền luôn có người đang tìm tổ cổ lỗ xác. Theo nơi đó thợ săn lời nói, hát chúc trong khe hàng đêm có quỷ hỏa bốc lên, càng có kim giáp cự nhân ẩn hiện. Khắc, tại thập bát trại đông nam 30 dặm bãi tha ma, phát hiện một bộ vô danh nam thi, thân mang đại ngu hoàng thất ám văn quần áo trong, cổ tay trái có cũ tổ thương, hình như vết đao. Chẳng lẽ Miêu Cương dị động, cùng lao tổ có quan hệ? Hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống, khi thấy cổ tay trái vết thương cũ, hình như vết đao lúc, con người đột nhiên co lại. Hắn tinh tường nhớ kỹ, lao tổ trên cổ tay trái, xác thực có một đạo dài 3 tấc vết sẹo. Chẳng lẽ, cố kia vô danh nam thi, đúng là lao tổ? Vân Hạo đột nhiên đứng người lên, giấy viết thư ba một tiếng rơi trên mặt đất. Miêu Yên Chi gặp hắn sắc mặt tái nhợt, hỏi đội, điện hạ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vân Hạo không lưng nhặt lên giấy viết thư, đưa cho Miêu Yên Chi, ngươi xem một chút ta. Miêu Yên Chi nhanh chóng xem xong nội dung, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, chẳng lẽ là đại ngu vị kia trong truyền thuyết lao tổ tông? Nàng thân làm đại ngu hoàng thất tiên chi ti chủ, đối với đại ngu hoàng thất một số bí mật vẫn là biết, tỉ như đại ngu hoàng thất lao tổ tông. Vân Hạo gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, ngoại trừ lao tổ, ta đại ngu hoàng thất bên trong chưa hề có người đi qua Miêu Cương, lại càng không có người tại quần áo bên trên thêu ám văn, nếu thật là lao tổ. Hắn không có nói tiếp, quay người đi đến dư đồ trước, đầu ngón tay trùng điệp đặt tại Miêu Cương vị trí. Điện hạ, muốn hay không phái người đi Miêu Cương điều tra? Trương Hồng hỏi, bây giờ chúng ta khoảng cách Miêu Cương ngàn dặm xa, lấy mật phong ti cấp trình, 3 ngày có thể đến. Vân Hạo quay người nhìn về phía Trương Hồng, Trương công ngươi cùng Hoàng Man Tử mang theo những người khác trước rời giường ngồi cung a, ta yên chi đi một chuyến Miêu Cương thập bát trại. Trương Hồng đội la lên, điện hạ cái này như thế nào được? Lão nông nguyện nói còn chưa dứt lời, Vân Hạo liền cắt ngang hắn nói rằng, Trương công thực không dám giấu giếm, ngươi hẳn là tin tưởng, ta đã không tính là vũ phu, ngàn dặm chi địa, chuyện khẩn cấp, không thể bị dở dang, ngươi cùng Hoàng Man Tử cất lực theo không kịp ta mang yên chi xuất phát liền có thể, cứ như vậy đi. Vâng. Trương Hồng ánh mắt tạm đạm, chỉ có thể lĩnh mệnh, hắn cũng biết vị này điện hạ không tầm thường vũ phu, điện hạ lời này là cho hắn người lão nô này mặt mũi, kỳ thật chính mình là cái bưng hữu. Vân Hạo đi đến ngoài trướng, nhìn qua bầu trời đầy sao, trong lòng âm thầm thề, lão tổ, bất luận ngươi sống hay chết, ta đều muốn tra cái tra ra manh mối. Đại ngu hoàng thất người, tuyệt không thể không minh bạch biến mất tại thế gian này. Giao phó xong sau, Vân Hạo không có mang theo Miêu Yên Chi, tế ra ngự hồn trùng, mang theo Miêu Yên Chi bay về phía không trung, biến mất tại màn đêm, hướng về Miêu Cương mà đi. Chương 301, Hắc cổ trại chương 301, Hắc cổ trại ngự khí phi hành, có thể tiến triển cực nhanh không có chút nào khoa trương. Ban đêm xuất phát, ngày thứ 2 trời tờ mờ sáng thời điểm, Vân Hạo khống chế lấy ngự hồn trùng mang theo Miêu Yên Chi đã đến Miêu Cương khu vực. Mặc dù hao phí pháp lực, nhưng hắn trên người có linh thạch bổ sung, một đêm phi hành tiêu hao một khỏa linh thạch linh lực đều không dùng xong, có thể bỏ qua không tính. Đây là mang theo Miêu Yên Chi dưới tình huống, bằng không hắn tự mình một người có thể càng nhanh. Nghiêm chỉnh mà nói Miêu Cương thập bát trại cũng tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực, chỉ là tại đông nam phương hướng. Thập Vạn Đại Sơn chỉ là một cái cách gọi, bởi vì quá lớn, kéo dài 3000 dặm. Nơi này tự thành trật tự, ra đại ngu khu vực. Có Thiên Sơn trăm trại lời giải thích, nhưng chân chính có tên có họ, có chi phối lực chính là Miêu Cương thập bát trại. Cái khác nhỏ trại thế lực nhỏ đều là bám vào thập bát trại phía dưới, mà thập bát trại lại là một cái liên minh đồng dạng thế lực, trong đó lấy thứ nhất trại làm chủ đạo, từng cái trại am hiểu cổ trùng chi đạo, nuôi cổ trùng thúc đẩy cổ trùng người danh xưng cổ sư. Những tin tức này đều là mật phong ti truyền đến đại khái tin tức. Lần này nơi xảy ra ngay tại Hắc Trúc Câu bãi Tha Ma. Hắc Trúc Câu chính là Hắc cổ trại địa bàn. Hắc cổ trại lại là thập bát trại bên trong xếp hàng thứ ba trại, là cái đại trại. Mật phong ti người phát hiện hư hư thực thực đại ngu lão tổ tông thi thể ngay tại Hắc Trúc Câu bãi Tha Ma. Thi thể đã mất đi đầu lâu, nhưng dựa theo mật tín bên trên miêu tả, Vân Hạo cảm thấy thi thể chính là đại ngu lão tổ tông. Trong lòng của hắn là rất nặng nề. Mặc dù cùng hoàng thất những lão tổ tông kia nhận biết thời gian ngắn, nhưng lão tổ đối với hắn là thật tốt, truyền thụ đại ngu hoàng thất long tượng công, không giữ lại chút nào bàn giao đại ngu hoàng thất bảo tàng bí mật chờ một chút. Đối với hắn là thật tốt. Lão tổ tin tức, nhưng hắn khổ sở trong lòng đồng thời cũng tràn đầy tức giận. Bất kể là ai, tra được về sau, hắn nhất định phải là lão tổ báo thù. Dựa theo mật tín địa chỉ, Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi phi hành tới Hắc Trúc Câu một chỗ vứt bỏ sơn động. Mật phong ti người ngay ở chỗ này, bay thấp xuống dưới, tới cửa sơn động. Siêu siêu siêu, bốn phía vang lên tiếng xé gió. Có mấy đạo thân ảnh từ sơn động hai bên xuất hiện. Người nào một tiếng trầm thấp vang lên. Giờ phút này chân trời ngân bạch sắc dâng lên, tia sáng chiếu ở Vân Hạo cùng Miêu Yên Chi trên thân. Miêu Yên Chi mở miệng nói, là thái tử điện hạ. Nàng ngay đầu tiên thấy được là mật phong ti người. Bốn tên mật phong vệ cũng thấy rõ ràng Vân Hạo, liền vội vàng tiến lên một gối quỳ xuống. Mật phong ti thiên cương ân khuê bái kiến điện hạ. Mật phong vệ hiển nhiên là thiên cương ân khuê cầm đầu. Vân Hạo gặp qua. Đứng lên đi, các ngươi vất vả. Vân Hạo hừ đỡ một chút. Thiên Cương Ân Khuê bốn người đứng dậy, nhìn thấy Vân Hạo vẫn là trong mắt có cùng nhiệt. Vân Hạo không có hàn huyên, trực tiếp hỏi, các ngươi phát hiện thi thể đâu? Mang ta đi nhìn xem. Ân Khuê lập tức đáp ứng, điện hạ, ngay tại trong sơn động. Dứt lời liền phía trước dẫn đường. Dẫn đường. Trong sơn động tia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ mục nát cùng lá ngải cứu hỗn hợp khí tức. Vân Hạo theo Ân Khuê xâm nhập trong động, ánh mắt rất nhanh rơi vào đáy động trên bệ đá trên thi thể. Thi thể thân mang màu xanh cầm bảo, mặc dù đã có một chút hư thối, nhưng nơi ống tay áo tơ vàng tú long văn vẫn như cũ có thể thấy rõ, kia là đại ngu hoàng thất trực hệ đặc hữu hình dáng trang sức. Vân Hạo bước chân không tự giác chậm lại, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, một loại dự cảm bất tường bao phủ hắn. Khi thấy thi thể cổ tay trái cái kia đạo hình trăng lưới liềm vết xẹo lúc, Vân Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa đứng không vững. Cái kia đạo vết xẹo hắn không thể quen thuộc hơn được, thật sự là lão tổ, ta lần thứ nhất chỉ thấy qua, sẽ không sai. Giờ phút này, vết xẹo lặng lặng nằm ngang ở thi thể tái nhợt trên da, im lặng nói chủ nhân tao ngộ. Vân Hạo cố nén trong lòng bi thống cùng phẫn nộ, đến gần bệ đá. Thi thể chỗ cổ đứt gãy nhìn thấy mà giật mình, đầu lâu không cánh mà bay, vết thương biên giới hiện ra quỷ dị màu xanh biếc, giống như là bị mang độc lợi khí bố trí. Bên hông ngọc bội càng làm cho Vân Hạo hốc mắt nóng lên, dương chi bạch ngọc trên có khắc một cái thọ chữ, ngụ ý phúc thọ ác hàng, bây giờ lại dính đầy bụi đất cùng vết máu. Đại ngu lão tổ tiếp thân ngọc bội, lần thứ nhất đi gặp lão tổ thời điểm, hắn còn chăm chú nhìn thêm cái này thọ chữ ngọc bội. Vâng, ta đại ngu hoàng thất lão tổ Vân Hạo run giọng tự nói. Trong lòng may mắn không còn có. Mặc dù không có đầu lâu, nhưng hắn thân làm tu sĩ, xem xét thi thể quần áo cùng khí tức cảm giác đều đối được, là lao tổ tông không nghi ngờ gì. Điện hạ, bớt đau buồn đi. Thiên Cương Ân Khuê thanh âm cắt ngang Vân Hạo suy nghĩ, chỉ thấy trong mắt đối phương tràn đầy bi phẫn cùng ấy nấy. Chúng ta lúc chạy đến, thi thể đã bị vứt bỏ tại bãi Tha Ma, chung quanh còn có bị cổ trùng gặm ăn vết tích. Căn cứ mật phong ti điều tra, việc này vô cùng có khả năng cùng Hắc cổ trại có quan hệ. Vân Hạo hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Hắc Cổ Trại vì sao muốn đối lao tổ ra tay? Ân Khuê từ trong ngực móc ra một mảnh cháy đen ra thú tàn phiến, đưa tới Vân Hạo trước mặt, điện hạ mời xem, đây là chúng ta tại bãi Tha Ma phụ cận phát hiện. Phía trên khắc lấy Vu tộc đồ đằng, mà Hắc Cổ Trại gần đây một mực tại siêu tập tương tự vật phẩm, chuyên môn bọn hắn là vì tìm kiếm tổ cổ lỗ xác. Nhìn xem ra thú bên trên bặm mẹo mặt người thân rắn đồ đằng, Vân Hạo chấn động trong lòng. Nhưng giờ phút này hắn không kịp truy đến cùng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là lao tổ báo thủ, cha ra chân tướng. Bất quá nghĩ lại, lại có chút không đúng. Lao tổ tông lúc trước rời đi thời điểm nói qua, hắn muốn đi tìm một cái cựu nhân. Là đi tìm thủ, có thể Thiên Cương Ân Khuê lại nói, sợ là liên lụy Hắc Cổ Trại cái gì tổ cổ di thoát. Trong lúc này đến cùng có cái gì liên lụy? Chuyện gì xảy ra? Còn phải đi điều tra. Nhưng suy nghĩ một chút, những này không có quan hệ gì với mình. Hắn hiện tại muốn làm chính là, đem lão tổ đầu lâu tìm trở về, đồng thời báo thủ. Mang ta đi Hắc Cổ Trại. Vân Hạo thanh âm trầm thấp mà kiên định, khí tức quanh người mơ hồ cuộn cuộn. Miêu Yên Chi nghe vậy, liền vội vàng tiến lên khuyên can, điện hạ, Hắc Cổ Trại am hiểu cổ trùng chi đạo, chuyến này hung hiểm và phần, không bằng trước hết để cho mật phong ti tra rõ hư thực, điều khiển nhân viên trợ giúp, lại tính toán sau. Vân Hạo lắc đầu, lão tổ bây giờ hắn bị kiếp nạn này, ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Thiên Cương Ân Khuê bịch một tiếng trùng điệp quỳ gối che kín đá vụn trên mặt đất, đầu gối đâm vào bén nhọn nham thạch bên trên phát ra trầm đục, sau lưng ba tên mật phong vệ thấy thế cũng đồng loạt quỳ xuống đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, điện hạ, Hắc Cổ Trại ngay tại sơn cốc này chỗ sâu. Đây chính là Miêu Cương Thập Bát Trại bên trong xếp hàng thứ 3 đại trại, trong trại nghe đồn nuôi lấy hàng trăm cổ sư, chỉ là có thể điều khiển 10 loại trở lên kịch độc hắc cổ lớn cổ sư, liền có vài chục người. Người bình thường liền cửa trại đều dựa vào gần không được, một bước vào Hắc Cổ Trại phạm vi, liền sẽ bị phô thiên cái địa cổ trùng vây công. Thanh âm hắn phát run, hầu kết nhấp nô nuốt xuống một miếng nước bọt, tiếp tục nói, chúng ta lúc trước phái đi một chi 5 người tinh nhuệ tiểu đội, mỗi cái đều là mật phong ti nhất đẳng hảo thủ, am hiểu truy tung cùng phản truy tung, nhưng bọn hắn sau khi đi vào, liền như đá ném vào biển rộng, không còn có truyền ra nửa điểm tin tức. Thuộc hạ nhiều mặt nghe ngóng, cũng không có tin tức truyền đến, tiểu đội sợ là sớm đã gặp bất trắc, bị chế thành cung cấp cổ trùng gặm ăn người cổ. Hắc Cổ Trại hung hiểm và phần, còn mời điện hạ nghĩ lại a. Ngài vạn kim thân thể, gánh vác đại ngu giang sơn xã tắc, lê dân bất tính, tuyệt đối không thể mạo hiểm, nhường thuộc hạ dẫn người đi điều tra liền có thể. Ba tên mật phong vệ cũng nhao nhao giật đầu, cái chán tại thô ráp trên mặt đất đập ra trầm đụng, mời điện hạ bảo trọng tự thân. Thanh âm của bọn hắn tại bên ngoài sơn động quanh quẩn, hù dọa mấy cái nghỉ lại tại vách đá khe hở bên trong hàn nhà, quỳ quỳ bay về phía bầu trời sấm sét. Vân Hạo vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên hai bước hư đỡ Ân Khuê, đứng lên đi, ta biết các ngươi trung thành tuyệt đối, một lòng vì ta suy nghĩ, nhưng Hắc Cổ Trại ta là nhất định phải đi, lão tổ đối ta ân trọng như núi, bây giờ hắn thảm tao độc thủ, ta như ngồi yên không để ý đến, như thế nào xứng đáng lão tổ, lại như thế nào đối mặt đại ngu hoàng thất liệt tổ liệt tông. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngựa khí kiên định như sắt, đến mức mấy người các ngươi, ngay ở chỗ này trông coi lão tổ thi thể chờ ta trở về. Lão tổ cả đời quang minh lỗi lạc, không thể để cho hắn di thể lại chịu nửa điểm bị khuất. Dừng một chút, Vân Hạo thanh âm trầm dần, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, đừng lo lắng an nguy của ta, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta có thể trong vòng một đêm từ ở ngoài ngàn dặm chạy tới nơi này, liền nên đoán được ta cũng không phải là không có chút nào thực lực. Bây giờ ta đi xông vào một lần Hắc Cổ Trại, liền xem như trực diện Miêu Cương Thập Bát Trại, cũng có sức đánh một trận. Ân Khuê nghe vậy sững sờ, lúc này mới ý thức được xác thực như thế. Thường ngày như đổi lại tôn thất cấp bậc vũ phu, coi như không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi một đêm vượt qua ngàn dặm. Lại liên tưởng đến trên phố nghe đồn Vân Hạo cùng Tế Ti cung đại tế ti anh tiên quan hệ không ít, trong lòng lập tức có mấy phần thoải mái. Đại tế ti anh tiên thủ đoạn thông thiên, có lẽ chính là nàng âm thầm tương trợ, ban cho Vân Hạo bảo mệnh bảo vật hoặc là cao thâm công pháp, mới khiến cho Vân Hạo có phân khích như vậy. Nhưng dù vậy, Ân Khuê vẫn có chút lo lắng bất an, có thể Vân Hạo là thái tử, là đại ngu tương lai thái tử, hắn chính là mệnh lệnh, không người dám chống lại. Ân Khuê chỉ có thể khẽ cắn răng, chắp tay đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Còn mời điện hạ cẩn thận một chút. Vân Hạo lại đưa mắt nhìn sang Miêu Yên Trì, trong mắt kiên định thoáng hòa hoãn, Yên Trì, ngươi cũng chờ đợi ở đây, thay ta chăm sóc tốt lao tổ thi thể, chờ ta trở lại. Miêu Yên Trì nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra tín nhiệm cùng chắc chắn, ừm, điện hạ tất cả cẩn thận. Vu tộc tế lăng chi hành, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Hạo tại trùng điệp trong nguy cấp lực áp một đám đến từ huyền linh thế giới thiên tài tu sĩ, càng là được đến đại tế ti anh tiên tán thành, nói thẳng Vân Hạo bây giờ thực lực tu vi đủ để tự vệ. Dưới cái nhìn của nàng, Miêu Cương Cổ Trại nói cho cùng, bất quá là một đám am hiểu loay hoay cổ trùng phàm nhân lại như thế nào có thể cùng bây giờ đã bước vào tu tiên chi đạo, thực lực tăng nhiều Vân Hạo chống lại. Được đến Miêu Yên Chi đáp lại, Vân Hạo lúc này mới yên tâm. Hắn đi đến lao tổ bên cạnh thi thể, hai tay kết ấn, một đạo hiện ra nhàn nhạt kim quang chân khí từ đầu ngón tay chậm rãi rót vào thi thể. Đạo chân khí này chính là ẩn chứa chân khí của hắn chi lực, có thể tạm thời bảo vệ thi thể, phòng ngừa hư thối. Làm xong đây hết thảy, Vân Hạo nhìn chằm chằm lao tổ di thể một cái, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng bi thống, thấp giọng nỉ non nói, lao tổ, ngài lại an tâm chờ đợi ở đây, ta chắc chắn là ngài lấy lại công đạo, tìm về đầu lâu nhường ngài nghỉ ngơi, nhường hung thủ nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, hắn thẳng tắp xuống lưng, quay người nhanh chân đi ra sơn động. Ngoài động, hàn phong gào thét, cuốn lên trận trận cát vàng. Vân Hạo hít sâu một hơi, mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên, hướng phía Ân Khuê nói tới sâu trong thung lũng đội ba đi. Ngự hồn chuông bạch phá bầu trời, lưu lại một đạo sáng chói kim quang, tại u ám chân trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Ân Khuê bọn người đứng tại trước sân động, nhìn qua Vân Hạo đi xa bóng lưng, trong lòng đã lo lắng lại tràn ngập kính nể. Càng tràn ngập rung động, bởi vì Vân Hạo điện hạ là bay lên, bay về phía không trung. Lần này rốt cuộc minh bạch, điện hạ không để bọn hắn đi nguyên nhân, bọn hắn đi chỉ có thể chịu chết, trở thành điện hạ vương hữu. Nguyên một đám nắm chặt binh khí trong tay, âm thầm thể nhất định phải bảo vệ cẩn thận lão tổ tông di thể, chờ đợi Vân Hạo khải hoàn trở về. Rất nhanh Vân Hạo có thể phi thân đi vào sâu trong thung lũng, thấy được một cái trại. Hắn treo ở hắc trúc câu trên không, quan sát trong cốc cảnh tượng. Nhưng thấy đáy cốc tràn ngập đậm đến tan không ra hắc vụ, lá mục cùng thi sú hỗn hợp khí tức đập vào mặt, ở giữa xen lẫn liên tục không ngừng côn trùng tê bang, như là vô số nhỏ bé bánh răng tại lẫn nhau gắn ướt. Hắc trúc trừng to cỡ miệng chén, cán thân hiện ra như kim loại u quang, khe hở bên trong thỉnh thoảng bò qua thước dài con rết, vỏ ngoài tuyến độc lóe ra thanh hào quang màu tím, những nơi đi qua, lá trúc lại bị ăn mòn ra từng sợi khói xanh. Ánh mắt đảo qua dưới chân tòa này thôn trại. Từng tòa trúc lâu xây dựa lưng vào núi, toàn từ hắc trúc dựng mà thành, trúc tiết ở giữa chảy ra đỏ sẫm chất lỏng, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị quang trạch. Toàn bộ sơn cốc ba mặt núi vây quanh, liên miên hắc trúc như là một đạo tâm trắng thiên nhiên, che khuất bầu trời, cho dù tại giữa ban ngày, cũng làm cho nơi đây tràn ngập một cỗ khí tức đột ngạt, dường như liền dương quang đều bị này quỷ dị không khí thôn vệ. Linh thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, Vân Hạo dò xét tới trong thôn trại ước chừng trên trăm gia đình. Giờ phút này chính vào sáng sớm, đa số trúc lâu còn đắm chìm đang say giấc ngủ, chỉ có lẻ tẻ mấy hộ sáng lên yếu ớt ánh đèn. Hắn trông thấy một vị lão phụ nhân đẩy ra cửa trúc, quàng lưng đi hướng chuồng gà, trúc trượng gõ mặt đất đốc đốc âm thanh tại yên tĩnh trong sơn cốc phá lệ rõ ràng. Cách đó không xa hàng rào bên cạnh, thiếu niên đang nắm mẩu lông pha tạp con né, chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động. Những này cuộc sống bình thường cảnh tượng, cùng bốn phía âm trầm hoàn cảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng là thêm mấy phần khói lửa. Vững vàng rơi vào trại trung ương trên quảng trường, Vân Hạo vừa ngồi xuống đất, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân run rợn, nương theo lấy đổ chè và chạm tiếng vang. "Ngươi là ai?" Một cái bén nhọn giọng nữ từ phía sau lưng vang lên. Vân Hạo quay người, chỉ thấy một tên đầu đội vải xanh khăn phụ nữ trung niên cầm trúc xiên, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Phụ nữ trên quần áo dính lấy bùn đất, bên hông treo mấy cái hồ lô trạng túi ra, mơ hồ tản mát ra mùi hôi thối, hiện nhiên là dùng để chứa cổ trùng khí cụ. "Ta tìm các ngươi trại chủ." Vân Hạo ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt đảo qua phụ nữ sau lưng xen vào nhau trúc lâu. Phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Vân Hạo lộng lẫy áo bào, lại thoáng nhìn bên hông hắn ngọc bội, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, "Kẻ ngoài lai, ngươi thế nào tiến vào chúng ta trại?" "Ngươi đâu, có người ngoài tiến trại?" Nàng đột nhiên âm thanh kêu to, trúc xiên trực chỉ Vân Hạo. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, kinh bay nghỉ lại tại chút sao màu mực quái điểu. Vân Hạo đứng tại chỗ không động, tùy ý phụ nữ la lên. Hắn tin tưởng, đối với bây giờ chính mình tới nói, những này bình thường thôn dân không đáng để lo, cho dù đến nhiều người hơn nữa cũng không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Mục đích của chuyến này chỉ có một cái, chính là tìm tới trại chủ, hỏi rõ ràng lao tổ sự tình, cùng cái này trại có quan hệ hay không, đồng thời tìm tới lao tổ đầu lâu, lại là lao tổ lấy lại công đạo. Theo phụ nữ la lên, bốn phương tám hướng vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Cầm trong tay nông cụ, loan đao các thôn dân từ trong trúc lâu bừng lên, đem Vân Hạo bao bọc vây quanh. Trong đám người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hiếu kỳ. Các lao nhân chống trúc trượng, trong ánh mắt lộ ra phòng bị. Tuổi trẻ tráng hán nắm chặt vũ khí trong tay, cơ bắp căng cứng. Nhóm đàn bà con gái thì che chở hải tử, trốn ở đám người phía sau. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn chỉ là đem Vân Hạo vây quanh, cũng không có tùy tiện động thủ, dường như đang đợi cái gì. Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, đám người bỗng nhiên tách ra một cái thông đạo. Một vị tóc trắng xóa lao giả chống long đầu trúc trượng, chậm rãi đi tới. Lao giả thân mang trường bào màu đen, góc áo thêu lên màu đỏ sẫm cổ trùng đồ đằng, cái cổ ở giữa treo một chuỗi xương người dây chuyền, mỗi đi một bước đều phát ra tiếng va chạm giòn giã. Mặc dù năm hơn 60, lưng eo còng xuống, nhưng quanh thân tản ra một cỗ đặc thù khí tức, khiến thôn dân chúng quanh không tự giác lui lại nửa bước, hiện nhiên tại trong trại địa vị bất phàm. "Kẻ ngoại lai, ngươi là ai? Như thế nào tiến vào chúng ta trại?" Lão giả thanh âm khàn khàn trầm thấp, trúc trượng nặng nề mà gõ mặt đất, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo. Vân Hạo thần sắc bình tĩnh, có chút chắc tay, tại hạ Vân Hạo, đến từ Lại Ngu. Có một số việc, muốn tìm quý trại trại chủ ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng, mong rằng lao nhân gia tạo thuận lợi. Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, khí tức quanh người nội liễm, lại mơ hồ để lộ ra một cố thượng vị giả uy nghiêm. Chương 302, Xích Luyện Phu Nhân. Chương 302, Xích Luyện Phu Nhân. Vân Hạo mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt vị này chống long đầu trúc trượng lão giả. Lão giả thân hình còn xuống, nhìn như run run rẩy rẩy, nhưng này thoáng qua liền mất tinh quang, lại bại lộ hắn tuyệt không phải mặt ngoài như vậy suy nhược. Bốn phía các thôn dân thấy thế, nhao nhao nín hơi ngưng thần, bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. "Chúng ta trại chủ không tại, nhỏ hậu sinh, lão hủ không truy cứu ngươi tự tiện xông vào chúng ta trại sự tình, nhưng bây giờ xin ngươi rời đi, chúng ta trại không chào đón người ngoài." Lão giả thanh âm mặc dù không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cường ngạnh. Hắn có chút ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt nhìn như lững hờ lườm Vân Hạo một cái, có thể kia giấu ở nếp nhăn chỗ sâu ánh mắt, lại giống như rắn độc cảnh giác. Vân Hạo trong lòng cười lạnh, đối phương càng là nóng lòng xua đuổi, thì càng lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Bất động thanh sắc đánh giá trên người lão giả màu đỏ sẫm cổ trùng đồ đằng, còn có cái cổ ở giữa này chuôi âm trầm xương người dây chuyền, càng thêm khẳng định người này tại trong trại tuyệt không phải bình thường nhân vật. Lão nhân ra xưng hô như thế nào? Vân Hạo không chút hoang mang, ngữ khí bình thản, dường như căn bản không nghe ra đối phương trục khách chi ý. Lão giả nhíu mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này bất quá 17-18 tuổi, thân mang tơ lụa, trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn khí độ. Lại liên tưởng đến trước đó vài ngày, trại bên trong đống nhiên xâm nhập người thần bí, cùng bãi tha ma cô kia thân mang lộng lây phục sức thi thể không đầu, lão giả trong lòng còi báo động đại tác. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, ngựa khí càng thêm băng lãnh, lão hủ là trại tộc lão, nhỏ hậu sinh đi nhanh đi, đừng để lão hủ đuổi ngươi đi. Dứt lời, hắn nặng nề mà dừng một chút trong tay trúc trượng gõ mặt đất tiếng vang trên quảng trường quanh quẩn, cả kinh mấy cái nghỉ lại tại trúc lâu ở giữa quái điều bịch bịch bay lên. Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Bước về phía trước một bước, vô hình uy áp giống như thủy triều hướng về lão giả quét sạch mà đi. Lão nhân gia nếu là nói như vậy, vậy ta còn liền thật không đi, đã ngươi có thể chăm lo nhi, vậy ta tìm ngươi. Ta chính là lớn ngu thái tử, hiện tại chính thức thông chỉ ngươi, để các ngươi trại chủ đi ra, nếu không hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, gõ tại chúng nhân trong lòng. Trên quảng trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Các thôn dân hoảng sợ nhìn xem Vân Hạo, không ít người hai chân như nhũ ra, không tự chủ được lui về phía sau. Mặt của lão giả sắc trở nên trắng bệch trong mấy mắt, trong tay trúc trượng run nhẹ nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như thiếu niên thông thường, vậy mà lại là lớn ngu thái tử. Liên tưởng đến đại ngu hoàng thất quyền thế, còn có cố kia thần bí thi thể không đầu, lão giả trong lòng đã là rời sông lấp biển. Thái tử điện hạ, cái này, ở trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó, lão giả giáng chống đỡ nói rằng, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi mịn. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, như thật cùng đại ngu hoàng thất là địch, hắc cổ trại sợ rằng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Nhưng nếu giao ra trại chủ, kia phía sau bí mật một khi tiết lộ, chính mình đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, hắc sát hoa văn tại dưới làn da mơ hồ hiện hiện, hiểu lầm. Trước đó vài ngày bài tha ma cố kia thi thể không đầu, chẳng lẽ cũng là hiểu lầm. Hắn như là một thanh lưỡi dao, trực tiếp đâm trúng lão giả yếu hại. Lão giả thân hình chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Vạn bạn không nghĩ tới, Vân Hạo vậy mà đã biết được việc này. Điện hạ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, lão giả ấp úng nói, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư cách đối phó. Không cần bàn bạc kỹ hơn, hiện tại lập tức nhường trại chủ đi ra thời ta. Vân Hạo uy áp lần nữa tăng cường, trên quảng trường nền đá mặt lại uy áp hạ xuất hiện tinh mịn với dạng. Ánh mắt của hắn như điện, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, như lại kéo dài, đừng trách ta không khách khí. Lão giả tiến thối lưỡng nan, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn biết rõ, chính mình như cũng không làm ra quyết đoán, trước mắt vị này thái tử điện hạ chỉ sợ thật sẽ huyết tẩy hắc cổ trại. Miêu Cương thập bát trại đối đại ngu là có hiểu rõ, kia là một cái đã truyền thừa hơn 300 năm đế quốc to lớn, chiếm đoạt bốn phía vô số tiểu quốc thế lực. Miêu Cương chi địa nếu không phải địa thế hoàn cảnh đặc thù, sợ là đã sớm bị đại ngu thiết kỵ san bằng. Có thể hắn cũng minh bạch, trại chủ một khi hiện thân, chờ đợi hắc cổ trại chính là một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Tại cái này lựa chọn sinh tử thời khắc, lão giả trong lòng âm thầm thở dài, biết mình cuối cùng không cách nào tránh thoát một kiếp này. Vân Hạo quanh thân uy áp chi khí cuồn cuộn, như thực chất giống như uy áp lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Trên quảng trường gạch đá xanh tại uy áp hạ từng khúc rạn nứt, khe hở bên trong chảy ra u lục cổ độc chất lỏng, cùng mặt đất khắc lấy cổ trùng đồ đằng sen lẫn thành quỷ dị đường vân. Lão giả khô gầy đốt ngón tay bởi vì nắm chặt trúc trượng mà trắng bệnh, đục ngầu trong con ngươi tơ máu dày đặc, nội tâm đang trải qua trước nay chưa từng có dày vò. Đắc tội đại ngu hoàng thất mang ý nghĩa toàn trại hủy diệt, nhưng nếu giao ra trại chủ, những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật một khi tiết lộ, hắc cổ trại đồng dạng đem bạn tiếp bất phục. Lão nhân gia làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ? Vân Hạo chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều giống như đạp ở trái tim của ông lão bên trên. Phía sau hắn, vây xem các thôn dân sớm đã thối lui đến trúc lâu trong bóng tối, đám trẻ con bịt lấy lỗ tai co quắp tại mẫu thân trong ngực, nam tử trưởng thành nhóm nắm chặt vũ khí tay lại dừng không ngừng run rẩy, liền trong trại hung mãnh nhất cổ chó đều cụp đôi nghẹn nào. Lão giả Thái Dương nổi gân xanh, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trúc trượng đỉnh long đầu con mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Trong chốc lát, một cỗ gió tanh từ quanh người hắn nổ tung, mặt đất vết dạn bên trong chui ra lít nha lít nhít hắc kiến, mỗi cái đều có lớn chừng ngón cái, giáp xác chạy xuôi lấy chất nhảy. Những này cổ kiến tạo thành một đạo màu đen tường thành, ý đồ ngăn cản Vân Hạo uy áp. Nhưng mà uy áp chi khí như nóng hổi bàn ủi, chỗ đến cổ kiến nhao nhao hóa thành khói xanh, trong không khí tràn ngập lên gây mũi mùi khét lẹt. Vâng! Lão giả đem trúc trượng mạnh mẽ sử hướng mặt đất, cả tòa sơn cốc cũng vì đó rung động. Trúc lâu trên sảng ngang rủ xuống mấy trăm đầu tinh hồng cổ trùng, tựa như huyết sắc màn tre. Hắn khô cạn ra mặt trướng đến phát tím, chỗ cổ nhô ra mạch máu như là quay quanh con run, hiển nhiên vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, cảm nhận được đối phương bộc phát lực lượng bên trong hỗn tạp cổ lão mà tà ác khí tức, kia là năm này tháng nọ dùng sinh hồn nuôi nấng cổ trùng mới có thể sinh ra tà sát khí. Có chút ý tứ. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thức hải bên trong hoàng viện dẫn có chút vụ vụ. Đưa tay vung khẽ, một đạo hắc kim sắc quang thuẫn chống rông xuất hiện, đem tất cả cổ trùng công kích toàn bộ ngăn lại. Quang thuẫn mặt ngoài lưu chuyển phù văn cùng lão giả thi triển cổ thuật kịch liệt va chạm, bộc phát ra dư âm năng lượng tung bay dọc theo quảng trường trúc băng ghế, xa xa hắc trúc càng là đồng loạt bẻ gãy, mặt cắt chỗ chảy ra đen nhánh chất lỏng. Uy áp lại lần nữa tăng lên lúc, lão giả cổ kiến tường thành ầm vang sụp đổ. Hắn một gối trùng điệp quỳ trên mặt đất, trúc trượng thật sâu cắm vào phiến đá, miệng gắng gượng chống cự thân thể lão đạo muốn ngã. Đục ngầu ánh mắt vằn bện tiêu máu, như là thú bị nhốt giống như gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, các hạ làm gì dồn ép không tha. Ngươi tự tiện xông vào ta trại, lại trái lại nhục nhã lão phu, thật coi hắc cổ trại không người a. Lời còn chưa dứt, ống tay áo đông nhiên vỡ ra, năm con toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu mọc sừng con rết bắn ra. Những này con rết tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại màu đen tàn ảnh, độc kim lúc khép mở phát ra ken két tiếng vang, rắc hút phun ra xương độc những nơi đi qua, đá xanh trong nháy mắt bị ăn mòn ra hố sâu. Vân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, đầu ngón tay ngưng ra năm đạo chân khí lưỡi đao. Chân khí lưỡi đao vạch phá không khí lúc phát ra bén nhọn minh rít gào, tinh chuẩn trúng đích mỗi một cái con rết. Phốc 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 vài tiếng trầm đục, con rết giáp xác như là giấy mỏng giống như bị xuyên thủng, màu xanh sẫm máu độc ở tại mặt đất dâng lên trận trận khói trắng. Càng quỷ dị chính là, những này máu độc tiếp xúc không khí sau lại hóa thành nhỏ bé cổ trùng, hướng phía Vân Hạo mắt cá chân bò đi. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, hắc sát chi khí theo mặt đất lan tràn, chỗ đến cổ trùng trong nháy mắt bị thiêu cháy thành tro bụi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Lão giả cổ sống tại trọng áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, một cái khác đầu gối cũng bắt đầu đổ lượng, nhưng vẫn quật cường ngửa đầu, trong mắt tràn đầy phản động. Hiện tại, bằng lòng gọi trại chủ đi ra. Vân Hạo cúi người, mắt sáng như đuốc. Trên người hắn tán phát khí tức nhường lão giả yết hầu căng lên, phản phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại hắn khí quản. Đúng lúc này, nơi xa cao nhất trong trúc lâu truyền đến một tiếng kéo dài cái lệnh, trại dân nhóm sau khi nghe được vẻ mặt đại biến, nhao nhao hướng phía trúc lâu phương hướng quỳ lạy. Lão giả nghe nói tiếng cái lệnh, trên mặt hiện lên một tia như chút được gánh nặng thân sắc, lập tức lại chuyển thành âm tàn, ngươi cho rằng bằng uy áp liền có thể buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Hắc cổ trại sừng sững miêu cương hơn ngàn năm, cũng không phải dựa vào thỏa hiệp. Đột nhiên đem trúc trượng mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất, cả tòa quảng trường cổ trùng đồ đằng lại bắt đầu chảy ra huyết châu, hội tụ thành một đạo huyết sắc phù văn. Vân Hạo lại không hề lay động, đưa tay gọi ra ngự hồ trung. Thân trung màu vàng nóng treo ở đỉnh đầu, phù văn thời gian lập lòe, toàn bộ hắc cổ trại trên không tầng mây đều bị nhuộm thành kim sắc. Chuông vang tiếng vang lên lúc, lão giả hẹ ra một ngụm máu đen. Hắn bố trí tỉ mỉ cổ trận tại tiếng chuông bên trong từng khúc tan rã. Lão giả lập tức tê liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt dọa người. Mà lúc này, trúc lâu chỗ sâu truyền đến một hồi hoàn bội tiếng len ken, nương theo lấy nồng đậm cổ hương, một cái thân mặc tinh hồng trường bào thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Tinh hồng trường bào như là một đóa nở rộ trong đêm tối cả độc dược, đạp trên huyết sắc phủ văn gợn sóng chậm rãi mà đến. Vân Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người tới chân trần dẫm tại cổ trùng bệnh hắt trên nệm, trong tóc quấn quanh lấy to cỡ miệng chén xích lụa rắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa tản ra làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức. Người này chính là trong truyền thuyết hắc cổ trại chủ xích luyện phu nhân. Khoe mắt nàng điểm chu sa, trang dung diễm lệ lại lộ ra mấy phần quỷ dị, quanh thân quanh quần cổ trùng hình thành một tầng lưu động màu đen bừng sáng, cùng Vân Hạo kim sắc ngự hồn hình trung thành so sánh rõ ràng. Đối với Vân Hạo đến nàng kỳ thật ngay đầu tiên liền biết, một mực không có đi ra, chính là muốn cho tộc lão thử một chút Vân Hạo nội tình. Lớn ngu thái tử uy phong thật lớn. Xích luyện phu nhân thanh âm huyền chuyển như bánh gáy, lại ẩn giấu phong mang. Nàng đưa tay khẽ vuốt chiếm cứ cự mãng, mãng vậy tại nắng sớm hạ hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, ta hắc cổ trại không tranh quyền thế. Không biết điện hạ cần làm chuyện gì. Vân Hạo ánh mắt như điện, rơi vào nàng bên hông treo đầu lâu trang sức bên trên, này trôi từ xương người xuyên thành dây chuyền bên trong, một cái đầu lâu mặc dù đã hư thối, có thể cho Vân Hạo một cỗ khí tức quen thuộc. Run lên trong lòng, quả nhiên, lão tổ là bị nàng giết chết. Kia là lão tổ đầu lâu, lại bị chế tác thành một loại nào đó cổ khí. Sát ý của hắn trong nháy mắt tăng gọn, hắc sát chi khí như mãnh liệt thủy triều quét sạch toàn bộ quảng trường, chưa sụp đổ trúc lâu đang giận sóng bên trong kẹt kẹt rung động, mấy ngày trước bãi tha ma thi thể không đầu, là người giết. Xích luyện phu nhân ánh mắt hơi rét, lập tức che miệng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, điện hạ chớ có ngậm máu phun người. Miêu cương nhiều mãnh thú, nội nhập nơi đây táng thân thú bụng người vô số kể, chẳng lẽ lại chết người đều muốn tính tại trên đầu chúng ta. Nàng lời còn chưa dứt, ống tay áo đống nhiên bay ra lít nha lít nhít kim tạm cổ, giữa không trung dệt thành một trương lóe ra quỷ dị quang mang lưới lớn, hướng phía Vân Hạo phủ đầu chủ xuống. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, ngựa hồn trung buộc phát ra vạn trượng kim quang. Tiếng trung như hồng trung đinh thai nhức óc, sóng âm chỗ đến, kim tạm cổ nhao nhao nổ tung, hóa thành tanh hôi tương dịch vẩy xuống mặt đất. Thân hình hắn lóe lên, hắc sát chi khí ngưng tụ thành trảo, thẳng đến Xích luyện phu nhân mặt, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giảo biện. Xích luyện phu nhân không chút hoang mang, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chi xương địch. Chói hai tiếng địch vang lên, toàn bộ sơn cốc vì đó rung động. Long đất truyền đến trận trận oanh minh, vô số cổ trùng phá đất mà lên, trong đó một đầu toàn thân bao trùm lấy thanh đồng lân phiến cự mãng càng làm mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén răng động, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Cự mãng những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một đạo sâu đạt vài thước khe rãnh, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí độc. Vân Hạo lại không hề sợ hãi. Quanh thân hắc sát chi khí bỗng nhiên một phát, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Cự mãng đụng vào bình chướng trong nháy mắt, lân phiến nhao nhao cho ra, máu tươi như mưa rơi vẩy xuống. Hắn thừa cơ lấn người tiến lên, hắc sát chảo mạnh mẽ chụp vào Xích luyện phu nhân. Xích luyện phu nhân trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, đội vàng thi triển bí thuật, vô số cổ trùng tạo thành tâm chắn ngăn khuất trước người. Có thể Vân Hạo công kích há lại những này bình thường cổ trùng có thể ngăn cản. Hắc sát chảo tùy tiện xuyên thấu cổ trùng tâm chắn, tại Xích luyện phu nhân đầu vai lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Xích luyện phu nhân kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Ngươi làm sao biết có như thế lực lượng cường đại? Vân Hạo từng bước ép sát, ngựa hồn trung lơ lửng tại phía sau hắn, kim quang đem thân ảnh của hắn làm nổi bật đến tựa như chiến thần, giao ra cái đầu kia, ta có thể lưu lại ngươi toàn thây. Nếu không, hôm nay hắc cổ trại đem từ miêu cương hoàn toàn biến mất. Thanh âm của hắn trong sơn cốc quen quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xích luyện phu nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, muốn cho ta hắc cổ trại hủy diệt, ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Nàng đột nhiên đem xương địch để vào trong miệng, thổi ra một đoạn càng thêm quỷ dị giai điệu. Toàn bộ hắc cổ trại cổ trùng đều điên cuồng lên, ngay cả những cái kia nguyên bản tại thôn dân trong nhà ẩn nút cổ trùng cũng nhao nhao chui ra, hướng phía Vân Hạo vọt tới, tạo thành một mảnh màu đen cổ trùng hải dương. Vân Hạo vẻ mặt không thay đổi, đưa tay kết ấn. Ngự hồn chuông quang mang đại thịnh, tiếng chuông hóa thành thực chất sóng âm, chấn động đến cổ trùng tử thương vô số. Hắn mắt sáng như đuốc, khóa chặt xích luyện phu nhân thân ảnh, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, thân hình hắn như điện, hướng phía xích luyện phu nhân phóng đi. Chương 303, vạn cổ trại cổ tổ, hắc cổ trại hủy diệt, 1, chương 303, vạn cổ trại cổ tổ, hắc cổ trại hủy diệt, 1. Vân Hạo thần thức như lưới lồng che đậy toàn trường, ngay cả bắt được xích luyện phu nhân mạch đập khiêu động tần suất, mặc dù so với thường nhân mạnh mẽ mấy lần, nhưng còn xa không kịp lão tổ tông như vậy hùng hồn như hồng trung. Cái này khiến hắn càng thêm chắc chắn, chỉ bằng vào vũ phu thủ đoạn, người trước mắt tuyệt đối không thể chém giết vị kia tung hoành xa trường hoàng thất cường giả, chỉ có quỷ dị khó lường cổ thuật mới có thể trong bóng tối lấy tính mạng người ta. Hắc cổ trại trong không khí tràn ngập mục nát cùng ngai ngái xen lẫn khí tức, lão giả còn xuống trên thân thể quấn quanh cổ trùng đồ đằng, cùng xích luyện phu nhân trong tóc đi khắp xích luyện rắn, đều lộ ra một cố khiến người ta run sợ tà dị. Loại khí tức này giống như đã từng quen biết, cùng Miêu Yên Chi trên thân kia cốt như cột như không hoa mai đồng nguyên lại khác đường. Vân Hạo âm thầm suy tư, đây là không giống với vũ phu khí huyết vận chuyển, cũng không phải tu tiên giả linh lực chu thiên đặc biệt hệ thống sức mạnh. Bọn hắn dựa vào cùng cổ trùng cộng sinh, lấy đặc thù bí pháp thúc đẩy ngàn vạn độc vật, thủ đoạn chi quỷ quyệt, viễn siêu bình thường nhận biết. Làm xích luyện phu nhân xương địch thổi ra chói hai âm luật, lòng đất chui ra thanh đồng vậy mãng mở ra đủ để nuốt vào tuấn mã miệng lớn lúc, Vân Hạo rốt cục thôi động ngự hồn trung. Trung thân phù văn bộc phát ra chói mắt kỳ quang, chu miệng vòng xoáy quần quật ở giữa, một cái toàn thân bao trùm hắc giáp cự thử phá chung mà ra. Thử nhân La Sát Vương chừng 3 trượng chi cao, màu đỏ sầm dựng thẳng đồng tản ra làm người chấn động cả hồn phách lũ quang, phía sau 9 đầu che kín gai nhọn cái đuôi như roi thép giống như tùy ý vung dậy, mỗi một lần vung lên đều trong không khí lưu lại như tê liệt rít lên. Nó cầm trong tay huyền thiết trường thương bên trên vờn quanh hắc vụ, kia là tiêu hóa âm sát La Sát Vương hậu còn sót lại năng lượng, trên người xiển xích giáp trụ khắc đầy vu tộc cổ lão phù văn, theo hô hấp phập phồng lưu chuyển lên quỷ dị ám mang. Giống La Sát Vương ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm hóa thành thực chất màu đen khí lãng, những nơi đi qua hắc trúc nhao nhao chặn ngang bẻ gãy. Trên quảng trường cổ trùng như bị sét đánh, nhao nhao cuộn thành một đoàn, ngay cả xích luyện phu nhân tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm thanh đồng bảy mãng, cũng tại cái này âm thanh gào thét bên trong cứng ngắt như có gỗ. Nguyên bản huyết buồn đại khẩu bên trong nhỏ xuống nọc độc trong nháy mắt ngưng kết, lưỡi rắn run rẩy rút vào khoang miệng, trong mắt hung quang tận thời, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Xích luyện phu nhân trong tay xương địch lèn ken rơi xuống đất, nàng lảo đảo lùi lại nửa bước, diễm lệ trang dung bởi vì hoảng sợ mà bật mèo, cái này đây là quái vật gì? Tại nàng mấy chục năm cổ thuật kiếp sống bên trong, gặp qua miêu cương hung tàn nhất cổ thú, cũng thuần phục qua có thể hóa hình ngàn năm nô vật, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Càng làm nàng hơn sợ hãi chính là, quái vật này lại đối thiếu niên trước mắt nói gì nghe nấy. Xé nát nó. Vân Hạo ngữ khí băng lãnh, đầu ngón tay hắc sát hoa văn cùng ngự hồn trung sinh ra của mình. Thử nhân La Sát Vương như mũi tên rời cung phóng tới cự mãng, chín cái đuôi hóa thành tàn ảnh cuốn lấy mang thân. Thanh đồng lân phiến tại lợi chảo hạ như là giấy mỏng, nó một móng xé mở bụng mãng xà, một cái tay khác trường thương đâm thẳng bảy tấc. Cự mãng phát ra sắp chết gào thét, thân rắn điên cuồng bật mèo ở giữa, lại bị La Sát Vương một cái khác cái đuôi cuốn lấy đầu lâu, đột nhiên kéo một cái, phốc phốc tiếng vang bên trong, thanh hôi hóa hỗn hợp có xương vỡ phun ra ngoài, đường kính 10 trượng đầu chăn lại bị sinh sinh xé bạo. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vây xem trại dân nhóm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có người bài tiết không kiềm chế, có người hoảng sợ thét lên. Xích luyện phu nhân nhìn xem chính mình đắc ý nhất cổ hóa thú làm một chỗ thì nát, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nàng bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên không trung vẽ ra huyết sắc phù văn, mấy trăm con kim tằm cổ từ nàng trong tay áo chen chúc mà ra. Mỗi một cái đều có to bằng đầu người, giáp hút lúc khép mở phun ra tính ăn mòn cực mạnh xương độc. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, ngự hồn chuông lơ lửng đến đỉnh đầu, kim quang cùng hắc sát chi khí giao hòa thành vòng phòng hộ. Thử nhân La Sát Vương vung vẩy trường thương xông vào cổ nhóm, mũi thương chỉ chỗ, kim tẩm cổ nhao nhao bạo liệt. Nó càng đánh càng hăng, chín cái đuôi quét ngang ở giữa, đem ý đổ vây công cổ trùng xoắn thành thít nát, những nơi đi qua lưu lại đầy đất máu độc, đem nền đá mặt ăn mòn ra lít nhá lít nhít hô sâu. Ngươi cho rằng những này điều trùng tiểu kỳ hữu dụng? Vân Hạo tiến lên trước một bước, quanh thân hắc sát chi khí hóa thành vô số xiển xích, hướng phía xích luyện phu nhân quét sạch mà đi. Hôm nay ta nhất định phải là lao tổ lấy lại công đạo. Xích luyện phu nhân nhìn qua thiếu niên trong mắt sừng sững sắc ý, rốt cục ý thức được đối mặt mình không phải bình thường đối thủ, mà là một cái đủ để hủy diệt hắc cổ trại tồn tại. Mắt thấy kim tầm cổ nhóm tan tác, sắc mặt đổi biến, đầu ngón tay cấp tốc kết động quỷ dị pháp quyết. Trong nháy mắt, hắc cổ trại bốn phía hắc rừng trúc kịch liệt rung động, vô số to cỡ miệng chén cây trúc lại vặn bẹo lên hóa thành cự mãng hình thái, trúc tiết nô lên thành giữa tận lần phiến, lá trúc xoay tròn thành sừng sững răng nanh, hướng phía Vân Hạo cùng thử nhân La Sát Vương nào cắn mà đến. Hiển nhiên nơi này hắc trúc bên trong đều nuôi cổ trùng. Cùng lúc đó, nàng từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh bình uống, miệng bình vừa mới mở ra, liền có một đoàn tử xương mù màu đen phun ra ngoài, trong xương mù mơ hồ truyền đến thê lương kêu khóc, đúng là dùng sinh hồn luyện chế vệ một cổ. Vân Hạo vẻ mặt chưa biến, đưa tay vung khẽ, ngự hồn trung lơ lửng đến trước người, trung thân phủ văn quang mang đại thịnh, một đạo màn ánh sáng màu vàng như màn trời giống như triển khai, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Những cái kia trúc mãng đâm vào màn sáng bên trên, nhao nhao vỡ vụn thành mảnh vỡ, hóa thành một chỗ hắc trúc cát bã. Phệ hồn cổ xương mù tím chạm đến kim quang, cũng phát ra chói hai tê mình, bị tịnh hóa thành từng sợi khói trắng tiêu tán trên không trung. Thử nhân La Sát Vương càng là càng đánh càng hăng, nó phát ra giống giận rung trời, chín cái đuôi như roi thép quét ngang, đem còn sót lại kim tẩm cổ đánh cho nát bấy. Ngay sau đó, nó thân hình lóe lên, lại hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lao thẳng tới xích luyện phu nhân. Xích Luyện phu nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên kéo đứt trong tóc Xích Luyện rắn, đem nó mạnh mẽ quăng về phía La Sát Vương. Kia Xích Luyện rắn trên không trung đống nhiên tăng vọt mấy lần, thân rắn che kín gai nhọn, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cỗ mang theo tính ăn mòn màu xanh sống độc độc. Nhưng mà, cái này tại La Sát Vương trước mặt bất quá là phí công. Nó trường thương vung lên, một đạo màu đen thương mang bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đem Xích Luyện rắn chém thành vài khúc. Thân rắn chưa rơi xuống đất, liền bị La Sát Vương cái đuôi cuốn lên, mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất, hóa thành một bãi tanh hôi thịt nát. Không. Xích Luyện phu nhân bi thiết một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết, hôm nay nếu không xử xuất sau cùng sát chiêu, hắc cổ trại chắc chắn hủy diệt. Nàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên mặt đất lập tức vỡ ra một khe hở khổng lồ, vô số cổ trùng từ lòng đất tuôn ra, hội tụ thành một cái to lớn cổ trùng tự nhân. Người khổng lồ này chừng 10 trượng chi cao, toàn thân bao trùm lấy các loại kịch độc cổ trùng, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, mỗi đi một bước, mặt đất đều bị ăn mòn ra hố sâu. Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hai tay kết ấn, ngự hồn chuông phát ra một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình. Tiếng chuông hóa thành thực chất sóng âm, như sóng dữ quét sạch mà đi. Cổ trùng cự nhân tại sóng âm trùng kích vào, trên người cổ trùng nhao nhao bạo liệt, tự nhân thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Đồng thời, thử nhân La Sát Vương cầm trong tay trường thương, thả người nhảy lên, như là một quả màu đen như lưu tinh phóng tới cổ trùng cự nhân, một thương đâm thẳng nó trái tim. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, cổ trùng cự nhân ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ nhúc nhích cổ trùng thi thể. Xích Luyện phu nhân bản mệnh cổ bị diệt, cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 303, vạn cổ trại cổ tổ, hắc cổ trại hủy diệt, 2, chương 303, vạn cổ trại cổ tổ, hắc cổ trại hủy diệt, 2, nàng nhìn xem từng bước một đi tới Vân Hạo, run rẩy thanh âm nói rằng, ngươi đến tụt cùng là ai? Vân Hạo từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh như dao, ta muốn biết, ai là chủ sử sau màn, lại là như thế nào sát hại ta đại ngu hoàng thất người? Nếu ngươi như thật đưa tới, ta có thể lưu lại ngươi toàn thời, lấy bản lãnh của ngươi, còn giết không được ta hoàng thất lão tổ. Nói, nếu có nửa câu nói ngoa hắn liếc qua đầy đất cổ trùng thi thể, hắc cổ trại trên dưới, một tên cũng không để lại. Xích Luyện phu nhân nhìn qua bốn phía thê thảm cảnh tượng, lại nhìn một chút những cái kia hoảng sợ muôn dạng trại dân, rốt cục thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng ngồi liệt tại đầy đất bừa bộn vũng máu bên trong, sợi tóc lộn xộn dính tại trên mặt, tinh hồng quần áo bị cổ trùng chất lỏng nhuộm thành pha tạp màu mực. Nàng nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong cổ phát ra một tiếng như khóc như cười nghẹn ngào, khá lắm lớn ngu thái tử. Đã rơi xuống trong tay ngươi, mà thôi. Đối Vân Hạo thủ đoạn, nội tâm của nàng cảm nhận được tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, nuôi cả đời cổ trùng tăng thêm bản mệnh cổ trùng đều bị diệt sát xong. Nàng rỗi ra khô gầy như củi ngón tay, chỉ hướng phương bắc cao nhất này tòa đỉnh núi, tất cả đều cùng Miêu Cương thứ nhất trại vạn cổ trại có quan hệ. Vân Hạo con ngươi hơi co lại, quanh thân hắc sát chi khí bỗng nhiên cuộn. Ngự hồn chung lơ lửng lên đỉnh đầu phát ra bù bù, dường như cũng tại hô ứng nội tâm của hắn sát ý thử nhân La Sát Vương trường thường chống đất, màu đỏ sầm dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm Xích Luyện phu nhân, tùy thời chuẩn bị đưa nàng xé nát. Mấy tháng trước, vạn cổ trại trại chủ được đến một quyển cổ lão vu cổ tàn quyển. Xích Luyện phu nhân thanh âm khàn khàn, giống như là mỗi nói một chữ đều muốn hao hết lực khí toàn thân, phía trên đi lại, nếu muốn dùng tổ cổ di thoát hiệu lệnh Miêu Cương ngàn trại, nhất định phải lấy hoàng thất huyết mạch làm dẫn. Nhưng hoàng thất huyết mạch làm dẫn chính là cái nguy trang, thật đang cần là đỉnh tiêm vũ phu huyết dịch, nuôi nấng ra cường đại cổ trùng, từ đó đi được đến tổ cổ di thoát bí mật, mà nhà ngươi vị lao tổ tông kia nàng đống nhiên kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra máu đen, hắn tuổi trẻ lúc từng cùng vạn cổ trại một tôn cổ tổ kết xuống thù hận, lại là trả thù mà đến, vạn cổ trại trại chủ liền đập bẫy. Chúng ta hắc cổ trại bất quá là bị uy bức lợi dụng quân cờ, phụ trách dẫn nhà ngươi lão tổ nhập hắc trúc câu dùng bấy giờ gì? Vân Hạo tiến lên một bước, uy áp như thực chất giống như đặt ở Xích Luyện phu nhân trên thân, mặt đất đá xanh tại trọng áp hạ vỡ toang ra hình mạng nhện đường vân. Cổ độc. Xích Luyện phu nhân khó khăn thở hào hẹn, chúng ta tại hắn phải qua trên đường bố trí xuống truy hồn vệ tâm cổ đó là dùng 99 cái đồng nam đồng nữ tinh huyết luyện chế cổ độc. Chúng cổ người sẽ ở trong vòng 7 ngày, thân thể dần dần bị cổ trùng từng bước xâm chiếm, nhưng lại bảo trì thanh tỉnh nàng lời còn chưa dứt, Vân Hạo quanh thân hắc sát chi khí bỗng nhiên mất khống chế, hóa thành vô số dữ tợn trảo ảnh, đem bên cạnh trúc lâu trong nháy mắt san thành bình địa. Thử nhân La Sát Vương cảm nhận được chủ nhân tức giận, phát ra giống giận rung trời, cuốn lên khí lãng đem nơi xa còn lại cổ trùng thi thể toàn bộ xoắn thành một biển. Vân Hạo hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn sát ý, lão tổ đầu lâu đầu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ở trên thân thể ngươi? Xích Luyện phu nhân cười thảm một tiếng, vạn cổ trại người lấy đi nhà ngươi lão tổ tâm huyết, chúng ta hắc cổ trại ra lực, muốn đầu lâu, đỉnh tiêm vũ phu đầu lâu là nuôi cổ thượng đẳng vật liệu, cho nên bất quá là muốn kiếm một chén canh, chân chính giết ngươi ra lão tổ chính là vạn cổ trại vị kia cổ tổ cùng trại chủ, ta hắc cổ trại chỉ là làm cái dẫn đường quân cờ mà thôi. Ngươi nếu thật có bản lãnh liền đi tìm vạn cổ trại báo thù a. Nàng nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, giết ta đi, nhưng cầu ngươi thả qua trại những người khác, bọn hắn không có chỗ ở đồn. Nói xong đem đại ngu lão tổ đầu lâu gỡ xuống đưa cho Vân Hạo. Vân Hạo yết hầu căng lên, hốc mắt hơi nóng, hắn nhẹ nhàng mơn trớn lao tổ đầu lâu, thấp giọng nói, lao tổ ta tới trưởng. Thái tử điện hạ. Tiên cương ân khuê thanh âm đống nhiên từ trại bên ngoài truyền đến. Vân Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục tên mật phong vệ hộ tống Miêu Yên Chi chạy nhanh đến. Miêu Yên Chi nhảy xuống lưng ngựa, nhìn thấy đầy đất cổ trùng thi thể rất là hãi nhiên, nhìn thấy Vân Hạo không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Các nàng là thực sự không yên lòng Vân Hạo, tăng thêm lại chạy đến một nhóm mật phong ti người, lúc này mới cùng một chỗ xông vào hắc cổ trại. Vân Hạo nhìn thấy nhân số, liền minh bạch là mật phong ti trợ giúp. Quả nhiên Ân Khuê tới phía sau người nói rằng, điện hạ, Mật Phong Ti tới 30 tên đại tướng, xuất lĩnh đóng giữ Miêu Cương 3000 thiết kỵ cung cấp điện hạ phân công. Thế nhưng là trong cung tới tin tức gì? Vân Hạo suy đoán, Mật Phong Ti sai phái tới 30 tên đại tướng, nói là Mật Phong Ti 108 tướng, còn mang tới đóng giữ Miêu Cương 3000 thiết kỵ, nghĩ đến trong cung hoàng đế Lao Tử cũng biết nơi này chuyện phát sinh. Mật Phong Ti tình báo truyền lại rất cường đại, cũng không kỳ quái. Ân Khuê nói rằng, bệ hạ hạ chỉ, nhường điện hạ ngài khuyên nhủ làm chủ, đem lão tổ tông thi thể đón về, lại có cửu báo cửu, Miêu Cương chú quân đại doanh, 10 vạn đại quân, tùy ý điện hạ điều khiển. Vân Hạo nghe xong, quả nhiên là hoàng đế Lao Tử biết lão tổ tông sự tình. Trầm ngâm một phen rồi nói ra, Ân Khuê, lập tức truyền tin hồi cùng, liền nói ta biết được nhường phụ hoàng an tâm. Lập tức lại nhìn về phía Miêu Yên Chi, Yên Chi, ngươi mang mật phòng vệ hộ tống Lao Tổ di thể về đại ngu, đến mức nơi này. Ánh mắt của hắn đảo qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất xích luyện phu nhân cùng run lẩy bẩy trại dân, hắc cổ trại trợ trụ vi ngược, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kể từ hôm nay, hắc cổ trại tất cả cổ sư tự sát tạ tội, tất cả cổ chúng ngay tại chỗ thiêu hủy, như chiêu xử lý, ngược lại cũng tôi, bình thường trại dân có thể sống, nếu không liền để hắc cổ trại trên dưới toàn bộ biến mất ta. Lời nói này xong nhìn về phía xích luyện phu nhân. Bốn phía trại dân cũng là tao động. Xích luyện phu nhân người trại chủ này mà sám như cho. Vân Hạo lời nói này, chẳng khác gì là diệt hắc cổ trại. Bởi vì không có cổ sư hắc cổ trại, liền không gọi hắc cổ trại. Phản kháng sao? Người ta 3000 thiết kỵ đại quân, còn có thể tùy thời điều động đóng giữ Miêu Cương 10 vạn đại quân, nho nhỏ một cái trại như thế nào ngăn cản? Dám phản kháng, hắc cổ trại trên dưới chó gà không tha. Làm theo, bình thường trại dân còn có thể sống. Xích luyện phu nhân không dám. Đối mặt Vân Hạo ánh mắt lạnh như băng, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng, đa tạ điện hạ. Nói xong đối tất cả mọi người nói, chư vị, vì tộc nhân, hủy diệt tất cả cổ trùng, tất cả cổ sư cùng đại sư tự sát ra, nhường bình thường tộc nhân sống sót, sau đó chuyển ra hắc cổ trại, rời xa Miêu Cương. Hắc cổ trại trên dưới thương xót, nhưng đều tin tưởng, đây là kết cục tốt nhất. Xích luyện phu nhân thì là đối Vân Hạo nói rằng, điện hạ, còn mời hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho ta tộc nhân một con đường sống, trước khi chết ta cho điện hạ một cái liên quan tới vạn cổ trại cổ tổ tin tức. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Vân Hạo từ tốn nói. Đa tạ. Xích luyện phu nhân vung tay lên, ném ra ngoài một vật bay về phía Vân Hạo. Vân Hạo đưa tay tiếp được, phát hiện là một quyển gia thú. Chỉ nghe Xích luyện phu nhân nói, gia thú bên trên ghi chép có quan hệ vạn cổ trại cổ tổ cùng tổ cổ di thoát bí mật, hy vọng điện hạ không nên làm khó chúng ta tộc nhân. Tiếp lấy la lớn, tất cả cổ sư theo ta đi thấy cổ thần. Phốc phốc, Xích luyện phu nhân một trưởng bố tại trán của mình, lập tức đem đầu đập nát. Tiếp lấy trong đám người đi ra một cái tiếp theo một cái nam nữ già trẻ, tất cả đều là hắc cổ trại cổ sư, cộng lại 7-80 người, hoặc là lưỡi dao hoặc là để cho mình cổ trùng hoặc là uống thuốc độc, tất cả đều là tự sát ngã trên mặt đất. Vân Hạo không có thương hại, hắn vốn cũng không phải là lương nhân. Những này cổ sư tham dự lão tổ tông cái chết, đây là bọn hắn kết cục tốt nhất. Có thể lưu lại bình thường trại dân, hắn đã lưu tình. Cổ trùng cổ sư tổ ạ bồi tự sát, sau này liền không có hắc cổ trại. Xem như hủy diệt. Chương 304, huyết tẩy vạn cổ trại, 1, chương 304, huyết tẩy vạn cổ trại, 1, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem Vân Hạo thân ảnh kéo đến thật dài. Đưa mắt nhìn Miêu Yên Chi xuất lĩnh hộ tống đội ngũ đi xa sau, hắn nắm chặt bên hông treo ngự hổ trùng, quay người nhìn về phía vạn cổ trại vị trí. Cương phong gào thét mà qua, cuốn lên trên mặt đất cổ trùng hải cốt, phát ra tiếng vang xào xạc, dường như đang vì sắp đến ác chiến tấu vang nhạc dạo. Ân Khuê ôm quyền mà đứng, sau lưng 3000 thiết kỵ người mặc huyền giáp, uy phong lấm lấm, điện hạ, hắc cổ trại đã ở trong công chế, mặt tướng chắc chắn bảo vệ tốt nơi đây, chờ điện hạ khải hoàn. Vân Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, cần phải bảo đảm hắc cổ trại di chuyển thuận lợi, nếu có dị động, chém thẳng, không cần thông báo. Vừa dứt tiếng, Vân Hạo thả người nhảy lên, ngự hồn trung hóa thành lưu quang, hướng phía vạn cổ trại đội vã đi. Trăm dặm lộ trình thoáng qua liền mất, một tòa núi cao nguy nga xuất hiện tại trước mắt. Ngọn núi này khí thế bằng bạc, đỉnh núi mây mù lờ lờ, chỗ giữa sơn núi, vạn cổ trại như là một cái ẩn nút tự thú, lặng lặng địa bàn ngồi tại hai sơn vây quanh lõm hình trên bình đài. Bình đài rộng lớn dị thường, lít nha lít nhít lầu gỗ xen vào nhau thích thú, mỗi một nhà lầu gỗ đều quấn quanh lấy cổ đằng, sợi đằng bên trên hiện ra quỷ dị u quang. Phía dưới bình đài, một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi vắt ngang trong đó, mây mù tại hẻm núi ở giữa cuộn cuộn, mơ hồ truyền đến trận trận cổ trùng bù bù, phảng phất có vô số ác quỷ tại trong thâm viên gào thét. Vân Hạo chậm rãi rơi xuống, đứng tại vạn cổ trại lối vào chỗ. Nơi này không có thủ vệ, lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, trong không khí nổi lơ lửng nhỏ bé cổ trùng, như là vô hình lính gác, cảnh giác đánh giá cái này khách không mời mà đến. Hắn đưa tay lấy ra xích luyện phu nhân cho gia thú, phía trên cổ lão phù văn trong bóng chiều lóe ra đỏ sẫm quang mang. Cổ tổ. Tổ cổ di thoát, Vân Hạo thấp giọng nỉ non, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Hắn suy đoán, cái này cái gọi là cổ tổ, chỉ sợ sẽ là lão tổ trong miệng cái kia dây dưa cả đời đối đầu. Có thể sống qua trăm năm lão quái vật, thực lực sâu không lường được, cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể thiết hạ cả bẫy, sát hại lão tổ. Bước vào trại trong nháy mắt, bốn phía cổ đằng đống nhiên rẽ rùa kịch liệt, như cùng sống tới cự mãng, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Vân Hạo vẻ mặt không thay đổi, quanh thân hắc sát chi khí bỗng nhiên bộc phát, hình thành một đạo màu đen bình trướng. Cổ đằng chạm đến bình trướng trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, bị ăn mòn thành cho tàn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu, theo một tiếng bén nhọn tiếng còi, vô số cổ trùng từ trong một lâu tuôn ra, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, ngự hồn chung lơ lửng đến đỉnh đầu, trung thân phù văn quang mang đại thịnh, đến hay lắm. Tiếng chuông vang lên, sóng âm giống như thủy triều khuếch tán, chỗ đến, cổ trùng nhao nhao bạo liệt. Nhưng những này cổ trùng dường như vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào lui bước dấu hiệu. Ngay tại Vân Hạo toàn lực ứng đối cổ trùng lúc, một cái âm trầm thanh âm từ trúc lâu chỗ sâu truyền đến, lớn ngu thái tử, thật to gan. Dám độc thân xâm nhập vạn cổ trại, là chăn sống, vẫn cảm thấy chính mình có thể cùng ta cổ tổ chống lại. Vân Hạo ánh mắt như điện, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy cả người khoác hắc bảo thân ảnh chậm rãi đi ra. Người kia khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt lại lóe ra quỷ dị lục quang, quanh thân quấn quanh lấy thất thải cổ trùng, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, hắc sát hoa văn tại trên da điên cuồng đi khắp, ngươi chính là cổ tổ, vẫn là vạn cổ trại trại chủ. Hôm nay, ta liền muốn là lão tổ lấy lại công đạo. Ha 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 ha. Một hồi tiếng cười chói tai, lấy lại công đạo. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này? Tổ cổ di thoát hiện thế sắp đến, ngươi đến, bất quá là tăng thêm một bộ hoàng thất huyết mạch tế phẩm mà thôi. Vừa dứt tiếng, hai tay của hắn kết ấn, toàn bộ vạn cổ trại cổ trùng đều điên cuồng lên, hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng phía Vân Hạo của tới. Vân Hạo lại không chút nào sợ, ngự hồn chuông quang mang tăng gọn, chuông tiếng biết thay nhức óc, vậy thì thử xem, đến cùng ai mới là tế phẩm. Toàn bộ vạn cổ trại, bóng người chớp động, các nơi tràn ngập tanh hôi, hiển nhiên đã sớm mai phục, hoặc là nói Vân Hạo xuất hiện tại vạn cổ trại trong dự liệu. Ha ha, nhà ngươi lão tổ đều có thể chết ở chỗ này, ngươi chỉ là một cái lớn ngu thái tử, chẳng lẽ còn có thể là trời? Bản trại chủ sớm đã chờ ngươi đã lâu, ngươi cho rằng giết một cái hắc cổ trại xích luyện phu nhân, nếu là cho là mình vô địch, vậy coi như mười phần sai. Tiểu tử, nhớ kỹ bản trại chủ gọi Thạch Long, hiện tại bản trại chủ tiễn ngươi lên đường. Thạch Long nói xong, bốn phía vạn cổ trại cổ sư bắt đầu công kích, chọn vẹn mấy trăm tên lớn cổ sư đem Vân Hạo vây quanh. Toàn bộ vạn cổ trại đúng thật là các loại cổ trùng tề tụ, trên trời dưới đất trong lúc nhất thời che khuất bầu trời. Vân Hạo trước người ngự hồn trung xoay tròn, khẽ vươn tay chấn nhạc truy xuất hiện tại tay, bắt đầu chém giết. Gió tanh lôi cuốn lấy mùi hôi đập vào mặt, Vân Hạo đứng ở vạn cổ trại trung ương, quanh thân hắc sát chi khí như thực chất giống như cuộn cuộn. Bốn phía nhà gỗ khe hở bên trong, cổ trùng sồ sồ xoạt xoạt nhúc nhích âm thanh liên tục không ngừng, trong không khí bồng bềnh nhỏ bé cổ trùng lít nha lít nhít, trong bóng chiều hình thành một mảnh quỷ dị hắc vụ. Giết! Theo Thạch Long ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên lớn cổ sư đồng thời ra tay. Phía trước nhất lão giả hai tay nhanh chóng kết ấn, lồng ngực chỗ phủ văn hình xăm bỗng nhiên sáng lên, một chương tử phệ hồn kiến tạo thành màu đen lưới lớn hướng phía Vân Hạo phủ đầu chụp xuống. Phía bên phải thiếu nữ vung ra tinh hồng roi dài, roi sao cựu đầu xà cổ mở ra huyết buồn đại khẩu, sương mù tím phun ra ở giữa, những nơi đi qua mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Phía sau trung niên tráng hán gõ vang bên hông thanh đồng cổ linh, tiếng chuông chói tai, vô số nhện độc phá đất mà lên, to bằng cái tớt trên thân thể che kín gai nhọn, rắc hút lúc khép mở hiện ra u lam ngọc độc. Vân Hạo vẻ mặt lạnh lùng, ngự hồn chung lên đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc, trung thân phủ văn quang mang đại thịnh. Ông, tiếng chuông như hồng trung đinh thai nhức óc, sóng âm chỗ đến, phệ hồn kiến tạo thành lưới lớn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mạn thiên phi vũ kiến thi. Gián cổ bị tiếng chuông chấn động đến thất điên bắt đảo, đầu rắn nhao nhao buông xuống, sương mù tím cũng tiêu tán trên không trung. Nhưng nện độc nhóm lại cực kỳ cứng cỏi, bọn hắn phun ra tơ nện, ở giữa không trung bệnh thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng, ngăn cản sóng âm công kích. Chấn nhạc truy, ra. Vân Hạo quát to một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện chấn nhạc truy. Xích quang chi khí như vật sống giống như quấn quanh ở truy thân, đem nó trong nháy mắt phóng đại đến dài mười trượng. Cổ tay hắn lắc một cái, chấn nhạc truy hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ đâm về nện độc nhóm bình chướng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, nện độc bệnh bình chướng ầm vang vỡ vụn, vô số nện độc bị cường đại lực trùng kích chấn động đến phấn thân bay cốt, lục sát chất lỏng vàng khắp nơi. Nhưng mà, vạn cổ trại công kích xa chưa đình chỉ. Thạch Long lấy xuống cái chán đỏ tinh cổ trùng, mạnh mẽ bóp nát, giận dữ hét, đều cho ta dùng bản mệnh cổ. Cổ sư nhóm sắc mặt tái đi, lại không chút do dự, nhao nhao cắn chốt lưỡi, đem hỗn hợp có tinh huyết cổ trùng phun về phía không trung. Trong chốc lát, sương mù màu máu tràn ra. Bản mệnh cổ là cùng tự thân tương liên trí độc chi vật, thế ra liền mang ý nghĩa thiêu đốt sinh mệnh. Ngay ngái mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Hỗn hợp có tinh huyết cổ trùng bị phun về phía không trung nháy mắt, vô số huyết sắc lưu quang phóng lên tận trời, dường như bầu trời bị xé mở một đạo miệng máu. Những cái kia cổ trùng tại trong huyết vụ điên cuồng bặm mẻo, biến dị, nguyên bản thân thể nho nhỏ cấp tốc bành trướng, hóa thành dữ tợn quái vật, răng nanh bên trên nhỏ xuống lấy lục sắc ngọc độc, chỗ đến, cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Sương mù màu máu giống như nước thủy triều phấp phới ra, hủ thực hết thảy xung quanh. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, cổ trùng tê minh cùng cổ sư nhóm chú ngữ sen lẫn thành một khúc tử vong chương nhạc. Chương 304, huyết tẩy vạn cổ trại 2, chương 304, huyết tẩy vạn cổ trại 2, càng sắc bén công kích bắt đầu, vô số cổ trùng như mưa rơi hướng Vân Hạo đánh tới, có hóa thành ngọc tiễn, có kết thành lưới độc, y đồ đem hắn thôn phệ. Vân Hạo thân mang tỏa ra ánh sáng lung linh đạo bảo, cầm trong tay cổ pháp khí, quanh thân quanh quẩn lấy kim sắc tiên mang. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, thần sắc hắn lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí mang theo một nụ cười trào phúng. Trong tay pháp khí nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc quang thuẫn trong nháy mắt triển khai, đem tất cả cổ trùng công kích ngăn khuất bên ngoài. Những cái kia đâm vào quang thuẫn bên trên cổ trùng, phát ra chói tai kêu thảm, hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Hắn một cái tay khác cấp tốc móc ra phù lục, đầu ngón tay giấy lên ngọn lửa u lam, phù lục tại hỏa diễm bên trong hóa thành lưu quang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Veng, veng, veng. Tiếng nổ liên tục không ngừng, trong xương mù màu máu không ngừng nổ tung từng đóa hoa mỹ huyết hoa, cổ trùng chân cột tay đứt văng từ phía. Vân Hạo chân đạp huyền diệu bộ pháp, tại cổ trùng trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần ra tay đều có cổ trùng vẫn lạc. Nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản khí thế hung hăng cổ trùng đại quân đã tử thương hơn phân nửa. Trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, làm cho người ngạt thở. Những cái kia còn sót lại lớn cổ sư nhóm nhìn xem đồng bạn nguyên một đám ngã xuống, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ khu xử bản mệnh cổ, làm lấy sau cùng dãy rủa. Vân Hạo công kích lại càng thêm sắc bén, trong tay hắn pháp khí quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, chỗ đến, cổ trùng nhao nhao hóa thành một biển. Lớn cổ sư nhóm tại trong cột ánh sáng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn hắn bị kim quang xé rách, hồn phách cũng bị hoàn toàn phá hủy. Vạn cổ trại bên trong, tàn chi đoạn hải cùng vỡ vụn cổ trùng thi thể phủ kín mặt đất, đậm đặc huyết thủy theo bàn đá xanh khe hở uốn lượn chảy xuôi, đem nguyên bản cổ phát nhà gỗ nhuộm thành đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, hỗn hợp có cổ trùng thi thể hư thối khí tức, xông thẳng tới chân trời. Mấy trăm cỗ lớn cổ sư thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào các nơi, có bị hắc sát chi khí thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi, có thì bị chấn nhạc truy xuyên qua thân thể, từ trạng thế thảm. Vô số cổ trùng đống thi thể tích như núi, kim tầm cổ tàn chi, nghệ độc vỡ vụn sắc ngoài, rắn cổ đứt gãy thân thể, còn có đếm không hết nhỏ bé cổ trùng, lít nha lít nhít bao trùm trên mặt đất. Ngự hồn chung lơ lửng tại Vân Hạo đỉnh đầu, trung thân phủ văn hiện ra tham thẳm kim quang, thân chung mặt ngoài còn dính lấy cổ trùng tương dịch cùng vết máu, là trận này chiến đấu khốc liệt người chứng kiến. Chấn nhạc truy bị Vân Hạo nắm trong tay, hắc sát chi khí tại truy trên thân lưu chuyển, truy nhọn nhỏ xuống huyết thủy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, tóe lên nho nhỏ huyết hoa. Vân Hạo dáng người thẳng tắp đứng ở phế tích trung ương, quanh thân hắc sát chi khí vẫn như cũ cuồn cuộn, tựa như ma thần hàng thế. Hắn áo bào đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, sợi tóc lộn xộn dán tại trên mặt, nhưng ánh mắt như cũ kiên định mà băng lãnh, quét mắt mảnh này bị chính mình phá hủy vạn cổ trại. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi Thạch Long dự liệu. Hắn vốn cho là bằng vào mấy trăm lớn cổ sư cùng vạn cổ trại nội tình, đủ để đem Vân Hạo chém giết ở đây. Nhưng hôm nay, nhìn xem thi thể đầy đất cùng lông tóc không hao tổn Vân Hạo, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng không cam lòng. Vạn cổ trại xong, máu chảy thành sông. Không có khả năng, không có khả năng. Thạch Long thanh âm bởi vì phẫn nộ mà biến bặm mẻo, hắn bước ra một bước, trên người vảy đen giáp nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cái trán đỏ tinh cổ trùng điên cuồng hoạt động, ngươi bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Thanh âm của hắn tại vạn cổ trại bên trong quanh quẩn, tràn ngập không cam lòng cùng điên cuồng. Theo hắn bước ra, một cỗ cường đại mà tà ác khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, trung quanh còn sót lại cổ trùng dường như nhận lấy triệu hoán, nhao nhao tụ tập tới bên cạnh hắn. Thạch Long hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn quanh thân bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ truyền đến vô số cổ trùng tê minh. Hôm nay, coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Thạch Long nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra, đoàn kia sương mù màu đen như là một đầu dữ tợn cự thú, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Thạch Long quanh thân hắc vụ như vật sống giống như lan lộn, trong đó lại ngừng kết ra vô số trương thống khổ vặn vẹo mặt người, kia là bị hắn dùng người sống tế luyện bạn hồn cổ. Mỗi tấm mặt người đều miệng há lớn, phát ra chói tai rít lên, hắc vụ những nơi đi qua, mặt đất cổ trùng thi thể trong nháy mắt hóa thành nước mù, ngay cả cứng rắn bàn đá xanh cũng bị ăn mòn ra tầng tầng lớp lớp tổ ong trạng lỗ thủng. Vân Hạo lại không hề sợ hãi, hắc sát chi khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành dữ tợn lợi trảo. Đón hắc vụ bước ra một bước, quanh thân khí huyết bỗng nhiên sôi trào, long tượng công bá đạo chi lực cùng hắc sát công âm tà chi khí hoàn mỹ dung hợp, tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo hắc cương khí màu vàng kim bình trướng. Liền chút bản lĩnh này, hắn cười lạnh một tiếng, lợi trảo vung ra, hắc sát chi lực như khai thiên tích địa giống như xé rách hắc vụ, những người kia mặt tại tiếp xúc đến hắc sát trong nháy mắt liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành cho bụi tiêu tán. Thạch Long con ngươi đột nhiên co lại, vạn vạn không nghĩ tới chính mình áp đáy hòm sát chiêu lại không chịu được như thế một kích. Hắn hạ quyết tâm, cắn chốt lưỡi, tinh huyết phun tại trước ngực cổ vương đồ đằng bên trên. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, dưới làn da nổi gân xanh, lại mạnh mẽ hóa thành một tôn cao ba trượng cổ người, sau lưng mọc lên xương cánh, miệng phun độc nước bọt, mỗi cái ngón tay đều biến thành che kín gai ngược nao chi. Đi chết đi! Cổ người Thạch Long thanh âm hỗn tạp cổ trùng bù bù, chấn động đến quần sơn tiếng vọng. Hắn vung lên nao chi, nhấc lên trận trận độc phòng, đem còn sót lại nhà gỗ toàn bộ quét ngã. Phần đuôi gai độc như tiêu thương bắn ra, mỗi một cây đều lôi cuốn chừng lấy hỏa tan sắt thép cổ độc. Vân Hạo vận chuyển ngự hồn trung, kim quang hóa thành thực chất tấm chắn, đem gai độc toàn bộ bắn ra. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình như điện nhảy lên giữa không trung, chấn nhạc truy trong tay bộc phát ra vạn trượng và mang, long tượng khai thiên. Chí âm hắc sát thân cùng long tượng chi lực giao hòa truy ảnh đập đầm ầm tại cổ đầu người đỉnh, càng đem mạnh mẽ đện vào dưới mặt đất mấy trượng. Vô dụng pháp lực, vẹn vẹn dựa vào nhục thân chi lực, liền đem Thạch Long cho chấn áp. Hắn dùng tới hồi lâu vô dụng long tượng công, vì chính là cho lão tổ báo thù, mà long tượng công là đại ngu hoàng thất công pháp. Mặt đất vỡ ra hình mạng nhện khe hở, cổ người Thạch Long từ phế tích bên trong leo ra, trên người giáp sắt đã xuất hiện vết rách, lại ngược lại khơi dậy hung tính. Mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn màu tím đen cổ độc mây mù, trong mây mù lại lơ lửng mấy trăm khỏa khiêu động tiểu kim cổ, kia là hắn dùng người sống bồi dưỡng trái tim cổ. Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, thức hải bên trong hoàng tuyển dẫn đông nhiên tự chủ vận chuyển, hát phù văn màu vàng tại cổ độc trong mây mù trải rộng ra. Những cái kia trái tim cổ tiếp xúc đến phù văn trong nháy mắt, nhao nhao bộc phát ra chói mắt kim quang, ngay sau đó hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán trên không trung. Thạch Long phát ra không cam lòng gầm thét, lần nữa đánh tới, lại bị Vân Hạo một cái hắc sát chảo xuyên qua lồng ngực, trực tiếp cầm ra ngay tại khiêu động trái tim. Ngươi dám! Thạch Long thanh âm dần dần yếu ớt nhưng lại đột nhiên gầm rú nói, cổ tổ. cứu một cái ta chữ chưa nói xong, Vân Hạo liền bóp nát trái tim của hắn. Lập tức Thạch Long khí tức hoàn toàn không có, ngã trên mặt đất. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên mở đi, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Vân Hạo cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm đột nhiên quay đầu nhìn về phía trại phía sau núi phương hướng. Chương 305, kéo dài thời gian, tổ cổ sắp thành, 1, chương 305, kéo dài thời gian, tổ cổ sắp thành, 1, vạn cổ trại mùi máu tươi còn trong không khí cuộn cuộn, trên không chẳng biết lúc nào đã bị đậm đặc như mực mây đen bao phủ. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì mây đen, rõ ràng là đến hàng vạn mà tính qua đen. Bọn hắn cánh chim đen nhánh như ngâm độc sắt, đồng tử hiện ra quỷ dị u lục, lít nha lít nhít địa bản xoáy lấy, lại không phát ra nửa phần tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều bị nhấn xuống yên lặng quá. Vân Hạo cầm chấn nhạc truy bàn tay có chút nắm chặt, hắc sát hoa văn tại dưới làn da thình thịch nhảy lên. Loại này làm cho người sởn hết cả gai ốc tính mịch, xa so với trước đó mấy trăm lớn cổ sư vây công càng làm cho hắn cảnh giác. Ngự hồn chuông lơ lửng lên đỉnh đầu, phát ra nhỏ xíu bù bù, trung thân phủ văn quang mang đại thịnh, dường như cũng tại dự cảnh lấy sắp đến nguy hiểm. Tiểu bối, thật to gan. Tang thương thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, giống như là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, lại dường như trực tiếp tại Vân Hạo tức hải bên trong nổ tung. Thanh âm bên trong ẩn chứa bi ác, nhường dưới chân hắn mặt đất cũng hơi rung động, còn sót lại cổ trùng thi thể lại bắt đầu vặn bèo hòa tan. Vân Hạo ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn một phía, lại không thu hoạch được gì. Hừ lạnh một tiếng, quanh thân hắc sát chi khí cuồn cuộn, giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Lời còn chưa dứt, hắn đã như mũi tên rời cung phóng tới đàn quạ, trong tay chấn nhạc truy vạch ra một đạo hắc kim sắc hồ quang, đồng thời đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cái lớn chừng miệng chén tụ linh hỏa cầu thuật rời khỏi tay. Oeng! Hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt, ánh lửa chói mắt xé rách hắc ám. Vô số quạ đen bị ngọn lửa thôn phệ, lông vũ thiêu đốt mùi khét lẹn hòa với mùi máu tươi tràn ngập ra. Ba ba ba. Chói hai quạ minh rốt cục băng lên, phá vỡ làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Thiêu đốt lên quạ đen như là cỗ sao trời rơi xuống, có trực tiếp hóa thành cho tàn, có trên mặt đất thống khổ rãy rủa, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh cháy đen. Đàn quạ tán loạn chỉ là ngắn ngủi. Làm càng cái kia tràn ngập thanh âm tức giận vang lên lần nữa, sóng âm hóa thành thực chất khí lãng, chấn động đến Vân Hạo màng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy tán loạn đàn quạ như là bị bàn tay vô hình điều khiển, lại trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa số lượng dường như so trước đó càng nhiều. Lít nha lít nhít quả đen tạo thành to lớn vòng xoáy, hướng phía Vân Hạo của tới, những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Vân Hạo vẻ mặt lạnh lùng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đã giấu đầu lộ đuôi, vậy liền để ngươi hoàn toàn hiện hình. Nói xong ba loại màu sắc khác nhau quang mang tại đầu ngón tay hắn sáng lên, xích hồng hỏa diễm, chạm thanh của phòng, u lam dòng nước. Tụ linh hỏa cầu thuật, tụ linh tụ phong thuật cùng tụ thủy thuật đồng thời thi triển, ba loại pháp thuật tại hắc sát chi khí dẫn dắt hạ, lại quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Hỏa diễm tại cuồng phong nâng lên hạ hóa thành hừng hực tường lửa, phong nhận lôi cuốn lấy nước kim châm như mưa to bắn ra. Lửa mượn gió thổi, nước trợ gió huy, ba người xen lẫn thành một chương uy lực tuyệt luân pháp thuật lưới lớn, hướng phía đàn quạ phủ đầu chúng tới. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh, phong nhận cắt chém tiếng rít, nước kim châm đâm xuyên phốc phốc âm thanh chồng sen một đoạn. Vô số quạ đen tại pháp thuật trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ, lông vũ mạn thiên phi vũ. Máu đen mưa tầm tã mà xuống, nhưng Vân Hạo không dám có chút thư giãn, hắn có thể cảm giác được, tại cái này che khuất bầu trời đàn quạ về sau, còn có một cỗ càng thêm lực lượng cường đại đang ngủ đông. Quả nhiên, đến lúc cuối cùng một con quạ rơi xuống, trong hư không đông nhiên truyền đến một hồi tiếng cười âm trầm, có chút ý tứ, bất quá, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Theo tiếng cười, cả bầu trời cũng bắt đầu vặn mèo biến hình, vô số sương mù màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn bóng người. Vân Hạo nheo lại mắt, linh thức như mạng nhện khuyết tán ra, ý đồ xuyên thấu đoàn kia sương mù thấy rõ hư thực. Ngự hồn chung lên đỉnh đầu có chút rung động, trung thân phủ văn nổi lên ánh sáng nhạt, dường như cũng tại cảm giác cố lực lượng này quỷ dị. Theo linh thức xâm nhập, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, trước mắt nhìn như hình người hình dáng bên trong, lại không có nửa điểm huyết nhục khí tức, chỉ có quần quần âm sát khí lôi cuốn lấy lít nha lít nhít cổ trùng hư ảnh, như là sôi trào màu đen vũ bùn. Nghĩ không ra đại ngu hoàng thất từ khi khai quốc hoàng đế về sau, vậy mà ra cái thứ hai tu sĩ, ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tổ có thể cho lưu lại toàn thây. Thanh âm trầm thấp giống như là từ bốn phương tám hướng đồng thời chút vào trong tai, chấn động đến Vân Hạo màng nhĩ đau nhức. Lời này như là một cái trọng truy, nhường trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Đối phương không chỉ có nói ra hắn tu sĩ thân phận, càng đúng đại ngu hoàng thất bí ẩn rõ như lòng bàn tay, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, hắc sát hoa văn tại trên da hiện hiện, các hạ giấu đầu lộ đuôi, không phải là bọn chuột nhắt. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, bản tổ cũng không phải lăng đầu thành, dùng khích tướng chửi mắng muốn cho bản tổ hiện thân, nói thật, ngươi một tên tiểu bối còn chưa xứng. Bóng người phát ra tiếng cười ấm lãnh, đưa tay vung lên, còn sót lại đàn quạ bỗng nhiên điên cuồng xoay quanh. Trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn móng vuốt, hướng phía Vân Hạo chụp tới. Ngươi chính là vạn cổ trại cái gọi là cổ tổ. Vân Hạo quanh thân hắc sát chi khí cuồn cuộn, ngự hồn chuông phát ra thanh minh, đem đánh tới quả chảo chấn thành hắc vụ. Không sai, chính là bản tổ. Âm sát bóng người hai tay triển khai, thân hình bỗng nhiên bành trướng đến cao mấy trượng, hắc cổ trại những phế vật kia làm hỏng đại sự của ta, bất quá không quan hệ, ngươi cái này hoàng thất tu sĩ huyết mạch, có thể so sánh bọn hắn có dùng đến nhiều. Vân Hạo trong lòng sát ý tăng gọn, ta đại ngu hoàng thất lão tổ tông chính là ngươi giết. Biết rõ còn cố hỏi. Cổ tổ hừ lạnh một tiếng, quanh thân âm sát khí bỗng nhiên hóa thành vô số xiềng xích, mỗi đầu trên xiềng xích đều quấn quanh lấy cổ trùng. Lão già kia năm đó hỏng ta chuyện tốt, bây giờ bất quá là tổ cổ di thoát chất dinh dưỡng mà thôi. Ngươi đã đưa tới cửa, liền bồi hắn làm bạn à? Vân Hạo quanh thân hắc sát chi khí có chút cuộn cuộn, nhưng lại chưa nóng lòng ra tay. Ngự hồn chuông lơ lửng lên đỉnh đầu, trung thân phủ văn lưu chuyển, đem đoàn kia âm sát khí ngưng tụ bóng người một mực khóa chặt. Hắn gặp qua Vu tộc Tế Lăng bên trong kinh khủng nhất âm sát La Sát, giờ phút này trước mắt cái này đoàn hư ảnh, bất quá là đối phương dùng để phô trương thanh thế thủ đoạn mà thôi. Nhưng cổ tổ trong lời nói để lộ ra bí ẩn, lại như là một thanh móc, chăm chú ôm lấy lòng hiếu kỳ của hắn. Ngươi cùng ta ra lão tổ đến cùng có cái thù hận, giết hắn còn chưa đủ, thậm chí muốn chặt xuống đầu nhục nhã, ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại trà đạp nhục nhã chúng ta toàn bộ đại ngu hoàng thất. Vân Hạo thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ha 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 ha. Đoàn kia âm sát bóng người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi cuồng tiếu, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng trào phúng. Hư ảnh kịch liệt lắc lư, vô số xương mù màu đen như sôi trào bùn nhau giống như lan lộn, nói cho ngươi tiểu bối cũng không sao. Bóng người vặn bẹo lên, phảng phất tại trong hồi ức dãy rủa, nói đến a, ngươi cái tiểu bối cũng có thể gọi ta một tiếng lao tổ tông. Bản tổ cùng các ngươi người lao tổ kia cùng một chỗ sông sáo qua gian hồ, từng ở trong sa mạc sóng vai giết địch, tại bên vách núi nâng đỡ lẫn nhau. Chúng ta kết bái làm huynh đệ, cùng một chỗ giết qua người, cùng một chỗ đi dạo qua cầu lan, cùng một chỗ trên chiến trường hủy diệt địch quốc. Bản tổ cho các ngươi đại ngu lập xuống qua công lao hắn mã, trở thành đại ngu duy nhất vương khác họ Vân Hạo con ngươi hơi co lại, những này phủ đuổi chuyện cũ, đừng nói là tại hoàng thất trong điện tịch chưa từng ghi chép, ngay cả lao tổ sinh tiền cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Hắn nắm chặt chấn nhạc truy tay nổi gần xanh, lặng lặng nghe cái này tràn ngập huyết sắc cố sự. Thế nhưng là, cổ tổ thanh âm đột nhiên biến thê lương, hư ảnh bộ mặt vặn bẹo thành giữ tợn bộ dáng, lao ra hỏa kia cướp đi nữ nhân ta yêu mến. Nàng gọi A Dao, là miêu cương xinh đẹp nhất thành nữ, cũng là ta đời này duy nhất chi ái. Chương 305, kéo dài thời gian, tổ cổ sắp thành, 2, chương 305, kéo dài thời gian, tổ cổ sắp thành, 2, ta từng nói qua, có thể không cần gian sơn, không muốn vương khác họ tôn đình, thậm chí có thể đem miêu cương hai tay dâng lên. Có thể hắn bội bạc, vẫn là cướp đi nàng. Âm sát khí kịch liệt cuộn cuộn, toàn bộ vạn cổ trại mặt đất cũng bắt đầu rung động, còn sót lại nhà gỗ nhao nhao sụp đổ. Đáng hận hơn chính là, hắn căn bản không hiểu chân quý. A Dao buồn bực sầu não mà chết, tại sinh ra nhỏ nghiệt trùng sau, liền hương tiêu ngọc vẫn. Bản tổ hận hắn tận xương. Cổ tổ thanh âm đã biến cuồng loạn, cho nên ta giết sạch con của hắn con cháu, nhường hắn nếm thử mất đi trí thân tư vị. Kết quả là hắn vẫn là tới tìm ta báo thù, có thể thì tính sao? Ta rút lấy máu tươi của hắn cho ăn cổ trùng, nhìn xem hắn tại trong thống khổ chết đi. Ha ha ha. Vân Hạo móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, hắn rốt cuộc hiểu rõ đoạn này vượt ngang mấy chục năm ân oán. Nhưng trong ánh mắt của hắn không có chút nào chấn động, chỉ có càng thêm sát ý lạnh như băng. Nhi nữ tình trường có lẽ là cừu hận điểm xuất phát, nhưng cổ tổ sở tác sở vi, sớm đã vượt ra khỏi ân oán cá nhân phạm chủ. Những cái kia bị vô tội liên lụy hoàng thất tử đệ, những cái kia bởi vì hắn điên cuồng mà chết oan sinh mệnh, đều như nói cái này lão tổ tông tà ác. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm? Vân Hạo thanh âm trầm thấp mà kiên định, quanh thân hắc sát chi khí hóa thành thực chất áo giáp, thân làm đại ngu hoàng thất tử đệ, ta có trách nhiệm là lao tổ báo thù, càng có nghĩa hơn vụ diệt trừ ngươi cái ưu ác tính này. Ngươi đối đại ngu oán niệm cùng hận ý, chỉ có thể mang đến càng nhiều giết chóc cùng tai nạn. Hôm nay ta liền muốn kết thúc đây hết thảy. Cổ tổ hư ảnh phát ra một hồi cười nạo, chỉ bằng ngươi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng nghĩ khiêu chiến bản tổ. Ngươi nhưng có biết, tổ cổ di thoát sắp thức tỉnh, đối lại nó tái hiện thế gian, toàn bộ đại ngu đều sẽ thành miêu cương đá đặt chân. Nói xong câu này, đống nhiên liền phanh lại không nói, dường như ý thức được nói lỡ miệng cái gì. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, ngựa hồn chuông cùng chấn nhạc truy đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, vậy liền để ta xem một chút, là ngươi tổ cổ lợi hại, vẫn là trong tay của ta chuông truy càng hơn một bậc. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện, hướng phía đoàn kia âm sát bóng người vội xông mà đi. Hắc sát chi khí tại phía sau hắn ngưng tụ thành to lớn hư ảnh, dường như một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, thể phải đem trước mắt tà ác hoàn toàn xé nát. Thử nhân vương đi ra cho ta, thôn phệ hắn. Vân Hạo ra lệnh một tiếng, ngựa hồn chuông ầm vang rung động, tiếng chuông chấn động đến bốn phía không khí đều run rẩy theo. Trung miệng hắc quang cuồn cuộn, thử nhân La Sát Vương từ đó nhảy lên mà ra, toàn thân lân phiến hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, cái đuôi bên trên còn dính lấy trước đó chiến đấu lưu lại vết máu, màu đỏ sậm dựng thẳng đồng bên trong thiêu đốt lên khát máu quan mang. Giống, La Sát Vương phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, chấn động đến xoay quanh quạ đen nhao nhao rơi xuống. Nó cơ trường thương trong tay, mũi thương hàn quang lấp lóe, hướng phía âm sát bóng người vọt mạnh đi qua. Cổ tổ ngưng tụ bóng người thấy thế, đưa tay vung lên, vô số hắc vụ hóa thành bén nhọn cốt tiễn, mang theo chói tai tiếng rít bắn về phía La Sát Vương. La Sát Vương không tránh không né, quanh thân bộc phát ra cương khí kim màu đen, như là một mặt kiên cố tấm chắn. Sát tiễn đụng vào, phát ra dày đặc phanh phanh âm thanh, vỡ nát tan cảnh thành tạt bã. Bóng người thấy công kích vô hiệu, hai tay nhanh chóng kết ấn, thân hình tăng vọt đến cao mấy trượng, quanh thân âm sát khí hóa thành to lớn xiềng xích, hướng phía La Sát Vương cuốn đi. Trên xiềng xích quấn quanh lấy vặn bẹo mặt người, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ là thanh âm liền để người không rét mà run. Nhưng La Sát Vương không sợ hãi chút nào, cái đuôi như roi thép giống như quét ngang ra ngoài, ba một tiếng đem xiềng xích quất đến đứt gãy ra. Ngay sau đó, nó thả người bật lên, trường thương trong tay ngưng tụ lại hắc ánh sáng màu hoàng kim, hướng phía bóng người mi tâm mạnh mẽ đâm xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, âm sát bóng người bị trường thương xuyên qua, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Bóng người không cam lòng phát ra gầm thét, lại tại La Sát Vương vệ linh chi lực ăn mòn phía dưới, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Nhưng vào lúc này, tán loạn hắc vụ đống nhiên biến thành lít nha lít nhít cổ trùng, phô thiên cái địa hướng phía Vân Hạo cùng La Sát Vương đánh tới. Vân Hạo lập tức thôi động ngự hồn trùng, trung thân kim quang đại phóng, hình thành một cái kim sắc vòng phòng hộ. Cổ trùng đụng vào lồng ánh sáng, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, trong nháy mắt hóa thành tanh hôi chất lỏng. Đến lúc cuối cùng một cái cổ trùng bị tiêu diệt, âm sát bóng người hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trong không khí tràn ngập gay mùi khí tức. Vân Hạo nhìn qua không trung tiêu tán âm sát sương mù, trong tay chấn nhạc truy còn tại có chút nóng lên, ngự hồn trung lơ lửng đỉnh đầu phát ra dư vị chưa tiêu vụ vụ. Vốn cho rằng sẽ là một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng thử nhân La Sát Vương một kích liền đem cổ tổ ngưng tụ bóng người đánh tan, bực này quỷ dị nhường hắn phần gáy nổi lên tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong không khí lưu lại cổ độc khí tức đông nhiên kịch liệt cuộn, hình như có một đôi tay vô hình tại khuấy động phiến thiên địa này. Hiểu rõ ra, cổ tổ nguyên lai ngươi một mực đang trì hoãn thời gian. Vân Hạo thanh âm lạnh đến giống tôi băng, hắc sát hoa văn tại dưới làn da giống như rắn đi khắp. Hắn có thể cảm giác được, từ bước vào vạn cổ trại bắt đầu, mỗi một bước đều giống như rơi vào đối phương sớm đã thiết tốt thế cục. Tiểu bối, các ngươi chết đi. Điên cuồng tiếng cười từ bốn phương tám hướng vọt tới, chấn động đến Vân Hạo màng nhĩ đau nhức. Không sai, bản tổ đã mở ra miêu cường tổ cổ di thoát, dùng các ngươi lão tổ tông tinh huyết dưỡng thành cường đại nhất tổ cổ. Hiện tại ngươi đã tới không kịp ngăn trở, liền xem như ngươi là tu sĩ, cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, trong tiếng cười mang theo gần như cố chấp điên cuồng. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đông nhiên ý thức được, từ cổ tổ hư ảnh xuất hiện tới bị tiêu diệt, đối phương từ đầu đến cuối không có lộ ra chân thân, tất cả công kích đều giống như đang thử thăm dò. Càng quan trọng hơn là, đối phương minh minh có cơ hội động thủ, lại một mực tại ngôn ngữ khiêu khích, kéo dài thời gian. Những cái kia liên quan tới cửu hận tổ lộ hết, tổ cổ dưỡng thành tuyên ngôn, không phải là không tại phân tán sự chú ý của hắn. Không tốt. Vân Hạo quanh thân hắc sát chi khí đống nhiên tăng vọt, trước đó cảm nhận được kia cố khí tức nguy hiểm, căn bản không phải đến từ đã tiêu tán âm sát bóng người, mà là đến từ cái nào đó ngay tại cấp tốc hoàn thành tổ cổ di thoát. Xích luyện phu nhân trước khi chết đề cập cấm kỵ chi vật, như đúng như cổ tổ lời nói dùng đỉnh tiêm vũ phu tinh huyết dưỡng thành, sợ rằng sẽ trở thành đủ để phá vỡ đại ngu tai nạn. Vân Hạo tâm niệm vừa động, bên hông bảo bình trong nháy mắt nổi lên ánh sáng nhạt. Một đạo bóng sáng từ đó thoát ra, lúc rơi xuống đất hóa thành kim sắc chuột, chính là Thử Vương lão kim. Trước đó hầu tử Thanh Phong bị Vân Hạo giao cho Miêu Yên Trì, Thử Vương lại thu vào bảo bình không gian, bởi vì chỉ có Thử Vương đi vào qua. Lão kim sợi râu có chút rung động, đầu xanh lớn ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, "Chủ nhân, nơi đây hoàn khí trùng thiên, sâu dưới lòng đất có cái gì tại? Ta cần ngươi lập tức tìm kiếm cổ tổ tung tích." Vân Hạo ngắt lời nói, đối phương hẳn là tại dưỡng thành lợi hại gì cổ, còn chưa hoàn thành nghi thức, chúng ta nhất định phải đoạt lúc trước. Lão kim hiểu ý, một tiếng quạt kẹt chui vào cái đất, lưu lại một đạo như ẩn như hiện linh khí vết tích. Vân Hạo đằng không mà lên, ngự hồn trung hóa thành lưu quang bờn quanh thân, vận chuyển thần thức như là một cái lưới lớn bao trùm toàn bộ vạn cổ trại. Đổ sụp bên dưới nhà gỗ, tĩnh mịch hẻm núi đáy, thậm chí là bồng bềnh trong mây mù, mỗi một chỗ ngóc ngách đều không buông tha. Nửa khắc đồng hồ sau, lão kim ý niệm dường như sấm sét tại hắn thức hải nổ vang, "Chủ nhân, cạo phát hiện, hướng tây bắc có khí tức khủng bố." Vân Hạo thân hình lóe lên, hướng phía Thử Vương chỉ dẫn phương hướng đội bắn đi. Ven đường không ngừng có còn sót lại cổ trùng phát động công kích, lại đều bị ngự hồn trùng kim quang tùy tiện xoắn nát. Vân Hạo cùng cảm giác Thử Vương khí tức bay gửi tới, chính là vạn cổ trại phía sau núi trong hạp cốc. Đợi đến thời điểm Thử Vương lão kim đã đang đợi, lại là một cái sâu không thấy đáy vực sâu hô to. "Chủ nhân chính là phía dưới này, rất đậm băng khí, để cho ta cảm nhận được kinh khủng." Thử Vương lão kim nói rằng. Vân Hạo nói, "Đi xuống xem một chút." Nói xong bay xuống. Chương 306, Đoạt Xá Chi Thân, ngàn năm kỳ nông, 1, chương 306, Đoạt Xá Chi Thân, ngàn năm kỳ nông, 1. Vân Hạo thân hình như quỷ mị giống như hướng phía vực sâu rơi xuống, ngự hồn trung lơ lửng tại sau lưng hóa thành một đạo kim sắc đuôi lửa, chiếu sáng hắn lạnh lùng bên mặt. Thử Vương lão kim từ kẽ đất bên trong thoát ra sau, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đuổi kịp, vững vàng rơi vào hắn đầu vai, xóa tung cái đuôi bất an quấn lấy Vân Hạo cánh tay. Bốn phía trên vách đá chảy ra màu xanh sẫm chất nhầy, tại cương phong quét phát xuống ra quỷ dị tư tư âm thanh, phản phất có vô số ánh mắt đang giấu trong bóng đêm thăm dò. "Chủ nhân, phía dưới này không thích hợp." Lão kim sợi râu rung động kịch liệt, bén nhọn móng đuốt thật sâu lâm vào Vân Hạo vải áo. "Sao không đúng, nói một chút cái nhìn của ngươi." Vân Hạo mắt sáng như nước, đảo qua trên vách đá lít nha lít nhít cổ trùng xảo huyệt. Những này cổ trùng giờ phút này đều ẩn nút bất động, giống như là tại e ngại một loại nào đó tồn tại càng cường đại hơn, cái này khắc thường yên tĩnh nhường thần kinh của hắn căng đến càng chặt. Lão kim đậu xanh lớn ánh mắt nổi lên u quang, chóp mũi không ngừng mấp máy, trên thân lông xám nổi lên, nơi này tán phát không riêng gì oán khí ngút trời, còn có một cỗ rất yêu khí cường đại. Nó hạ giọng, móng đuốt chỉ hướng vực sâu chỗ càng sâu, cỗ khí tức kia như bị cuốn tại oán khí bên trong gián độc, thình lình liền sẽ cắn ngươi một ngụm. "Yêu khí?" Vân Hạo nhíu mày, quanh thân hắc sát chi khí có chút cuộn. Hắn xác thực có thể cảm nhận được nồng đậm oán khí, kia là vô số oan hồn cùng cổ độc xen lẫn mùi hôi, nhưng liên quan tới yêu khí, thần thức đảo qua lại không thu hoạch được gì. "Đúng." Lão kim cái đuôi trùng điệp lắc tại Vân Hạo bả vai, một cô dấu ở oán khí bên trong yêu khí, giống như là tận lực tại ẩn dấu. "Ta tầm bảo thử một mạch đối khí tức mẫn cảm nhất, tại tế lăng lần kia, nếu không phải ta sớm ngửi được thi độc, chúng ta sớm nói. Lần này yêu khí, so thời điểm đó thi độc còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần." Vân Hạo vuốt ve bên hông chấn nhạc truy, nhớ tới lão kim từng tại vu tộc tế lăng bên trong, bằng vào trực giác bén nhạy tránh đi mấy lần nguy hiểm chí mạng, thậm chí sớm phát hiện âm sát La Sát Vương hang ổ, giờ phút này nó như thế chắc chắn, chắc hẳn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. "Có thể ta tại sao không có cảm nhận được? Ngươi không phải yêu tộc, tự nhiên khó phân biệt yêu khí." Lão kim dựng thẳng lên ba cây móng vuốt, hơn nữa cố khí tức này giấu thật là khéo, tựa như đem mật quấn tại độc bên trong, ta cũng bèn bèn bắt được một kia, chờ chút rơi xuống đất, chủ nhân dùng linh lực tìm tòi, nhất định có thể phát giác dị thường. Lời còn chưa dứt, hai người đã xuyên qua tầng cuối cùng trường khí. Vượt sâu dưới đáy cảnh tượng đường Vân Hạo con người đột nhiên co lại, mặt đất phủ kín bạch cốt, mỗi bộ khung xương bên trên đều quấn quanh lấy phát sáng cổ trùng, tạo thành to lớn phức tạp phù văn. Trên vách đá treo lấy hàng trăm quan tài, nắp quan tài khe hở chảy ra hắc chất lỏng màu đỏ, tại mặt đất rót thành ốn lượn huyết hà. Càng xa xôi, một tòa treo ngược tế đàn lơ lửng giữa không trung, chính giữa tế đàn tổ cổ lộ sắc ngay tại chậm rãi nhúc nhích, mà tại nó phía dưới trong bóng tối, có cái to lớn hình dáng như ẩn như hiện. Lão Kim đột nhiên chết ôm lấy Vân Hạo cổ, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Chủ nhân mau nhìn, kia trong bóng tối có cái gì?" "Chính là kia cỗ yêu khí đầu nguồn, so ta đã thấy bất kỳ yêu thú gì đều muốn kinh khủng." Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, ngự hồn trung phát ra réo rắt vang lên, kim quang đảo qua chỗ bóng tối. Ngay tại quang mang chạm đến mấy mắt, một đôi đèn lồng lớn huyết đồng đột nhiên mở ra, trong bóng tối truyền đến xương cốt ma sát ken két âm thanh, một cỗ tanh gió đập vào mặt, mang theo thịt thối cùng nọc độc hỗn hợp hôi thối. Giờ phút này, Vân Hạo rốt cục cảm nhận được kia cỗ yêu khí, băng lãnh, tà ma, dường như đến từ cựu u địa ngục ma thần, âm thầm giống như là có cái gì hung thú đang chìm ngủ. Ngự hồn trung kim quang đâm rách vực sâu mê vụ, Vân Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào. Dưới chân cảnh tượng làm hắn hô hấp trì trệ, phương viên trong vòng trăm trượng chất đống tầng tầng lớp lớp thi thể, thịt thối cùng bạch cốt giao thoa xếp, có hài cốt đã bị gặm nuốt đến chỉ còn tàn bã, có thân thể còn lưu lại dãy rủa vặn vẹo dáng vẻ, miệng vết thương bò đầy phát sáng cổ trùng. Trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng máu tanh xen lẫn hôi thối, hôn tạp cổ độc đặc hữu ngai ngái, làm cho người buồn nôn. Đây là Vân Hạo thanh âm không tự giác phát run, hắc sát chi khí tại quanh thân không nhận khống địa của quận. Hắn chợt nhớ tới mới vào vạn cổ trại lúc dị dạng, vốn nên khói bếp lượn lờ thôn trại, lại không thấy một cái bình thường trại dân thân ảnh, chỉ có cầm trong tay cổ khí lớn cổ sư. Giờ phút này nhìn xem cái này vạn người hố giống như thảm trạng, chất tướng như trọng truy giống như nện ở trong lòng, những cái kia vô tội trại dân, sợ là sớm đã thành cổ tổ tế đàn bên trên vật hy sinh, máu tươi của bọn hắn, hồn phách đều thành tẩm bổ tà ác chất dinh dưỡng. Thử Vương lão kim gắt gao ôm lấy cổ của hắn, sợi râu bởi vì sợ hãi mà không ngừng run run, "Chủ nhân, cái này oán khí, so tế lăng âm sát còn nặng hơn gấp trăm lần. Ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, không được chúng ta rời khỏi nơi này trước a." Thanh âm của nó mang theo run rẩy, móng vuốt thật sâu rơi vào Vân Hạo bả vai. Vân Hạo cưỡng chế trong lòng cuộn cuộn, vận chuyển linh thức như mạng giống như trải rộng ra. Rốt cục, tại tế đàn phía dưới chỗ bóng tối, một tia như có như không yêu khí giống như rắn độc chui vào thần thức. Khí tức kia băng lạnh dính dính, dấu giếm cường đại mà ngang ngược lực lượng. Theo yêu khí phương hướng, hắn nhìn thấy một chỗ đen nhánh sơn động, cửa hang khắc đầy vạn mèo vu tộc phù văn, mơ hồ có ánh sáng màu hoàng kim lộ ra. Bước vào sơn động trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt lôi cuốn lấy tanh gió đập vào mặt. Vân Hạo dương mắt nhìn lên, con ngươi đột nhiên phóng đại, trong động lớn ná lấy một đầu dài chừng 10 trượng quái vật khổng lồ, toàn thân kim hoàng như dung kim, đầu đã hóa ra 7-8 phần hình người, ngũ quan đều đủ, hai mắt như đèn lồng giống như tản ra u lục quang mang. Nó dưới thân mọc ra tráng kiện tứ chi, cái đuôi bên trên che kín bén nhọn cốt thứ, thân thể cao lớn bị phức tạp huyền ảo trận văn vần quanh, trên mặt đất uốn lượn rãnh máu đang liên tục không ngừng đem tế đàn bên trên máu tươi dẫn vào trong trận, rót vào trong cơ thể của nó. Ngàn năm kỳ nông. Lão Kim kêu sợ hãi trong động quanh quẩn, trong truyền thuyết tu luyện ngàn năm có thể hóa hình yêu tộc cự phách, làm sao lại ở chỗ này? Không đúng, cái này kỳ nông còn không có hóa hình, nhưng cũng là nửa hóa hình trạng thái, làm sao lại còn có bực này nghịch thiên đại yêu thú đâu? Vân Hạo nắm chặt chấn nhạc truy, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trên mặt đất tán lạc vô số ngũ độc cổ trùng tây khô, nhện, gián độc, bọ cạp. Những này ngày bình thường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vật, giờ phút này lại đều thành khô quắt sắc không, huyết dịch bị toàn bộ rút khô. Ngay tại hắn cảnh giác tìm kiếm cổ tổ tung tích lúc, lão Kim đột nhiên kéo ống tay áo của hắn, "Chủ nhân, ngươi nhìn chỗ đó." Tại kỳ nông thân hình khổng lồ bóng ma hạ, một cái lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng. Quanh người hắn quấn quanh lấy thất thải cổ trùng, trên da khắc đầy phù văn cổ xưa, khí tức lại dị thường yếu ớt. Vân Hạo trong lòng siết chặt, hắc sát chi khí ngưng tụ trong tay tâm, đột nhiên đánh ra một trường. Nhưng mà, ngay tại trường phong chạm đến lão giả trong nháy mắt, vang một tiếng vang trầm, thân thể của ông lão như bọt nước giống như nổ tung, hóa thành đầy trời cổ trùng. Vân Hạo thân hình nhanh chóng tối lui, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Người này sợ sẽ là cổ tổ. Trên người lão giả không có một tia sinh cơ, hiển nhiên sớm đã chết đã lâu. Có thể rõ ràng tại vạn cổ trại trên không, cái kia đạo âm sát bóng người còn cùng hắn đối thoại, kéo dài thời gian, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa ha ha ha. Tiểu bối, tử kỳ của ngươi tới. Hải Nhi khóc nỉ non giống như thanh âm đống nhiên trong động nổ vang, chấn động đến Vân Hạo màng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy kia nguyên bản ngủ say ngàn năm kỳ nông chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Nó miệng nói tiếng người, thanh âm rõ ràng là cổ tổ giọng điệu, bản tổ đoạt xá thành công, bây giờ thân thể này có thể so sánh kia lão cốt đầu mạnh lên nghìn lần vạn lần. Chương 306, đoạt xá chi thân, ngàn năm kỳ nông, 2, chương 306, đoạt xá chi thân, ngàn năm kỳ nông, 2. Vân Hạo trong nháy mắt kịp phản ứng, thấy lạnh cả người từ lưng chui lên đỉnh đầu. Nguyên lai cổ tổ sớm đã mưu đồ tốt tất cả, dùng thân thể của mình xem như mồi nhử, kéo dài thời gian hoàn thành đoạt xá. Bây giờ, đầu này hấp thu vô số máu tươi cùng oán khí ngàn năm kỳ nông, chính là cổ tổ toàn bộ mới vật chứa. Kỳ nông thân thể cao lớn chậm rãi nhúc đích, trận văn quang mang đại thịnh. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn tanh hôi hắc vụ, vì giờ phút này, bản tổ chuẩn bị trăm năm. Vân Hạo quanh thân hắc sát chi khí điên cuồng phun trào, ngự hồn trung lơ lửng đỉnh đầu phát ra vụ vụ. Trong vực sâu mùi hôi cùng máu tanh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Vân Hạo nhìn qua trước mắt chậm rãi nhúc nhích quái vật khổng lồ, nội tâm lan lộn. Đầu này ngàn năm kỳ nông thân thể chừng như bạc nước trắng kiện, lân phiến hiện ra quỷ dị ám kim sắc trạch, mỗi một lần hô hấp đều mang theo mặt đất hải cốt rung động. Nhân hình nọ đầu lâu buông xuống, trống rông hốc mắt đột nhiên sáng lên hai đóa u lục hỏa diễm, huyết buồn đại khẩu bên trong giao thoa sinh trưởng răng nanh nhỏ xuống lấy tính ăn mòn chất nhầy, tại mặt đất thực ra tư tư rung động hồ sâu. Đại yêu thú. Vân Hạo trong cổ khô khốc, chấn nhạc truy tại lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Chưa hề nghĩ tới có người có thể đem đoạt xá chi thuật thi triển tại như thế sinh linh mạnh mẽ trên thân. Kỳ nông quanh thân quấn quanh trận bắn tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ, cùng tế đàn phương hướng tương liên dánh máu đang cốt cốt chảy xuôi máu tươi, mỗi một giọt đều đang vì quái vật này rót vào lực lượng kinh khủng. Ngươi vì có thể đoạt xá, không tiếc giết chết toàn bộ vạn cổ trại trại dân. Vân Hạo thanh âm bị trong huyệt động hồi âm lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ, hắc sát chi khí tại quanh thân cuộn cuộn, lại khó nén nội tâm chấn kinh. Kỳ nông đông nhiên phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như cười thét thét, sóng âm chấn động đến vách đá dì rào rơi xuống đá vụn, bản tổ phù hộ bọn hắn hơn trăm năm. Cái đuôi của nó đập tầm ầm hướng mặt đất, kích thích khí lãng đem Vân Hạo bước lui mấy bước. Đại nạn sắp tới lúc, tìm được cái này trường sinh chi đạo, nhường những cái kia phàm phu tục tử trở thành đá đặt chân, là vinh hạnh của bọn hắn. Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, nhớ tới vạn cổ trại trên không trồng chất như núi thi thể, nhớ tới những cái kia bị luyện hóa thành cổ trùng vô tội trại dân. Quanh người hắn khí huyết sôi trào, long tượng công bá đạo chi lực cùng hắc sát chi khí kịch liệt va chạm, ngươi đúng là tiên điên, là ma đầu. Ha ha ha, tiên điên như thế nào, ma đầu lại như thế nào? Kỳ nông đột nhiên ngóc đầu lên. Đỉnh động thạch nhũ bị chấn động đến nhao nhao rơi xuống, bản tổ bây giờ cùng tổ cổ di thoát hòa làm một thể, chết nhiều người hơn nữa lại có làm sao? Nó trong mắt u hỏa tăng vọt mấy lần, huyết buồn đại khẩu mở ra lúc, Vân Hạo càng nhìn thấy trong cổ chỗ sâu có do một đoàn cùng loại trái tim phát sáng vật thể, nếu không phải ngươi xuất hiện quấy rầy, bản tổ bán có thể hoàn toàn hóa hình. Ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, kỳ nông đống nhiên phun ra một đoàn tanh hôi hắc vụ, quyền tịch hướng Vân Hạo. Vân Hạo vận chuyển ngự hồn trung, kim quang hình thành bình chướng đem hắc vụ đánh sơ xác, nhưng vẫn có mấy sợi xương độc rót vào làn da, trong nháy mắt truyền đến tiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức. Tiểu bối, ngươi thân là tu sĩ, có thể so sánh toàn bộ vạn cổ trại càng bổ dưỡng. Kỳ nông thanh âm mang theo tham lam tê mình, thôn phệ ngươi, lại san bằng đại ngu hoàng thất. Chờ bản tổ vượt qua thiên kiếp, ngàn năm thọ nguyên dễ như trở bàn tay. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên bật lên, tứ chi như cự trụ đánh tới hướng mặt đất, toàn bộ vực sâu đều đang rung động kịch liệt, trận văn quang mang tăng bọn, đem Vân Hạo bao phủ tại chói mắt giữa hồng quang. Vân Hạo cố nén xương độc mang tới mê muội, rốt cục chắp vá ra trận tướng, cái gọi là tổ cổ di thoát, đúng là đầu này ẩn nút ngàn năm kỳ nông. Cổ tổ là kéo dài sinh mệnh, không tiếc đem toàn bộ vạn cổ trại hóa thành huyết tế trận, dùng vô số sinh linh tinh phách là đoạt xá trải đường. Mà chính mình đến làm rối loạn kế hoạch, bây giờ cái này vội vàng dung hợp quái vật, bởi vì chưa hoàn thành thuế biến mà tràn ngập năng lượng. Nếu để ma đầu kia trưởng thành, toàn bộ đại ngu đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Ngự hồn trung kim quang cùng hắc sát chi khí tại trong thâm viên sen lẫn thành sóng dữ, Vân Hạo thôi động chấn nhạc truy, kim quang phá không mà ra. Thử nhân La Sát Vương phát ra giống giận rung trời, cái đuôi quét ngang ra cương khí kim màu đen, cùng Vân Hạo tụ linh hỏa cầu thuật, phong nhận, nước kim châm hình thành tam trọng thế công, hướng phía ngàn năm kỳ nông quét sạch mà đi. Có thể theo dự liệu huyết nục văng tung tóe cũng không xuất hiện. Kỳ nông quanh thân kim văn sáng lên, lân phiến như áo giáp giống như khép kín, hỏa cầu tại trên lưng nổ tung, chỉ để lại nhàn nhạt vết cháy. Phong nhận cắt chém lân phiến, phát ra kim loại va chạm giòn vàng, lại ngay cả da cũng không bị phá. Nước kim châm càng là như là mưa phùn rơi vào trên đá lớn, không hề có tác dụng. Thử nhân La Sát Vương trường thương đâm trúng phần bụng, lại bị một tầng vô hình bình chướng bắn ra, phản chấn đến La Sát Vương bừng bừng rút lui. Ha 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 ha. Kỳ nông trong tiếng cười mang theo đùa cợt, liền chút bản lĩnh này. Bản tổ thân thể chính là tổ cổ di thoát rèn luyện ngàn năm, ngươi pháp thuật bất quá là gãi ngứa. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đoàn màu tím đen hắc vụ bên trong truyền đến vô số oan hồn kêu rên, chính là dùng vạn cổ trại trại dân hồn phách luyện chế vạn hồn vệ tâm sương ngủ. Thử nhân La Sát Vương bị khói đen che phủ, lập tức phát ra thống khổ gào thét, cái đuôi điên cuồng vung đẩy, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Vân Hạo thấy thế, lập tức thôi động ngự hồn trung, tiếng trung hóa thành kim sắc quan thuẫn, đem hắc vụ cách trở bên ngoài. Nhưng dù vậy, La Sát Vương khí tức vẫn là cấp tốc suy yếu, bị ép lui về ngự hồn trung nội tung nuôi. Vân Hạo cắn chặt răng, biết do không thể lại ủy lại công kích từ xa. Hắn vận chuyển long tượng công, quanh thân khí huyết như lò luyện sôi trào, hắc sát thân ngưng tụ, cầm trong tay chấn nhạc truy hóa thành tàn ảnh, hướng phía kỳ nông phóng đi. Cận chiến lúc, hắn mới chính thức cảm nhận được đầu này yêu thú kinh khủng, kỳ nông tứ chi như cự trụ trắng kiện, mỗi một lần vung lên đều mang theo gào thét cương phong, trên móng vuốt móng tay dài đến ba thước, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chấn nhạc truy cùng lợi chảo chạm vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, suýt nữa cầm không được truy trôi. Nhưng hắn bằng vào hắc sát chi khí hộ thể, quả thực là kháng trụ một kích này, trở tay đem chấn nhạc truy đâm vào kỳ nông chân trước. Suy, truy nhọn không có vào lân phiến, ám dòng máu màu đỏ phun ra ngoài, kỳ nông phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, thanh âm như là hài nhi khóc nỉ non, lại tràn đầy ngang ngược cùng thống khổ. Tiếng khóc này như là một thanh vô hình đao, đâm vào Vân Hạo thức hải, chấn động đến hắn mảng nhĩ đau nhức, trong đầu một hồi mê muội. Hắn vội vàng thôi động ngự hồn trung, tiếng chuông réo rắt, cuối cùng chặn lại cái này nhiếp hồn thanh âm. Nhưng mà, kỳ nông nhân cơ hội này, cái đuôi như roi thép giống như quét ngang mà đến, Vân Hạo không tránh kịp, bị trung điệp đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Tiểu bối, ngươi cho rằng có thể bị thương bản tổ? Kỳ nông vặn vẹo thân thể, chân trước bên trên chấn nhạc truy bị mạnh mẽ rút ra, miệng vết thương kim văn cấp tốc khép lại, bản tổ thân thể chính là ngàn năm yêu thân, ngươi điểm này công kích, bất quá là phí công. Vân Hạo lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt càng thêm băng lãnh. nếu không sử xuất đòn sát thủ, hôm nay sợ là khó mà đào thoát. Tâm niệm vừa động, chín chuôi thiên địa cấm phong truy từ trong túi chứa vật bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Mỗi thanh cấm phong truy bên trên đều khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra cường đại sóng linh khí. Thiên địa cấm phong, chín truy khoa yêu. Vân Hạo quát to một tiếng, chín chuôi cấm phong truy hóa thành chín đạo lưu quang, phân biệt đâm về Kỳ Nông tứ chi, đầu, trái tim trở bộ vị yếu hại. Cấm phong truy nhập thể trong nháy mắt Kỳ Nông phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân kim văn kịch liệt lấp lóe, phản phất tại chống cự cỗ này cường đại phong ấn chi lực. Không, a, hoa giống giống cổ tổ thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc, ta giết ngươi. Kỳ Nông đem hết toàn lực, quanh thân kim văn rực rỡ hào quang, một cỗ cường đại khí tức từ thể nội bộc phát ra, đúng là lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép dung ra chín chuôi cấm phong truy. Vân Hạo chỉ cảm thấy một hồi khí huyết cuộn cuộn, cấm phong truy bị đánh bay lực phản chấn nhường hắn bị thương lần nữa. Nhưng vào lúc này, Kỳ Nông trong miệng phun ra một khỏa kim hạt châu màu đỏ, chính là nó tu luyện ngàn năm nội đan. Nội đan những nơi đi qua, không gian vặn mèo, không khí phát ra chói tai rít lên. Không tốt. Vân Hạo vội vàng thôi động ngự hồn chuông, toàn lực ngăn cản. Bất quá, nội đan lực trùng kích viễn siêu tưởng tượng của hắn, kim quang bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, ngự hồn chuông bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên vách đá. Vân Hạo chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều bị chấn nát, thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, khó mà động đậy. Kỳ Nông thừa cơ đánh tới, huyết buồn đại khẩu mở ra, mắt thấy là phải đem Vân Hạo thôn phệ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thử Vương lão kim bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thân thể bành trướng đến cao cỡ một người, nắm lên Vân Hạo liền hướng bên ngoài sông. Kỳ Nông lợi chảo lau Vân Hạo góc áo xé qua, tại sau lưng của hắn lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chạy ra sơn động sau, Vân Hạo cũng nhịn không được nữa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng lấy ra một khỏa linh thạch, luyện hóa bổ sung pháp lực, lại uống vào mấy ngụm bảo bình bên trong linh thủy, lúc này mới chậm rãi thong thả lại sức. Thử Vương lão kim ngồi xổm ở một bên, lo lắng nhìn xem hắn, chủ nhân, quái vật kia quá mức cường đại, chúng ta không phải là đối thủ, rời khỏi nơi này trước à? Vân Hạo nhìn qua vực sâu phương hướng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hôm nay nếu không trừ bỏ cổ tổ, ngày sau tất thành họa lớn. Nhưng dưới mắt chính mình thương thế nghiêm trọng, pháp lực khô kiệt, xác thực không cách nào lại cùng quái vật kia chống lại. Hơn nữa cái này lão yêu quái thực lực, so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều cường đại không ít, thậm chí khả năng sánh vai trúc cơ trung kỳ. Thực sự kinh khủng, chính mình không phải là đối thủ, lại lưu lại bệnh mạnh, đó là một con đường chết. Đi. Hắn cắn răng đứng người lên. Về trước hắc cổ trại, chữa khỏi vết thương thế, lại tính toán sau, một trận chiến này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Hai người hóa thành lưu quang, hướng phía vực sâu bên ngoài bay đi. Sau lưng, Kỳ Nông tiếng giống giận dữ vẫn tại trong thâm viên quân quẩn. Chương 307, trở về kinh đô, Kỳ Nông gào thét chương 307, trở về kinh đô, Kỳ Nông gào thét hắc cổ trại lầu chính tường đổ ở giữa, Vân Hạo dựa vào pha tạp trụ đứng chậm rãi mở mắt ra. Ánh trăng xuyên thấu qua vỡ vụn song cửa sổ bay xuống, tại hắn nhuốm máu trên vạt áo bỏ ra trắng bệnh quang ảnh. Lòng bàn tay nắm chặt linh thạch sớm đã hóa thành một biển, có thể ngực kia ba đạo sâu đủ thấy xương vết chảo còn tại thấm lấy máu đen, tựa như ba đầu núc nhích con giết, đang tham lam gặm nuốt lấy hắn sinh cơ. Phúc, một ngụm hòa với độc tố máu tươi phun tung tóe tại gạch xanh bên trên, Vân Hạo thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn vận chuyển toàn thân chân khí ý đồ áp chế độc tố, lại chỉ cảm thấy trong kinh mạch truyền đến trận trận lạnh lẽo thấu xương, phản phất có vô số nhỏ bé cổ trùng tại gặm ăn huyết nhục của hắn. Ngày xưa không thể phá vỡ hắc sát chi khí, giờ phút này lại như cùng gặp gỡ thiên địch chi bay, tại độc tố trước mặt liên tục bại lui. Chủ nhân, Thử Vương lão kim sư lẹn đến Vân Hạo bên người, mắt tam giác nhìn chằm chằm vết thương, sợi râu bởi vì khẩn trương mà không được rung động, độc này lộ ra tà tính. Kỳ Nông vốn là chí âm chí độc chi vật, lại trải qua cổ tổ lấy ngàn vạn sinh linh hiến tế, độc này đã dung hợp yêu tộc tinh huyết, bình thường giải pháp căn bản vô dụng. Vân Hạo đưa tay đụng vào vết thương, đầu ngón tay vừa mới chạm đến làn da, liền như bị sét đánh giống như lùi về. Vết thương chung quanh làn da bảy biện ra quỷ dị màu tím đen, băng lãnh cứng ngắc, cùng hắn nóng hổi nhiệt độ cơ thể hình thành so sánh rõ ràng. Hắn thử vận chuyển chân khí, lại phát hiện chân khí vừa mới tới gần vết thương, liền bị một cỗ lực lượng vô hình quay tán, ngược lại ra tốc độc tố lan tràn. Coi thường cái này lão ma đầu. Vân Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới Kỳ Nông huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra hắc vụ, nhớ tới những cái kia tại hắc vụ bên trong vặn bẹo kêu rên oan hồn, phía sau lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cổ tổ đoạt xá Kỳ Nông tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, dùng toàn bộ vạn cổ trại sinh mệnh làm đại giá, lúc thành cỗ này gần như vô địch thân thể. Thử Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Hạo vết thương nói, Kỳ Nông chính là ngàn năm cổ, thôn vệ ngàn vạn cổ trùng về sau, đã thành yêu cổ, nói một câu là vạn cổ chi vương cũng không đủ. Thật không nghĩ tới, có thể đoạt xá thành công, cái kia lão ma đầu sợ là phải tới cái gì truyền thừa cổ xưa, mà lại là tà ma chi pháp, không tiếc đem mấy vạn nhân số vạn cổ trùng thôn vệ luyện thành yêu cổ, bực này độc sát thực bá đạo. Trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng giải độc a, mang xuống không phải biện pháp, mặt khác chủ nhân ta cảm thấy, cũng phải rời đi trước miêu cương, ma đầu kia nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ từ bực sâu hố to đi ra, đến lúc đó liền đi không được. Nghe Thử Vương nói chuyện, Vân Hạo nhẫn gật đầu không ngừng nói, cũng phải, nếu như thế, chúng ta trước tạm thời tránh mũi nhọn, ta muốn trước giải độc, cũng là thời điểm hồi kinh, đến lúc đó tìm đại tế ti hỗ trợ, lại đến thu thập kia lão ma đầu. Tại Vân Hạo trong lòng, kỳ thật đã có một cái kế hoạch. Kế hoạch này nếu là thành công, đến lúc đó lại trấn áp cổ tổ ma đầu, hẳn là liền vấn đề không lớn. Hiện tại muốn cùng thời gian thi chạy, hắn cần giải độc khôi phục thương thế, càng cần hơn tăng thực lực lên tu vi. Ma kia tổ cổ Kỳ Nông, mặc dù chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng là cũng bị thiên địa cấm phong truy cho bị thương nặng, thời gian ngắn hẳn là sẽ không từ vực sâu hố to đi ra. Thế nhưng là một khi đi ra, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Vân Hạo trầm mặc một lát, nhìn về phía ngoài cửa sổ màn đêm đen kịt. Nơi xa, vạn cổ trại chỗ sơn phong như là một cái ẩn nút cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trại bên ngoài, Ân Khuê xuất lĩnh 3000 thiết kỵ sớm đã chờ xuất phát. Khi thấy Vân Hạo trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cùng trước ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương lúc, vị này thiết huyết tướng quân con ngươi đột nhiên co bảo, điện hạ, ngài đây là không sao? Vân Hạo khoát tay áo, dáng chống đỡ nhảy lên chấn nhạc truy. Hắc sát chi khí rót vào truy thần, trong chốc lát lưu quang bốn phía. Quan sát mảnh này che kín vết thương thổ địa, trầm giọng nói, Ân Khuê, xuất bộ lập tức rút lui Miêu Cương, tại biên cảnh bố trí xuống phòng tuyến, mật thiết giám thị Miêu Cương thập bát trại động tĩnh, một khi có dị thường, lập tức phong ứng đưa tin. Mặt tướng tuân mệnh. Ân Khuê ôm quyền hành lễ, nhìn qua Vân Hạo đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng. Chấn nhạc truy như mũi tên rời cung gạch phá bầu trời đêm, Vân Hạo cảm thụ được tiếng gió gào thét, suy nghĩ lại sớm đã bay trở về lên kinh. Vạn cổ trại vực sâu dưới đáy, đậm đặc như mực huyết vụ tại tế đàn trên không cuộn, ngàn năm kỳ nông thân thể cao lớn cuộn nằm trong đó, tựa như một đầu ẩn nút ác long. Nó quanh thân kim văn ảm đạm bồ quang, lại còn tại lúc sáng lúc tối lấp lóe, mỗi một lần hào quang nhỏ yếu sáng lên, đều nương theo lấy trong không khí truyền đến trận trận bù bù, kia là tổ cổ chi lực tại miệng vết thương cuộn cuộn dấu hiệu. Kỳ nông đầu người hình thái khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, mắt trái bị thiên địa cấm phong truy đâm ra lỗ thủng còn tại thấm lấy ám kim sắc huyết dịch, hỗn hợp có trên mặt đất lưu lại cổ trùng thi hải, tại tế đàn bên trên rót thành một mảnh quỷ dị huyết trì. Giống. Một tiếng biết hai nhức góc gầm thét từ kỳ nông trong miệng bắn ra, sóng âm như thực chất giống như đánh thẳng vào vực sâu vết đá, đá vụn nhao nhao rơi xuống, hù dọa dấu kín từ một nơi bí mật gần đó vô số cổ trùng. Nó to lớn cái đuôi tức giận đập mặt đất, tóe lên bọt máu vẽ ra trên không trung tinh hồng đường vòng cung, toàn bộ vực sâu đều bởi vì tiếng giống giận này mà kịch liệt rung động, dường như liền đại địa đều tại e ngại cỗ này lực lượng kinh khủng. Kỳ nông hai mắt thiêu đốt lên cừu hận u lục hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo rời đi chân trời, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, tiểu bối, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Chờ bản tổ thương thế phục hồi như cũ, định đem đại ngu đạp là bụi miệng. Lời còn chưa dứt, nó đông nhiên kịch liệt ho khan, ho ra đàm dịch bên trong xen lẫn vỡ vụn huyết dịch cùng chưa tiêu môi cục một chút, bị thiên địa cấm phong truy đâm ra chín nơi miệng vết thương liền có huyết dịch xuất hiện. Nó khó khăn xê dịch thân thể cao lớn, đem vùi đầu vào chính giữa tế đàn huyết trì. Trong ao lăn lộn huyết dịch dường như nhận triệu hoán, nhao nhao hóa thành huyết sắc dây leo, quấn quanh ở trên vết thương của nó. Kỳ nông thống khổ dãy rủa, phát ra cùng loại hài nhi khóc nỉ non gào thét, đây là nó tại cưỡng ép hấp thu lưu lại hiến tế chi lực, gia tốc thương thế khép lại. Nhưng mà chín chuôi thiên địa cấm phong truy tạo thành thương tích thực sự quá mức nghiêm trọng, những cái kia khắc vào huyết đục chỗ sâu phong ấn phù văn như là xương mu bản chân chi thư, không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của nó. Vân Hạo, đại ngu hoàng thất kỳ nông thanh âm dần dần trầm thấp, mang theo nồng đậm thở dốc. Năm đó nhà ngươi lão tổ cướp đi ta tất cả, bây giờ con cháu của hắn cũng đừng hòng đào thoát. Ta phải dùng máu của các ngươi đổ vào ta trùng sinh đường. Nó chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thể nội còn sót lại tổ cổ chi lực, chữa trị vỡ vụn kinh mạch. Tế đàn bốn phía trận văn bỗng nhiên sáng lên, vô số huyết sắc dây xích ánh sáng từ mặt đất thoát ra, đem kỳ nông thân thể một mực trói buộc. Đây là nó vì phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu, khởi động sau cùng hộ mệnh cấm chế. Trên vực sâu, màn đêm bao phủ xuống toàn bộ Miêu Cương thập bát trại hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có từ trong thâm nguyên truyền đến trận trận dị hưởng, nhường xa xôi chi địa cái khác trại dân nhóm kinh hoàng khiếp sợ. Bọn hắn trốn ở rách nát trong nhà gỗ, nghe lòng đất truyền đến gào thét cùng chấn động, dường như thân ở nhân gian luyện ngục. Mà tại ở ngoài ngàn dặm, Vân Hạo đang phi nhanh tại trở về lên kinh trên đường, hoàn toàn không biết sau lưng trong thâm nguyên kỳ nông hoặc là nói cổ tổ oán độc gào thét. Kỳ nông mỗi chữa trị một phần thương thế, quanh thân kim văn liền sáng tỏ một phần. Nó cừu hận trong lòng cũng đang không ngừng bành trướng, báo thù dục vọng như là hừng hực liên hỏa, đưa nó còn sót lại lý trí hoàn toàn đốt cháy. Chờ xem, nó dưới đáy lòng gào thét, chờ ta xông ra cái này vực sâu, toàn bộ đại ngu đều là hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Chương 308, anh tiên hỗ trợ giải độc. Chương 308, anh tiên hỗ trợ giải độc. Vân Hạo khống chế chấn nhạc truy lơ lửng tại đại ngu kinh thành trên không, quan sát quen thuộc chu tường kim ngói, lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này phồn hoa thịnh cảnh. Ngược truyền đến kịch liệt đau nhức như rọi trong xương, miệng vết thương màu xanh đen độc tố đã lan tràn đến xương quai xanh, mỗi một lần hô hấp đều hình như có vô số cương châm ở trong kinh mạch đi khắp. Không có về trước hoàng cung, hắn cưỡng để một hơi, thay đổi truy nhọn, như màu đen như lưu tinh lao thẳng tới tế ti cung. Tế ti cung uy nga bạch ngọc trước cửa cung, 12 tên nữ tử áo trắng cầm trong tay ngân nguyệt loan đao, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không sóng linh khí. Cầm đầu nữ tử mày liễu dựng thẳng, loan đao ra khỏi vỏ nửa tấc, quát lạnh như băng, cùng đồ phương nào, lại dám xông vào, mấy vị cô nương, ta là Vân Hạo, cầu kiến đại tế ti. Vân Hạo kềm chế quần quần khí huyết, ổn quyền hành lễ. Hắc sát chi khí tại quanh thân lưu chuyển, lại khó nén trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt. Hắn giờ phút này mặc dù có thể bằng thực lực cưỡng ép xâm nhập, nhưng đại tế ti với hắn có thụ nghiệp tri ân, càng là hoàng thất sau cùng tại bảo, hắn đoạn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hóa ra là thái tử điện hạ. Nữ tử thấy rõ người tới khuôn mặt, cũng biết thu đao hành lễ, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Nàng nhớ kỹ lần trước Vân Hạo đến đây bây giờ là khí thế bất phàm, lại vẫn là thiếu niên bộ dáng, bây giờ quanh thân tán phát uy áp lại để cho nàng cái này tiên tiên võ giả đều sinh ra hàn ý trong lòng. Điện hạ chờ một chút, nô tỳ cái này thông báo. Vân Hạo gật đầu. Tế đàn bên trên kỳ nông tiếng gầm gừ còn tại bên hai, kia u lục con ngươi dường như hóa thành thực chất, đang xuyên thấu tầng mây gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đang lúc suy nghĩ quần quật lúc, một hồi tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần, mang theo quen thuộc linh âm. Vân Hạo ngươi. Lưu Nguyệt xách theo xanh nhạt váy chạy đến trước cửa, trong tóc trung bạc nhẹ vang lên im bặt mà dừng. Nàng nhìn qua Vân Hạo nhuốm máu vào áo, cùng ngực ba đạo giữ tợn vết chảo, tố thủ không tự giác che miệng mở. Ngày xưa cái kia tại tế lăng bên trong đàm tiếu lui địch thiếu niên, giờ phút này lại chật vật như thế, miệng vết thương dỉ ra máu đen thậm chí tại mặt đất ăn mòn ra nho nhỏ cái hố. Vân Hạo khẽ động vẻ miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một lời khó nói hết, trước mang ta đi tìm đại tế ti a. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, lộ ra chưa từng có mọi mệt. Lưu Nguyệt không hỏi thêm nữa, quay người dẫn đường lúc váy nâng lên đường cong đều mang nội vàng. Xuyên qua cựu khúc hành lang, bước qua khắp đầy tinh đồ bậc đá xanh, tế tự điện mạ vàng đại môn chậm rãi mở ra. Trong điện thuốc lá lượn lờ, 64 căn bản long ngọc trụ vần quanh, mái vòm tinh đồ lưu chuyển, đại tế ti anh tiên chắp tay đứng ở chính giữa tế đàn, quanh thân tiên khí lượn lờ, lại tại thoáng nhìn Vân Hạo nháy mắt nhăn nhăn xương bạch lông mày. Mới mấy ngày không thấy, ngươi thế nào thụ thương? Anh tiên phất tay áo triệt hồi tế đàn bên trên pháp chú, ánh mắt như điện đảo qua Vân Hạo vết thương, đục ngầu con ngươi đột nhiên co vào, đồng này mang theo tổ cổ khí tức, còn có yêu tộc tinh huyết. Vân Hạo lảo đảo đỡ lấy bên cạnh ngọc trụ, cũng nhịn không được nữa, ngã ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hít sâu một hơi, từ hắc cổ trại bị tập kích, vạn cổ trại huyết chiến, tới cổ tổ đoạt sáng ngàn năm kỳ nông, lại đến chính mình thất bại tan tác mà quay trở về, đem tất cả không giữ lại chút nào êm tai nói. Lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, tại ngọc gạch bên trên tràn ra từng đóa yêu dị hồng mai. Anh tiên bác tại sau lưng hai tay run nhẹ nhẹ, trong tay áo phất trần không gió mà bay, cổ tổ lại lấy vạn cổ trại làm tế, cưỡng ép đoạt xá tổ cổ di thoát. Kẻ này như thành, chớ nói lại ngu, toàn bộ thế giới đều đem sinh linh đổ thán. Vân Hạo đột nhiên ho khan, máu đen ở tại trên vạt áo, lại vẫn dáng chống đỡ thẳng tắp lưng, ta này đến, một là cầu đại tế ti cứu mạng, hai là hắn trong mắt lóe lên hàn quang, xin ngài giúp ta chu sát kia lão ma đầu. Tế tự trong điện lâm vào tĩnh mịch. Anh tiên nói, mà thôi, ta trước giúp ngươi luyện hóa độc tố chữa thương, đến mức kia cổ tổ sự tình sau đó lại nói. Lưu Nguyệt đi ngoài điện trông coi, đừng cho người quấy rầy. Anh tiên lời còn chưa dứt, quảng tụ đã cuốn qua một hồi thanh phong, mạ vàng cửa điện ẩm vàng khép kín. Trong điện dưới ánh nến, đem thân ảnh của hai người chiếu vào khắc đầy tinh văn ngọc trên tường. Vân Hạo nhìn qua anh tiên như tuyết như ngọc khuôn mặt, trong cổ không tự giác đông núc ních qua một cái. Thời áo ra, anh tiên cụp mắt sửa sang lấy trong tay áo tơ bạc, ngựa khí không trộn lẫn nửa phần cảm xúc. Vân Hạo đầu ngón tay vừa chạm đến vạt áo, liền đối với bên trên cặp kia giường như có thể xuyên thủng lòng người màu hổ phách đôi mắt, thính hai trong nháy mắt đung đỏ. Chợt nhớ tới mới vào tế ti cũng lúc, từng nghe nói anh tiên chính là đại ngu đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này gần trong gang tấc, đối phương giữa lông mày lưu chuyển tiên khí, lại so nghe đồn càng khiến lòng run sợ. Làm gì mà ra, nhanh lên. Anh tiên nhíu mày quắc khẽ, trắng thuần đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một sợi màu vàng kim nhạt linh hơi thở. Vân Hạo cuống quýt rút đi nhuốm máu áo bào, hàn ý lôi cuốn lấy vết thương đâm nhói đánh tới, hắn lúc này mới giật mình, vết thương chung quanh màu xanh đen đường vân đã trèo đến tim, tựa như vô số nhỏ bé dây leo tại máu thịt bên trong cắm rễ. Đại tế ti ta độc này người có thể luyện hóa sao? Vân Hạo mở ra cái khắc mặt, ý đồ dùng ngôn ngữ đánh vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Trong điện tĩnh mịch đến có thể nghe thấy đến tâm bạo liệt tiếng vang, anh tiên nhìn chăm chú vết thương ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, vết kia kim sắc linh hơi thở tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, dường như tại cùng độc tố cách không giằng co. Hoàn toàn chính xác có chút khó chơi, nhưng không phải không biện pháp. Anh tiên rốt cục mở miệng, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, cũng may ngươi chế trụ độc tố không tiếp tục lan tràn. Nàng bấm tay gảy tại Vân Hạo ngực, chân khí trong nháy mắt bị dẫn dắt vận chuyển. Ta dùng chân khí giúp ngươi luyện hóa, ngươi vận chuyển công pháp trong ngoài phối hợp, hao phí một chút thời gian mà thôi, vấn đề không lớn. Vân Hạo vừa muốn nói lời cảm tạ, đã thấy anh tiên lấn người mà đến. Gần đến có thể thấy rõ đối phương lông mi bên trên ngưng kết nhỏ bé băng tinh, ấm áp hô hấp đảo qua cái cổ, mang theo tuyết liên hoa thanh hương. Cái kia trắng nõn như ngọc bàn tay chậm rãi dán lên vết thương, Vân Hạo toàn thân căng cứng, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại bàng bạc chân khí như gió xuân hóa tuyết, trong nháy mắt rót vào Vân gia. Tĩnh tâm, bảo thủ tâm thần. Anh tiên thanh âm dường như từ tại chỗ rất xa truyền đến. Vân Hạo hai mắt nhắm lại, vận chuyển long tượng chân khí đồng thời, sắp tới âm hắc sát thân hắc sát chi khí ngưng tụ thành sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí phối hợp với kia câu ngoại lai chân khí. Hai loại lực lượng vừa mới tiếp xúc, cổ độc đông nhiên kịch liệt sôi trào, Vân Hạo trong cổ ngai ngái cuộn cuộn, suýt nữa cầm giữ không được. Chớ hoảng sợ. Anh tiên lòng bàn tay quang mang đại thịnh, kim sắc linh hơi thở hóa thành xiên xích, đem tán loạn độc tố gắt gao chói lại. Vân Hạo lúc này mới giật mình, nhìn như nhu hòa chân khí lại ẩn giấu thế sét đánh lôi đình, mỗi một sợi đều mang chút tà đãng ma uy áp. Theo hai loại lực lượng vây quét, miệng vết thương truyền đến tiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức, phảng phất có vô số cương trầm đang kích động thì thối. Thời gian đang đau nhức bên trong biến dài dằng dặc. Vân Hạo quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, kề sát ở sau lưng. Anh tiên khí tức cũng không còn như lúc đầu bình ổn, mỗi một lần chân khí chuyển vận, lông mi của nàng đều sẽ có chút rung động, lòng bàn tay rỉ ra linh lực tại giữa hai người ngưng tụ thành quan kén. Độc tố bị buộc đến tim lúc, Vân Hạo cảm giác trái tim dường như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ý thức gần như tán loạn. Chịu đựng. Anh tiên đống nhiên chế trụ Vân Hạo mệnh môn, bàng bạc chân khí như nước vỡ đê tràn vào. Vân Hạo quanh thân kinh mạch phồng lên một lúc, lại tại lúc này đốn ngộ, đem hắc sát chi khí cùng độc tố toàn bộ dung nhập kia cấu ngoại lực, ba cỗ lực lượng ẩm vàng chạm vào nhau, thể nội bộc phát ra kinh thiên động địa vang mình. Không biết qua bao lâu, làm Vân Hạo lần nữa mở mắt ra, tế tự điện ánh nến đã đổi qua cựu luân. Anh tiên tái nhợt nghiêm mặt thu về bàn tay, cái chán che kín mồ hôi mịn, nguyên bản không nhốn bụi trần quảng tụ dính đầy máu đen. Nàng cái chán tràn đầy đổ mồ hôi nói, thân thể nhoáng một cái nói, độc tố đã trừ, nhưng ngươi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cần đại tế ti. Vân Hạo cuống quýt đứng dậy, lại bởi vì thoát lực ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn qua anh tiên lão đảo muốn ngã thân ảnh, trong lòng của hắn quẩn quẩn lấy chưa từng có ấy nấy cùng rung động. Cái kia vĩnh viễn cao cao tại thượng, tiên khí mở mịt đại tế ti, giờ phút này lại vì cứu hắn hao hết pháp lực. Anh tiên khoát tay áo ra hiệu không sao, lấy ra một khỏa đan dược gì ăn vào, khoanh chân dụng công, đối Vân Hạo nói rằng, ta chỉ là tiêu hao một chút pháp lực không có gì đáng ngại, ngươi độc tố đã luyện hóa, kinh mạch bị tổn thương, chậm chậm dụng công khôi phục liền có thể. Nói xong không tiếp tục để ý Vân Hạo, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Vân Hạo đem phần này cảm kích để ở trong lòng, cũng nhắm mắt vận chuyển công pháp chữa trị kinh mạch bị tổn thương, cái này với hắn mà nói không tính sự tình.